Chương 372, đàm phán chương 372, đàm phán ngày thứ 2 sắc trời mới vừa hửng sáng, Liễu Vô Tả đứng dậy xuống đất, rửa mặt một phen, thay đổi một bộ mới trang phục, từ trong nhà đi ra. Hắn cảnh giới bây giờ, ở tại khu vực cao cấp dư xài. Sắp mở ra ngoại môn thi đấu, không cần thiết tại phiền phức, lấy hắn thực lực trước mắt, tấn thăng nội môn vấn đề không lớn. Không nhanh không chậm, theo dưới sơn đạo núi, đi ước chừng gần nửa canh giờ, ra khỏi sơn môn, Giản Hạnh Nhi đã đến. Hôm nay cố ý đổi một bộ mới tinh quần áo, đem linh lung dáng người, hoàn mỹ thể hiện ra. Một cái liền có thể nhìn ra, hôm nay nàng chú tâm cách ăn mặc qua, con cong liễu mi, hơi hơi nô lên quần thị, phối hợp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thấy được nàng lần đầu tiên, Liễu Vô Tả hơi sững sờ. Có thể là dưới đất ma giới quan hệ, Giản Hạnh Nhi nhìn phong trần phó phó, lại thân ở ma giới, cả người bị ma khí bao khỏa, cho nên dung mạo nhìn, chỉ có thể coi là trong vạn chọn một mỹ nhân. Trở lại Thiên Bảo Tông sau đó, đi qua một phen điều dưỡng, cơ thể hoàn toàn khôi phục, đây mới là nàng chân chính. Rất xinh đẹp. Nếu như nói từ Lăng Tuyết dung mạo có thể đánh 10 phần, Giản Hạnh Nhi ít nhất là 9 phần trở lên, thậm chí cao hơn. Liễu Vô Tà nhìn mình đột nhiên sững sờ thần dáng vẻ, nhường Giản Hạnh Nhi lộ ra hơi đắc ý, cố ý ưỡn ngực, hai ngọn núi đột nhiên đứng lên. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, miễn cho Giản Hạnh Nhi hiểu lầm, hắn vừa rồi chỉ là có chút không thể tin được thôi. Phòng đấu giá thời điểm, ánh đèn lờ mờ, nhìn thấy chỉ là Giản Hạnh Nhi bên mặt, lúc đó hai người lại không quen, nếu là vẫn nhìn chằm chằm vào người ta, sợ rằng sẽ cho là hắn là dê sồn. Nhường sư tỷ đợi lâu. Liễu Vô Tà sờ lô mũi một cái, không nghĩ tới Giản Hạnh Nhi như thế đã sớm tới. Trên sơn đạo liền cái bóng người cũng không có, nàng như thế đã sớm tới, hẳn là sắc trời còn chưa hiện ra đã đi ra ngoài. Ta cũng mới vừa đến, chúng ta xuống núi thôi. Giản Hạnh Nhi rất vui vẻ. Từ dưới đất ma giới trở về sau, thuận lợi đột phá thiên cương nhị trọng, trở về trước Liễu Vô Tà lại đem băng cực ma viên ma đan đưa cho nàng, thành công hoàn thành nhiệm vụ có thể nói là hảo sự thành song. Hai người sóng vai hành động, khoảng cách Thiên Bảo Tông năm ngoài trăm dặm có tòa đại thành, vô cùng phồn hoa. Lần trước cùng Bạch Lâm còn có Đường Tiên hai người đến qua một lần. Lúc đó chỉ là đơn giản mua ít đồ vội vàng rời đi, cũng không tại đại thành làm dừng lại quá nhiều. Đi tới giới tu luyện cái này 2 tháng thời gian, Liễu Vô Tà một mực trong tu luyện trải qua, cũng nên hảo hảo buông lòng một chút. Đi ra mở mang kiến thức một chút giới tu luyện phong mạo, đột phá tiên nhân cảnh, không phải một sớm một chiều chi công, nhanh thì trăm năm, chậm thì ngàn năm, có thể cả một đời đều không có hy vọng. Hắn phải không ngừng hiểu rõ thế giới này, thích ứng thế giới này, mới có thể tìm được thành tiên chi lộ. Sư tỷ, ngươi còn không có nói cho ta, để cho ta xuống núi đi làm cái gì? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu hỏi. Hôm qua chỉ nói là nhường hắn bồi tiếp cùng một chỗ xuống núi, cụ thể làm cái gì, đi cùng ai gặp mặt, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Đi ngươi sẽ biết. Giản Hạnh Nhi không nói, trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, bầu không khí có chút kiềm chế, hai người ai cũng không có tiếp tục mở miệng. Từ Giản Hạnh Nhi biểu tình trên mặt có thể nhìn ra, nàng là bất đắc dĩ mới xuống núi, cũng không phải là chủ động. Đối phương cũng nói, Liễu Vô Tà cũng không tốt tiếp tục hỏi nữa. Hai người quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được, dưới mặt đất ma giới ở chung mười mấy ngày nay, muốn so với thường nhân ở chung mấy tháng còn muốn phong phú. Cùng trải qua sinh tử, lại từng có tiếp xúc gia thịt, dù chưa vượt qua một bước cuối cùng, Giản Hạnh Nhi cơ hồ trần trụi cơ thể nằm ở Liễu Vô Tà trong ngực. Tâm nửa ngày sau, cuối cùng tiến vào hưng thành. Đặt chân đại thành sau đó, Giản Hạnh Nhi càng thêm khẩn trương. Ngược lại là Liễu Vô Tà, triệt để trầm tĩnh lại, quỷ đồng thuật không ngừng quét bốn phía, nhìn chăm chú đại thành mỗi một cái biến hóa. Hưng thành cách cục cùng lớn nhỏ, kém xa phạm thành, sắp xếp không vào cựu đại thành trì, nhiều nhất xem như cấp 2 đại thành. Bất luận là nhân khẩu, vẫn là khu vực, chỉ có phạm thành một nửa lớn nhỏ. Coi như thế, cũng có thể so với thế tục giới một cái tiểu quốc gia. Đường đi rất rộng có thể đồng thời dung nạp 8 cỗ xe ngựa thông qua. Hai bên là mọc như rừng cửa hàng, bán ra đan dược, linh dược, binh khí, son phấn các loại hàng hóa, cái gì cần có đều có. Trên đường phố người đến người đi, dải đất phồn hoa càng là chen vai thích cánh, khắp nơi truyền đến tiếng nghị luận. Sư tỷ, chúng ta đi nơi nào? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, hướng Giản Hạnh Nhi hỏi. Đi Thanh Việt khách sạn. Giản Hạnh Nhi đối với Hồng Thành vô cùng quen thuộc, xuyên qua mấy con phố, Thanh Việt khách sạn xuất hiện tại trước mặt hai người. Còn chưa đi vào, Giản Hạnh Nhi trên mặt thoáng qua một chút do dự. Sư tỷ thế nào? Đã đến, vì Hà sư tỷ do dự không tiến, chẳng lẽ bên trong có nguy hiểm gì? Quỷ Đồng Thuật đã sớm đảo qua Thanh Việt khách sạn, bên trong không có sát khí, cũng không có nguy hiểm, đến cùng nàng tới làm gì? Sư đệ, đón lấy tới bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần nói lời nói được không? Giản Hạnh Nhi ánh mắt mang theo một tia chờ mong, còn có một tia khẩn cầu, hy vọng Liễu Vô Tà có thể đáp ứng nàng. Được. Gật đầu đáp ứng, hắn là người tiếp khách dưới tình huống bình thường, sẽ không dễ dàng nói xen vào, có thể đoán được, Giản Hạnh Nhi hẳn là tới gặp người nào đó. Người này đối với nàng ảnh hưởng cực lớn, mới sẽ ngưng trọng như thế. Bước vào khách sạn, bên trong người đến người đi. Sư đệ, ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, ta bên trên đi một chuyến. Giản Hạnh Nhi hướng lầu 2 đi đến, lưu lại Liễu Vô Tà một người tại chỗ, đã muốn một bình trà thơm, yên tĩnh nhấm nháp. Trên đường người đến người đi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có người trên mặt mang theo ý cười, có người sầu mi khổ kiểm, đây chính là nhân gian muôn màu. Tăng Kim là cao cao tại thượng tiên đế, đồng thời chưa từng trải qua thế gian tăng thương. Thì nộ ai ố, ngọt bùi tay đắng, một năm qua này Liễu Vô Tà cơ hồ đều nếm một lần, hắn đạo tâm càng thêm viên mãn. Thanh cựu thập đại tiên đế, đạo tâm vẫn như cũ không đủ viên mãn, lúc nào cũng thiếu chút gì. Giờ khắc này Liễu Vô Tà minh bạch, thiếu nhân tình vị, thiếu khói lửa nhân gian. Tu tiên cũng không phải ngăn cách, càng không phải là chặt đứt thất tình lục dục. Rất nhiều thánh nhân thích đến thế gian rèn luyện, nếm khắp thế gian lòng chua xót cùng đắng cay, thể nghiệm sinh tử cùng ly biệt, nên đón sinh mạng mới đến, lĩnh hội phàm tính mạng con người là bực nào yếu ớt, thông qua trong nhân thế muôn màu, tới hoàn thiện mình đạo tâm, từ đó đắc đạo phi thăng. Tại một cái nháy mắt, bốn phía không gian phảng phất lâm vào đứng im, Liễu Vô Tả tiến vào cảnh giới băng ngã. Tâm cảnh đề thăng, muốn so cảnh giới đề thăng khó khăn gấp một vạn lần. Tu vi có thể thông qua tu luyện đến đề thăng, tâm cảnh dựa vào là lĩnh ngộ, có ít người dốc cả một đời cũng tìm không thấy phương hướng. Sư đệ, sư đệ. Từng đạo tiếng hô hoán, đem Liễu Vô Tả kéo về thực tế. Giản Hạnh Nhi đứng ở trước mặt hắn, tay phải ở trước mặt hắn bày tới bày lui, một mặt vẻ lo lắng. Ở sau lưng nàng còn đứng hai người, một người đàn ông tuổi trung niên, một cái nam tử trẻ tuổi. Nam tử trung niên cùng Giản Hạnh Nhi tướng mạo giống nhau đến mấy phần, thanh niên nam tử trên mặt toát ra một tia cao ngạo. Xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ chuyện có chút thất thần. Liễu Vô Tà mỉm cười, hóa giải mới vừa lúng túng, bất chi bất giác hắn tiến vào cảnh giới vong ngã. Quên mình cũng gọi đốn ngộ. Loại cơ hội này ngàn năm một thở, lại bị Liễu Vô Tà đuổi kịp. Bất chi bất giác, ý cảnh của hắn thăng hoa một mạng lớn. Thiên đạo thần thư chậm chậm bày ra, phía trên xuất hiện rất nhiều danh sách, giống như là từng cái tiểu nhân ở phía trên hành động. Liêu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi, đây chẳng phải là phàm giới cảnh tượng ư? Còn có linh hồn của hắn trở nên càng thêm thông thấu gương sáng, cả người ý niệm thông suốt, trước đó không nghĩ ra sự tình, toàn bộ suy nghĩ minh bạch. Liên cảnh giới của hắn đều đang dục dịch, tùy thời có thể bước vào thiên cương cảnh. Bây giờ có người ngoài ở đây chẳng, không nên đột phá tu vi, nếu như có thể, hắn bây giờ không ngại lập tức chạy về tông môn, đột phá thiên cương cảnh. Giản Hạnh Nhi sau lưng nam tử trung niên hướng Liêu Vô Tà nhìn qua, nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Một bên thanh niên nam tử nhìn Liễu Vô Tà càng là mặt coi thường, thiên cương ngũ trọng cũng là có vốn để kiêu ngạo. "Cha, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một chút, vị này là Liêu sư đệ, dưới mặt đất ma giới rèn luyện, nhờ có Liêu sư đệ, ta mới có thể sống sót." Giản Hạnh Nhi nhìn về phía sau lưng nam tử trung niên, lại là phụ thân nàng, cái này khiến Liễu Vô Tà lộ ra vẻ nghi hoặc, nhanh chóng đứng lên. "Vạn bối Liễu Vô Tà, bái kiến ba phụ." Liễu Vô Tà ôm quyền hành lễ, nếu là Giản Hạnh Nhi phụ thân, xưng hô ba phụ cũng không sai. "Lão phu đời tiểu nữ cảm tạ Liễu công tử ân cứu mạng. Hôm nay ta theo tiểu nữ gặp nhau, Liễu công tử nếu như có chuyện, không ngại đi làm việc trước." Giản Hạnh Nhi phụ thân ôm quyền đáp lễ, tính cách tượng trưng cảm tạ một câu, cũng không phải xuất phát từ nội tâm, trong lời nói nhắc nhở Liễu Vô Tà, hôm nay là người nhà bọn họ gặp nhau, Liễu Vô Tà lưu tại nơi này ảnh hưởng giữa bọn hắn nói chuyện. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng Giản Hạnh Nhi nhìn sang, trưng cầu ý kiến của nàng. Hắn cũng không có nói quá nhiều lời nói, vì Hà Bá phụ đối với hắn có như thế địch ý mãnh liệt. Hôm nay nói chuyện, hắn nhất thiết phải tại hiện trường, không phải vậy ta lập tức rời đi. Giản Hạnh Nhi thái độ đột nhiên biến vô cùng cương ngạnh, như trước kia giống như là đổi một cái người giống như, trong mắt lộ ra kiên định. Cái này khiến Giản Bá Thông sắc mặt rất khó coi, liếc mắt nhìn bên cạnh thanh niên nam tử. "Liêu công tử, Giản Hạnh Nhi là vị hôn thê ta, hôm nay đến đây thương nghị giữa chúng ta hôn sự, ngươi một ngoại nhân lưu tại nơi này, e rằng không thích hợp đi." Thanh niên nam tử nói chuyện, trong ánh mắt ẩn chứa một tia khiêu khích, Giản Hạnh Nhi mang một cái nam nhân đến đây, nhường hắn rất là phẫn nộ. Ngại mặt mũi, không tốt trực tiếp phát tác, trong lời nói lộ ra đùa cợt. "Ai là ngươi vị hôn thê, từ đầu đến cuối ta cũng không có đáp ứng, là chính ngươi mong muốn đơn phương thôi." Giản Hạnh Nhi đột nhiên đánh gãy thanh niên, nhường hắn không muốn tự mình đa tỉnh. "Hạnh Nhi, ngươi không nên hồ náo." Giản Bá Thông quát lớn một câu, nhường Giản Hạnh Nhi không nên nói bậy nói bạn. "Các ngươi tất nhiên muốn nói, liền ngồi xuống thật tốt đàm luận, không muốn nói chúng ta liền đi." Nói xong cũng muốn lôi kéo Liêu Vô Tà đi ra phía ngoài, không muốn cùng bọn hắn nói tiếp. Liêu Vô Tà không hiểu ra sao, này cũng cái gì cùng cái gì, hoàn toàn là che giấu trạng thái. Nhìn tư thế giống như là tới đàm phán, không giống như là nói chuyện cưới gả. "Tốt tốt tốt, hắn có thể lưu lại, nhưng thỉnh đừng ảnh hưởng giữa chúng ta trò chuyện." Giản Bá Thông lui một bước, đồng ý Liêu Vô Tà lưu tại nơi này, không nên can thiệp giữa bọn họ sự tình. Giản Hạnh Nhi sắc mặt cái này mới dễ nhìn một chút, cùng Liêu Vô Tà vai sóng vai ngồi, Giản Bá Thông cùng tên thanh niên kia ngồi tại đối diện, bốn mắt đối mặt. "Nói đi, các ngươi tìm ta làm cái gì?" Giản Hạnh Nhi trên mặt không có một tí cảm tình, băng lãnh mà hỏi. "Vậy ta liền nói thẳng, ngươi cũng không nhỏ, tới rồi nói chuyện cưới gả niên kỷ, đàng công tử xính lễ, một năm trước đã xuống đến chúng ta giảng ra, giữa các ngươi hôn sự không thể tại kéo." Giản Bá Thông trực tiếp làm rõ. Ngồi ở bên cạnh hắn thanh niên gọi Đằng Tử Quân, một năm trước xính lễ liền đã xuống đến Giản gia, giữa bọn hắn thật chẳng lẽ có hôn ước tại người. Chương 373, thấy chết không sờn. Chương 373, thấy chết không sờn. Qua nét mặt của Giản Bá Thông bên trên không khó coi ra, cái này Đằng Tử Quân thân phận bất phàm. Từ xuất hiện đến bây giờ, Giản Bá Thông nhiều lần trưng cầu Đằng Tử Quân ý kiến, ba kết chi ý lộ rõ trên mặt. Liêu Vô Tà cùng Giản Hạnh Nhi mặc dù quan hệ không tầm thường, liên quan tới nàng gia thế chưa bao giờ hỏi qua. "Đây là các ngươi mong muốn đất vương, đi qua ta đồng ý ư?" Giản Hạnh Nhi thủ vững lập trường của mình, thu lấy xính lễ nàng căn bản muốn không ở gia tộc. Đây hết thệ cũng là dấu giếm tình huống của nàng phía dưới tiến hành, đương sự người cũng không biết chuyện. Tuy phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, ít nhất cũng muốn trưng cầu một chút người trong cuộc thái độ. "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, liền cái này điểm yêu cầu quá đáng sao? Còn nữa nói, Đằng công tử gia thế hiển hách, nhân phẩm thượng giai, người tốt như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm tới, ngươi còn có cái gì không vừa lòng?" Giản Bá Thông vô cùng tức giận, hắn ngàn không nên, vạn không nên, thì không nên nhường Giản Hạnh Nhi tham gia Thiên Bảo Tông đệ tử khảo hạch. Không là trở thành Thiên Bảo Tông một thành viên, cũng sẽ không kéo lâu như vậy. "Đằng công tử đã như vậy người tốt phẩm, ta Giản Hạnh Nhi thật sự cao trèo không lên, còn xin Đằng công tử thu hồi xính lễ đi." Giản Hạnh Nhi sâu trong mắt thoáng qua một tia trào phúng, nếu như là nhà của khoa đằng tử quân thế, ngược lại cũng thôi, khen nhân phẩm của hắn tương đương với ca ngợi bên trong hầm cầu mặt tảng đá, vừa thơm vừa mềm một cái đạo lý. Xính lễ đã thu, há có lui về lý lẽ. Giản Bá Thông hung hăng vỗ bàn một cái, liền nữ nhi của mình đều không nghe hắn, hắn cái này làm cha rất thất bại. Bá phụ không nên tức giận, Hạnh Nhi cô nương có thể là bị người che mắt tâm trí, thêm chút khuyên bảo một chút, liền có thể nghĩ rõ ràng. Đang Tử Quân đột nhiên nói chuyện, xuất hiện đến bây giờ, lần thứ hai mở miệng. Minh lộ ra đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, cho rằng Giản Hạnh Nhi là chịu đến Liêu Vô Tà xui khiến, mới làm che giấu tâm trí. Ngươi mới che mắt tâm trí, ta nói rất rõ ràng rồi, giữa chúng ta không thể nào, mời ngươi về sau không muốn đang dây dưa ta, không có chuyện, ta đi về trước. Giản Hạnh Nhi một khắc không muốn tiếp tục chờ đợi, nói xong đứng lên, chuẩn bị ly khai nơi này. Giản cô nương không nên tức giận, ta chỉ là có hảo ý, coi như ngươi không cân nhắc cho mình, chẳng lẽ không vì Giản gia cân nhắc sao? Đang Tử Quân cùng theo đứng lên, trong giọng nói mang có một tí uy hiếp ý tứ. Công khai nói cho Giản Hạnh Nhi, không cân nhắc cho mình, cũng nên vì Giản gia cân nhắc, chẳng lẽ Giản gia sẽ ra đại sự gì? Giản gia cũng không tính lớn gia tộc, mấy trăm nhân khẩu mà thôi, mặc dù không tính gia đình giàu có, tự cấp tự túc vẫn là đủ. Mấy năm này xuất hiện mấy mầm mống tốt, Giản Hạnh Nhi chính là một cái trong số đó, chỉ cần tại Thiên Bảo Tông đứng vững gốc chân, trở thành đệ tử tinh anh, gia tộc địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngươi muốn nói điều gì? Giản Hạnh Nhi nổi giận đùng đùng ngồi xuống, nàng rời khỏi gia tộc hơn một năm, chẳng lẽ lại xảy ra rất nhiều chuyện mình không biết tình? Vẫn là từ ba phụ tới nói đi. Đang Tử Quân ngồi xuống, đồng thời không có tiếp tục nói hết, có mấy lời vẫn là từ Giản Bá Thông tới nói tương đối dễ dàng, dù sao bọn họ là cha con. Ánh mắt rơi vào phụ thân trên mặt chờ đợi câu trả lời của hắn. Giữa bọn họ đàm luận, Liêu Vô Tà từ đầu đến cuối không có nói xen vào, yên lặng uống trà, nghe lấy bọn hắn tranh luận. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giản Hạnh Nhi cơ thể đang phát run, Liêu Vô Tà tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, ra hiệu nàng không cần sợ hãi, hết thảy có hắn. Tay nhỏ bị Liêu Vô Tà bắt lấy, Giản Hạnh Nhi cơ thể hơi run rẩy một chút, kỳ quái là, nàng tâm tình khẩn trương, lập tức an ổn xuống. Không có nghe ra, Giản Hạnh Nhi đối với đoạn hôn nhân này, hoàn toàn là không rõ tình hình trạng thái, là phụ thân một người làm chủ, thay nàng thu đặt xính lễ. Đây là của bọn hắn gia sự, Liêu Vô Tà không có quyền nhúng tay, xem như bằng hữu, hắn có thể làm, chỉ có thể an ủi Giản Hạnh Nhi, để cho nàng không cần lo lắng, chính mình sẽ đứng tại nàng bên này. Dẫn hắn mục đích đi tới, đơn giản như thế. Ai? Giản Bá Thông đột nhiên nồng nặc thở dài một tiếng, gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Ai cũng không nói lời nói, yên lặng chờ câu sau của hắn, Đàng Tử Quân đã muốn một bình trà thơm đồng dạng là tự rót tự uống. Hắn cùng Liêu Vô Tà không tầm thường, Liêu Vô Tà một bên uống, vừa nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn là trí thân sự ngoại. Đàng Tử Quân trên mặt thoáng qua một tia được như ý vị, hắn ngấp nghé Giản Hạnh Nhi dung mạo từ xưa đến nay, rốt cuộc phải đạt tới mong muốn. Giản Hạnh Nhi trong lòng lộn bộ một tiếng, tựa hồ đoán đến gia tộc chuyện gì xảy ra. Gia tộc cực kỳ sự tình nhỏ nhỏ, đều là do phụ thân xử lý, trưởng quản một mấy trăm người gia tộc ăn uống ngủ nghỉ ngủ, mỗi tháng tiêu hao tài nguyên phi thường khủng bố. Có phải hay không tiểu dịch lại đã gây họa? Giản Hạnh Nhi cắn chặt răng, hy vọng không phải nàng nghĩ như vậy. Ừ. Giản Bá Thông nhẹ gật đầu. Nói đi, lần này lại gây họa gì, ngươi lại là thế nào thu lấy đằng ra xính lễ? Giản Hạnh Nhi phát ra một tiếng cười thảm, cùng với nàng đoán cơ bản không sai biệt lắm. Nhất định là Giản gia gặp phải khó xử, vừa vặn hướng đằng ra cầu viện, đằng ra nguyện ý giúp trợ Giản gia trải qua nguy cơ, tiền đề phải đáp ứng một cái điều kiện, đem Giản Hạnh Nhi gả cho Đằng Tử Quân. Đằng ra cùng Giản gia ở chung một tòa đại thành, Giản Hạnh Nhi cùng Đằng Tử Quân từ nhỏ đã nhận biết, Đằng Tử Quân nhân phẩm ra sao, Giản Hạnh Nhi thái độ đã nói rõ hết thảy. Để cho nàng gả cho một người như vậy nam nhân, thà có thể giết nàng. Một năm trước ngươi rời khỏi gia tộc sau đó, tiểu dịch mê luyến đánh cờ thú, không đến một tháng thời gian, thua mất hơn trăm vạn linh thạch, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là bán sạch một chút gia sản, vẫn như cũ góp không đủ những chữ số này. Giản Bá Thông liên tục thở dài, ánh mắt bên trong đều là bất đắc dĩ. Tiểu dịch là ai? Liêu Vô Tà đột nhiên hỏi một câu. Ta đệ đệ cùng cha khác mẹ. Giản Hạnh Nhi lúc 3 tuổi, mẫu thân nhiễm bệnh rời đi, phụ thân tài giá, sinh hạ tiểu dịch, Giản Bá Thông coi hắn là thành giống như bảo bối luôn chiều. Những năm này không ít gây họa, cuối cùng cũng là phụ thân đứng ra giải quyết. Theo niên kỷ càng lúc càng lớn, tiểu dịch không chỉ không có thu liễm, còn làm trầm trọng thêm, lúc 15 tuổi, nhìn lén Giản Hạnh Nhi tắm rửa, khinh bạc nha hoàn. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh, phụ thân đồng thời không quản chế, nhậm do hắn làm sảng làm bậy. Nhiều lần bị Giản Hạnh Nhi có ra chóc thì bong, mẹ kế rất mau tìm đến Giản Bá Thông khóc lóc kể lể, Giản Hạnh Nhi khó tránh khỏi bị phụ thân quát lớn ngừng một lát, nói nàng không đau lòng đệ đệ. Cho nên ngươi đem ta bán cho Đằng gia, có phải như vậy hay không? Giản Hạnh Nhi chất vấn phụ thân. Giản gia không qua một cái tam lưu tiểu gia tộc, duy nhất một lần thiếu hụt 100 vạn linh thạch, chắc chắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Gia tộc còn có mấy trăm nhân khẩu chờ lấy ăn cơm, lúc này Đằng gia nhân xuất hiện, nguyện ý giúp trợ Giản gia trải qua nguy cơ, điều kiện tiên quyết là hai nhà thông gia. Đằng Tử Quân 16 tuổi gặp một lần Giản Hạnh Nhi, từ đó về sau, một phát không thể thu, những năm này quấy rầy đòi hỏi, mỗi lần đều bị sập cửa vào mặt. Giản Hạnh Nhi thực sự không chịu nổi kỳ nhiễu, mới lựa chọn gia nhập vào Thiên Bảo Tông, nhắm mắt làm ngơ. Sao có thể giao hàng đâu, Đằng công tử là Kim Dương Thần Điện đệ tử, Đằng gia lại là đại gia tộc, ngươi gả vào Đằng gia, cái kia là phúc phận của ngươi. Giản Bá Thông không thích nghe đến bán chữ, sự thật thật đúng là như thế. Nếu là chuyến đi, làm cha bán nữ nhi của mình, về sau không mặt mũi làm người. Ngươi thật là của ta người cha tốt, từ từ mẫu thân rời đi về sau, ngươi quản qua ta sao, ngươi biết trong lòng ta nghĩ như thế nào không, ngươi mỗi ngày che chở cái kia cái bảo bợ hẹo tử, gia tộc xảy ra sự tình, ngươi nhớ tới tìm ta, ngươi coi ta là thành cái gì, hàng hóa sao, nhậm do các ngươi mài bố. Lớn chừng hạt đậu nước mắt, từ Giản Hạnh Nhi khỏe mắt trượt xuống, nhẹ giọng nức nở. Không có ta, ngươi làm sao có thể đã lớn như vậy, ngươi bây giờ bắt đầu quên gốc rồi, liền lời của ta đều dám không nghe, có tin ta hay không bây giờ cưỡng ép đưa ngươi mang về. Giản Bá Thông lần nữa vỗ bản, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Giản Hạnh Nhi, không giống như là một cái làm cha. Ta đã lớn như vậy, không phải ăn Giản gia thức chiều dài lớn, từ mẫu thân rời đi về sau, ngươi biết mẹ kế cho ta ăn cái gì sao? Mỗi lần đưa tới cho ta đều là ngày hôm qua thức ăn còn dư lại, bên trong sớm đã bốc mùi, đưa cho heo chó cũng sẽ không ăn, ta là dựa vào cùng với chính mình ra ngoài làm việc vặt, mới một chút sống sót, những thứ này ngươi đều biết. Ư Giản Hạnh Nhi cùng theo đứng lên, cơ hồ là hô lên, phát tiết những năm này kiềm chế ở đáy lòng cảm xúc. Khách sạn chung quanh những người kia toàn bộ nhìn qua, không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên cãi vã. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn hai người, rốt cuộc biết Giản Hạnh Nhi vì sao muốn nhường hắn cùng đi. Nàng một người đối mặt phụ thân uy hiếp, thật sợ nàng không chịu nổi. Có người bồi tiếp nàng có thể cùng một chỗ tiếp tục chống đỡ. Giản Bá Thông giật mình tại chỗ, rõ ràng hắn còn là lần đầu tiên biết những thứ này, kể từ có tiểu dịch sau đó, chính xác không để ý đến Giản Hạnh Nhi, không nghĩ tới hắn trải qua gian khổ như vậy. Vâng thưa phụ thân, có lỗi với ngươi, hiện ở gia tộc gặp nạn, chỉ có ngươi mới có thể giúp trải qua gia tộc nguy cơ, coi như là vi phụ cầu van ngươi, cùng ta về nhà đi. Giản Bá Thông nói xong, một mặt vẻ ấy nấy. Làm cha, hắn thật sự rất không xứng. Khó trách Giản Hạnh Nhi sớm thông chi Liễu Vô Tà, nhường hắn không cần nói, bởi vì Liễu Vô Tà bây giờ nghĩ đánh người. Thân làm cha, không làm người chuyện. Ha ha. Giản Hạnh Nhi cười thảm một tiếng, bi thương tại tâm chết, từ nàng rời khỏi gia tộc một khắc này, liền không nghĩ tới trở về. Chuyện giữa các ngươi, ta không muốn biết, cũng không muốn quản, ta sẽ không cùng các ngươi trở về. Giản Hạnh Nhi nói xong, vô lực ngồi trên ghế, nói ra lời nói này, cơ thể giống như là bị móc giống đồng dạng. Cùng Liễu Vô Tà dưới đất ma giới số một lên rèn luyện, nhìn bề ngoài không ra cái gì, không nghĩ tới nội tâm của nàng tiếp nhận ủy khuất lớn như vậy, một mực giấu ở trong lòng, hôm nay mới có thể phát tiết. Cái này liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, hôm nay ngươi không quay về đều không được. Giản Bá Thông mặt lộ vẻ ngon sắc, không có đằng ra tương trợ, không bao lâu, Giản gia liền sẽ bị tiêu diệt. Các ngươi định dùng mạnh không thành. Giản Hạnh Nhi mặt mũi tràn đầy nộ khí, trong lòng của hắn phụ thân đã sớm chết, trước mặt đứng đấy người này quá xa lạ, cùng trong mắt của nàng phụ thân, không là cùng một người. Hạnh Nhi cô nương, ngươi hà tất phải như vậy đâu, hôn sự của chúng ta tạm thời không đổi, đi ra hơn một năm, ngươi chẳng lẽ không muốn về thăm nhà một chút? Ứ Đằng Tử Quân đứng lên, ngự trọng tâm trường nói. Ngươi câm miệng cho ta. Giản Hạnh Nhi bây giờ đang bực bội, Đằng Tử Quân lúc này nói chuyện tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu. Làm càn. Giản Bá Thông một tiếng lệ hát, Đằng gia là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, nhất định phải bắt lấy, đắc tội Đằng gia, ý vị như thế nào? Hôm nay ta còn để cho tứ một lần, ngươi có bản lãnh nhóm liền giết ta. Giản Hạnh Nhi một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, thà chết cũng sẽ không khuất phục. Chương 374, mang thai. Chương 374, mang thai. Hôm nay phát sinh hết thảy, lật đổ Liễu Vô Tà tam quan. Hắn một lòng tu luyện, rất ít tiếp xúc trong thế tục sự tình, ngoại trừ tu luyện tri thức, những thứ này trong thế tục hắn biết cũng không nhiều. Thế gian này vẫn còn có dạng cha này, vì bản thân tư lợi, ra bán nữ nhi của mình. Được, rất tốt, đã ngươi không chịu theo ta trở về, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ áp lấy ngươi trở về. Giản Bá Thông trên mặt nộ khí một chút tiêu thất, xuất thủ hướng Giản Hạnh Nhi bả vai chụp tới. Nếu đã tới, không có ý định chính mình trở về. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Giản Bá Thông tay phải sắp chào lúc tới, một đạo hàn quang xuất hiện, buộc Giản Bá Thông rút về đi. Tiểu tử, ở đây không có chuyện của ngươi, cút ngay cho ta. Giản Bá Thông giận dữ, nhường Liêu Vô Tà mau mau cút đi, đây là của bọn hắn gia sự, không tới phiên hắn một ngoại nhân để ý tới. Chuyện giữa các ngươi ta không có hứng thú quản, cũng lời biết, nhưng là của các ngươi hành động, có bộ nhân luân, trừ phi Giản sư tạ chủ động cùng các ngươi trở về, không phải vậy mơ tưởng từ trong tay của ta đem nàng mang đi. Liêu Vô Tà nghĩa chính ngôn từ nói, không vì cái khác, chỉ vì bản tâm. Nếu như ở ngay trước mặt hắn mang đi Giản Hạnh Nhi, chẳng phải là nhường Giản Hạnh Nhi rơi xuống hố lửa, hắn nỡ lòng nào? Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Bảo Tông đệ tử, liền có thể ngăn cản ta, lại không tránh ra, thôi trách ta không khách khí rồi. Giản Bá Thông ngữ khí càng ngày càng lạnh, hắn là cao cấp thiên cương cảnh, thực lực cực mạnh. Sư đệ, ngươi rời đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Giản Hạnh Nhi liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, một mặt áy náy. Nàng không nghĩ tới sự tình phát triển đến loại trình độ này, phụ thân đột nhiên đến tìm nàng, ý thức được sự tình không thích hợp, một mực kéo lây không thấy, thẳng đến Liễu Vô Tà xuất quan, mới lôi kéo Liễu Vô Tà cùng một chỗ đến đây, lấy phòng ngừa bản nhất. Sự tình vẫn là viễn siêu dự liệu của nàng, bọn hắn không phải đến xem chính mình, mà là buộc nàng gia nhập vào Đằng gia. Nhưng Liễu Vô Tà rời đi, Giản Hạnh Nhi đã làm xong liều chết chuẩn bị. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa đi, nàng lập tức tự tận. Chúng ta cùng một chỗ xuống núi, liền muốn cùng một chỗ trở về, há có thể đem một mình ngươi lưu tại nơi này? Liễu Vô Tà lắc đầu, đỉnh phong thiên cương cảnh mà thôi, hắn còn không có để ở trong lòng. Vừa rồi đốn ngộ, nhường hắn lĩnh ngộ rất nhiều thứ, làm người làm việc, không làm trái bản tâm, mới có thể truy tìm đại đạo chi đỉnh. Hôm nay rời đi, làm trái có nội tâm của mình, Liễu Vô Tà sẽ lệnh cách đại đạo. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hạnh Nhi vì cái gì mang ngươi cùng một chỗ xuống? Có phải hay không là ngươi câu đi Hạnh Nhi hồn phách? Giản Bá Thông đã mất đi lý trí, ánh mắt mang theo vẻ ác độc, nội trừng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, một tia sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như hắn không phải Giản Hạnh Nhi phụ thần, Liễu Vô Tà vừa rồi một trường nhất định nghiền áp xuống, đỉnh phong thiên cương cảnh, liền dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Ngươi nói không sai, hồn ta quả thật bị hắn câu đi, hơn nữa ta đã nghi ngờ con của hắn, các ngươi bây giờ có thể tuyệt vọng rồi đi. Giản Hạnh Nhi sợ Liễu Vô Tà ăn thiệt thòi, nàng cũng không biết Liễu Vô Tà có Chu Sát Tiên Cương cựu trọng năng lực, thà bị làm bẩn thanh danh của mình, cũng muốn bảo trụ Liễu Vô Tà. Một nữ nhân còn chưa thành hôn, nói mang thai người khác hài tử, đối với danh dự của nàng là bao lớn đả kích. Liễu Vô Tà sửng sốt. Giản Bá Thông trợn tròn mắt, đang tử quân mặt lộ vẻ sắc khí. Ba người ánh mắt đều nhìn về phía Giản Hạnh Nhi, tin tức này quá kinh bạo, Liễu Vô Tà khẽ miệng hiện lên vẻ cười khổ. Hắn ha có thể không biết, Giản Hạnh Nhi là vì bảo hộ hắn, bất đắc dĩ mới nói ra lời nói này, không hi vọng hắn cùng Giản Bá Thông hai người cứng đối cứng. Một khi đại chiến, thua thiệt là nhất định là Liễu Vô Tà. Nàng nói có thể thật sự. Giản Bá Thông giống như là như bị điên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong đôi mắt muốn phun lửa. Vâng. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận. Chết để hắn hết hy vọng, nhường nữ nhi của mình mỗi ngày ăn cơm thừa rượu cạn, vẫn là túi, Liễu Vô Tà liền giận không chỗ phát tiết. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng thở hổn hển, trên mặt lộ ra một tia thoải mái. Giản Bá Thông vô lực ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệnh, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Đang tử quân mịt mờ liếc mắt nhìn Giản Hạnh Nhi, cùng theo ngồi xuống, không biết đang tự hỏi cái gì. Bá phụ, tất nhiên Hạnh Nhi cô nương trong lòng đã có người khác, cũng không cần làm người khác khó chịu, chúng ta đi về trước đi. Trầm tư một chút, Đang tử quân tỉnh táo nói. Đang công tử, ta. Giản Bá Thông không biết nên nói cái gì, trước khi hắn tới, thế nhưng là lời thề son sắt cam đoan, nhất định mang theo Giản Hạnh Nhi trở về cùng hắn thành hôn. Xảy ra chuyện như vậy, là ai cũng không ngờ tới. Trở về rồi hay nói đi. Tất nhiên ta đáp ứng trợ giúp Giản gia trải qua nguy cơ, cũng sẽ không nuốt lời, không thể thông ra, về sau cũng là bằng hữu. Đang tử quân một phen, nhường Giản Bá Thông cảm kích chảy nước mắt nước mũi. Đang công tử hiểu rõ đại nghĩa, sau khi trở về, ta một định tự mình đến nhà bái tạ. Giản Bá Thông tâm tình tốt rất nhiều, chỉ cần Giản gia có thể trải qua nguy cơ lần này, đến nội bán hay không nữ nhi, đã không trọng yếu. Đang tử quân ánh mắt hướng Liêu Vô Tà nhìn qua, bốn mắt đối mặt, ước chừng nhìn nhau 10 giây đồng hồ, lúc này mới lên tiếng, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Ta gọi Liêu Vô Tà, về sau nếu muốn giết ta, cứ việc hướng ta tới. Liêu Vô Tà trực tiếp vạch trần Đằng Tử Quân rối trá gương mặt, hỏi tên của hắn, đơn giản muốn biết mình thân phận, về sau phái người tới giết chính mình, chỉ đơn giản như vậy. Liêu công tử thật biết chế cười, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Đằng Tử Quân nói xong đứng lên, hướng bên ngoài khách sạn đi đến. Giản Bá Thông liếc mắt nhìn Giản Hạnh Nhi, muốn nói cái gì, khoe miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói ra. Trước khi đi, ánh mắt thoáng qua một chút đau lòng, những năm này thua thiệt Giản Hạnh Nhi nhiều lắm. Thẳng đến hai người đi xa, Giản Hạnh Nhi cơ thể đột nhiên mềm nhũn, đổ trong ngực Liêu Vô Tà. Khóc lên đi, dạng này ngươi sẽ dễ chịu chút. Liêu Vô Tà không hiểu như thế nào an ủi, lúc này không khóc lên, có thể sẽ tổn thương cơ thể, nội tâm sinh ra tích tụ, sẽ nương theo nàng cả một đời. Hoa. Giản Hạnh Nhi đột nhiên lớn tiếng khóc, ước chừng khóc một phút, nhiễm ướt Liêu Vô Tà trước ngực và áo, lúc này mới ngồi thẳng cơ thể, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà không nói chuyện, một mực chờ lấy nàng khóc xong. Liêu sư đệ, nhường ngươi chê cười. Thu hồi nước mắt, Giản Hạnh Nhi thoải mái trong lòng nhiều, kiềm chế nhiều năm cảm xúc, hôm nay có thể phóng thích. Mỗi người cũng có chính mình không sung sướng một mặt, ta làm sao lại chê cười ngươi? Liêu Vô Tà lắc đầu, nội tâm của hắn đồng dạng có tương tự cảm xúc, chỉ là hắn khắc chế thì vẫn còn tốt hơn, từ không đối ngoại người nhắc đến thôi. Vừa rồi thật sự ngượng ngùng, ta là bất đắc dĩ mới nói như vậy, sư đệ không muốn chọc giận ta. Giản Hạnh Nhi sợ Liêu Vô Tà sinh khí, trong lúc vô hình, nhường Liêu sư đệ cùng Đằng Tử Quân kết thủ, trong lòng băn khoăn. Lúc đó nàng không có cân nhắc nhiều như thế, đơn thuần không muốn để cho Liêu Vô Tà ăn thiệt thòi, mới nói ra lời nói kia tới. Ta biết. Liêu Vô Tà sờ lỗ mũi một cái, lý giải Giản Hạnh Nhi khó xử, cũng không trách tội nàng ý tứ. Đơn giản hàn huyên một hồi, hai người đứng dậy rời đi. Giải quyết Giản Hạnh Nhi sự tình, Liêu Vô Tà dự định ở trong thành thật tốt dạo chơi, quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Phóng thích đi trên người bao phục, Giản Hạnh Nhi tâm tình sáng sủa rất nhiều, trên đường cười cười nói nói, cùng xuống núi thời điểm, tưởng như hai người. Đi dạo một ngày, thẳng đến trời tối, hai người lúc này mới đứng dậy hướng Thiên Bảo Tông chạy tới. Chân đạp phi kiếm, hai người sau nửa canh giờ, rơi vào ngoài sân môn. Theo thềm đá mà lên, chính là hắn, cướp đi Trương sư Minh Linh Bảo. Còn chưa tiến nhập sân môn, từ phía trên đột nhiên lướt xuống tới ba đạo nhân ảnh, chính là Mai Tử Chính còn có Địch Cao Phóng hai người, bên cạnh còn nhiều thêm một cái nam tử trẻ tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều hơn nam tử này, hẳn là Mai Tử Chính trong miệng nói tới Trương sư Minh. Ngày đó đem linh bảo thả trên người Mai Tử Chính thay bảo quản, kết quả bị Liêu Vô Tà lấy đi, sớm đã luyện hóa, trở thành tà nhận chính giữa một bộ phận. Bây giờ đã là đêm khuya, sơn môn chỗ căn bản không người. Tháng này lại là Mai Tử Chính hai người người hầu, quét sạch sơn môn lá rụng, lúc buổi sáng, nhìn thấy Liêu Vô Tà rời đi Thiên Bảo Tông. Một mực thủ tại chỗ này chờ đợi Liêu Vô Tà trở về. Giản Hạnh Nhi không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra, quay người nhìn về phía Liêu Vô Tà. Bị xưng hô Trương sư Minh thực lực không thấp, Thiên Cương tam trọng cảnh. Trương Tử Huy, ngươi vì sao muốn vô duyên vô cớ ngăn lại đường đi của chúng ta? Giản Hạnh Nhi nhận biết người này, hô to tên của hắn, vì cái gì cản bọn họ lại? Tông môn bộ ngành lớn nội môn đệ tử, Giản Hạnh Nhi có thể nhận biết cái thất thất bát bát, Trương Tử Huy đúng dịp, cùng với nàng xuất từ cùng một ngọn núi. Giản Hạnh Nhi, ở đây không có chuyện của ngươi, kẻ này cướp đi linh bảo của ta, hôm nay chính là của hắn tự kỳ. Trương Tử Huy vung tay lên, nhường Giản Hạnh Nhi mau chóng rời đi, cũng không biết bọn hắn quan hệ giữa hai người, tưởng rằng trùng hợp cùng một chỗ đuổi trở về. Giản Hạnh Nhi còn muốn lên tiếng, lại bị Liêu Vô Tà đè vai lại, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Nhìn cái tư thế này, Trương Tử Huy căn bản không có ý định từ bỏ ý đồ, nói nhiều hơn nữa, cuối cùng khó tránh khỏi vẫn là một trận chiến. Cái này nhỏ nhẹ một động tác, nhường Trương Tử Huy ánh mắt co rụt lại, Giản Hạnh Nhi thế nhưng là đường đường nội môn đệ tử, vậy mà nghe theo một cái đệ tử ngoại môn lời nói, cái này thật bất khả tư nghị. Nói thật cho ngươi biết đi, linh bảo không thể nào trả lại cho ngươi, bởi vì ta đã đem nó luyện hóa, đến nỗi ta vì cái gì luyện hóa, ngươi nên hỏi một chút hai người bọn họ. Liêu Bô Tả trực tiếp làm nói ra. Viên kia lệnh bài đã sớm luyện hóa, không sợ cho hắn biết. Cái gì? Ngươi vậy mà luyện hóa linh bảo của ta? Trương Tử Huy giống là bị người đã dẫm vào cái đuôi, đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn khổ cực mấy năm công phu mới luyện chế được một cái linh bảo, không dám luyện chế quá lớn, sợ tài liệu không đủ, mới luyện chế ra một cái lớn chừng bàn tay linh bảo. Bây giờ ngược lại tốt, thế mà bị Liêu Vô Tà luyện hóa, kinh khủng sát ý tạo thành sóng lớn, tuôn hướng Liêu Vô Tà. Tiểu tử, ngươi còn có thể bịa đặt một cái càng quá đáng cơ sao? Ngươi nho nhỏ ngoại môn đệ tử, làm sao có thể luyện hóa linh bảo của ta? Nhanh chóng ngoan ngoãn giao ra đi. Trương Tử Huy rất nhanh tỉnh táo lại, chân đan cảnh không thể nào luyện hóa linh bảo, chỉ có một khả năng, Liêu Vô Tà nói láo. Chỉ có Giản Hạnh Nhi trong lòng rõ ràng nhất, Liêu Vô Tà cũng không nói dối, hắn luyện chế tà nhận đẳng cấp cao vô cùng, ẩn chứa linh tính, có thể so với bình thường tiên tiên linh bảo. Muốn tin hay không? Liêu Vô Tà nhún vai, lười nhác cùng hắn giảng giải. Muốn đánh, hắn phục hồi. Không đánh, không có thời gian bồi hắn ở đây bên trong mục đích. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta đấy, không thể làm gì khác hơn là giết ngươi, cầm lại linh bảo của ta. Trương Tử Huy đồng dạng không muốn nói nhảm, một trường hướng Liêu Vô Tà hoành quét tới, thanh thế vô song. Chương 375, Thiên Cương cảnh chương 375. Thiên cương cảnh mạnh mẽ khí lãng khiến cho hai bên hoa cỏ cây cối phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Giản Hạnh Nhi đang muốn xuất thủ, lần nữa bị Liêu Vô Tà ngăn lại. Trương Tử Huy là thiên cương tam trọng, nàng đi lên chắc chắn ăn thiệt thòi. Đột phá nửa bước thiên cương cảnh, Liêu Vô Tà vừa vận thí nghiệm mình một chút sức mạnh, đến cùng đạt tới trình độ nào. Trong khách sạn tiến vào cảnh giới vong ngã, lĩnh ngộ quá nhiều thứ, tâm cảnh xảy ra biến hóa cực lớn, thêm chút bế quan, liền có thể đột phá thiên cương cảnh. Khoảng cách ngoại môn thi đấu càng ngày càng gần, Liêu Vô Tà muốn nắm chặt thời gian, cố gắng đột phá tu vi. Lần này ngoại môn thi đấu nhất định phải cầm tới thành tích tốt. Ngoại trừ Đoàn Hồng bọn người bên ngoài, còn có hứa nhiều đối thủ cường đại, không cho phép một tia buông lỏng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lạc Khâu có thể ẩn nấp cảnh giới, đệ tử khác cũng giống như thế, ẩn tàng cảnh giới của mình, chỉ chờ ngoại môn thi đấu, nhất phi trùng thiên. Quyền kinh càng ngày càng gần, đã mất đi linh bảo, Trương Tử Huy chỉ có thể dựa vào song quyền. Giản Hạnh Nhi một mặt lo nghĩ, mặc dù nàng biết Liêu Vô Tà có đánh bại Thiên Cương Tam trọng năng lực, khó tránh khỏi vẫn lo lắng. Tiểu tử, nhường ngươi biết cướp đoạt ta linh bảo hạ tràng, chết đi cho ta. Ở đây không có người ngoài, giết Liêu Vô Tà cũng sẽ không có người biết. Quần quần khí lãng vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, tạo thành gào thét gió lốc, xuất hiện tại Liêu Vô Tà một mét bên ngoài. Tiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Liêu Vô Tà tiến hắn tám chữ, bàn tay đột nhiên giơ lên, một đạo vô hình băng tuẫn bao trùm ở trước mặt hắn, đem chung quanh mười mấy mét toàn bộ phong tỏa. Một màn quỷ dị xuất hiện, Trương Tử Huy cơ thể một chút cứng ngắc, dừng lại tại chỗ, không cách nào chuyển động. Không đến một cái hô hấp thời gian, hóa thành một ngôi tượng đá, tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ. Cách đó không xa Mai Tử Chính còn có Địch Cao Phóng hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy vô tận hoảng sợ. Ta tích mẹ a! Hai người phát ra một tiếng thét, hướng nơi xa bỏ chạy, một khắc không dám dừng lại. Thiên Cương Tam trọng Trương Tử Huy sư mình không phải Liêu Vô Tà địch, bọn hắn lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Ta cho phép các ngươi rời đi sao? Nhất thiết phải nổ cỏ tận gốc. Đưa tay bảo qua, một tôn đen nhánh cửa hàng xuất hiện, trực tiếp đem hai người thôn phệ đi vào, không có tin tức biến mất. Giết Mai Tử Chính hai người, Liêu Vô Tà hướng đi Trương Tử Huy. Kỳ quái là Trương Tử Huy còn chưa có chết vong, chỉ là bị đông lại, tư duy còn có thể công việc bình thường. Điểm ngón tay một cái, vang điêu một chút tiêu thất liên đối Trương Tử Huy cơ thể, cùng theo biến mất rồi. Trung quanh khôi phục lại bình tĩnh, phản phất sự tình gì cũng không phát sinh. Sư đệ, mấy ngày không thấy, thực lực của ngươi càng làm cho ta nhìn không thấu. Giản Hạnh Nhi đi tới, trên mặt vẻ lo lắng rút đi. Lần trước dạy ngươi linh văn, học tập thế nào? Liêu Vô Tà đổi chủ đề, thực lực của hắn liền chính hắn đều xem không hiểu, phối hợp tiên văn, cấp thấp thiên tượng cảnh cũng có thể giết chết. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không khắc họa tiên văn, quá mức tổn thương cơ thể. Còn có vài chỗ nào không hiểu? Giản Hạnh Nhi thành thật trả lời. Lần trước Liêu Vô Tà dạy nàng linh văn, trở về khắc họa nhiều lần, có vài chỗ một mực không hiểu, khắc họa không ra. Có thời gian đến chỗ của ta, ta lại chỉ điểm ngươi một chút. Nói xong hai người cùng nhau chạy về tông môn. Trở lại biệt tử, Liêu Vô Tà bố trí xong trận pháp về sau, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Không cần tiến vào tu luyện thất, hắn bây giờ cần cảm ngộ, chạm đến thiên cương cảnh cánh cửa, không phải hấp thu bao nhiêu linh khí liền có thể giải quyết. Thần thức vây vùng vũ trụ, tiến vào hồn hải chỗ sâu, thiên đạo thần thư chậm chậm bày ra, phía trên xuất hiện những lũ tiểu nhân kia vật, sinh động dư niên, vậy mà tại phía trên hành động, phát họa ra một bức hoàn chỉnh thế giới. Mỗi người vật, mỗi một cái hình ảnh, đại biểu một loại danh sách, bị chư thiên ghi lại trong danh sách. Thần thức hóa thành một đạo danh sách, tiến vào thiên đạo thần thư ở trong. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Liêu Vô Tà hóa thành một tên thanh niên nam tử, xuyên thẳng qua tại trên đường phố, từ hắn bên người đi qua vô số muôn hình muôn vẻ người. Mỗi người biểu lộ, thần thái cũng không giống nhau, từ không tái diễn, cái này chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Liêu Vô Tà nhắm mắt lại, cảm thụ cái thế giới này biến hóa, tư tưởng triệt để chạy không. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một đầu mênh mông tinh không, bây giờ hắn chính là trong tinh không một khỏa bơi tinh thần, quan sát thương khung đại địa, chứng kiến nhật nguyệt biến thiên. Loại kia huyền diệu khó giải thích khí tức, đem hắn hoàn toàn bao khỏa, cảm giác không đến thời gian trôi qua, cả người tiến vào cấp độ càng sâu. Liêu Vô Tà cảm giác mình bị một tầng vô hình vật chất bao khỏa, giống như là một cái kén kén, cơ thể chìm chìm nổi nổi, theo vũ trụ di động quy tích, yên lặng trong ngân hà. Có thể trôi qua một năm, có thể đi qua một khắc. Bao trùm hắn kén một chút nước ra, ý thức bắt đầu quay về, thiên đạo thần thư đột nhiên nhảy động một cái, Liêu Vô Tà tỉnh lại. Giống như là ngủ một giấc, khi tỉnh lại, phát hiện tiên địa mới. Cả người trở nên càng thêm thấu triệt, giống như là mới ra đời hài nhi, lần thứ nhất đặt chân thế gian này. Đã trải qua luân hồi nỗi khổ, thể nghiệm đói đời nóng lạnh, thăng trầm. Đột nhiên, hai mắt đột nhiên mở ra, một cổ vô hình của phòng, tuôn hướng bốn phương tám hướng, trong phòng cái bản, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, không có tin tức biến mất. Liêu Vô Tà trên mặt không có quá nhiều ba động, vô cùng bình tĩnh, tâm cảnh của hắn nhận được cực lớn thăng hoa. Tựa như niết bàn trọng sinh. Trong đôi mắt lóe ra cơ trí lộng lẫy. Thái hoang trong thế giới mỗi một sợi chân khí, tràn ngập vô tận thiên cương chi lực, ngưng kết cùng một chỗ, đủ để hủy thiên diệt địa. Vừa rồi Ngao Du Thái không thấy được tinh thần thiên cương, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn thiên cương cường đại. Chín thành chín tu sĩ, dựa vào các tiền bối kinh nghiệm, lĩnh ngộ thiên cương chi lực. Liêu Vô Tà thì lại khác, thấy tận mắt thiên cương sinh ra, thái hoang trong thế giới diễn dịch đi ra ngoài mỗi một sợi thiên cương, là đích thân hắn rèn đúc. Đốn ngộ, không cần rèn luyện cảnh giới. Hết thảy nước chảy thành sông. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền tới cấp bách tiếng đập cửa, đem Liêu Vô Tà kéo về ở trong hiện thực đến, thu liễm khí thế, khôi phục chân đan bắt trọng. Mở ra cửa phòng, Giản Hạnh Nhi một mặt vẻ khẩn trương. Đã xảy ra chuyện gì? Liêu Vô Tà cho là Giản Hạnh Nhi tao ngộ nguy hiểm gì, liền vội vàng hỏi. Ngươi những ngày này đều đang làm gì? Đại bị lập tức phải bắt đầu, ngươi còn ngốc trong phòng. Giản Hạnh Nhi tức giận thẳng dậm chân, những ngày này nàng tới mấy chuyến, mỗi lần gõ cửa, trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, Liêu Vô Tà liền trong phòng, bị trận pháp cách trở, dù ai cũng không cách nào đi vào. Cái gì? Đại bị liền muốn bắt đầu? Liêu Vô Tà chấn kinh tại chỗ, hắn nhớ kỹ ngoại môn thi đấu còn có 7 ngày mới cử hành, chẳng lẽ hắn lần bế quan này, ước chừng qua 7 ngày lâu. Phảng phất mới trôi qua một canh giờ, một hoàng thất ngày trôi qua. Giản Hạnh Nhi hung hăng lườm hắn một cái, đoán chừng Liêu Vô Tà tu luyện quên nhớ thời gian. Ta nhường Bạch Lâm thay ngươi báo danh, thời gian không còn sớm nhanh chóng xuất phát, một khi bỏ lỡ, liền phải chờ đến sang năm. Lôi kéo Liêu Vô Tà, bước nhanh rời đi biệt tử, chậm liền không có cơ hội. Hai người thi triển thân pháp, giống như hai đạo lưu tình, xuyên thẳng qua tầng tầng biệt lạc, trên đường rất ít gặp đến người đi đường, đại bộ phận đệ tử sớm đã chạy tới diễn võ trường. Năm nay hết thảy có hơn 2 vạn tên ngoại môn đệ tử tham gia. Lúc trên đường, Giản Hạnh Nhi đem biết đến tin tức toàn bộ nói ra. Không đến chén trà nhỏ thời gian, hai người xuất hiện tại diễn võ trường, Giản Hạnh Nhi chỉ có thể tiễn đưa Liêu Vô Tà đến nơi đây, nàng là nội môn đệ tử, chỉ có thể quan sát. Đa tạ sư tỷ kịp thời nhắc nhở. Liêu Vô Tà dừng lại cơ thể, cảm kích nói một câu, không có Giản Hạnh Nhi tới nhắc nhở, hắn có thể liền muốn bỏ lỡ năm nay ngoại môn thi đấu rồi. Đột phá thiên cương cảnh có thể trực tiếp tấn thăng, nghe nói năm nay thi đấu ban thưởng vô cùng phong phú, Liêu Vô Tà nắm chắc phần thắng, nhất định phải sống sót. Giản Hạnh Nhi đột nhiên khóc, nhường Liêu Vô Tà chân tay luôn cuống, không phải nhường Liêu Vô Tà thu được thành tích tốt, mà là nhường hắn sống sót, chẳng lẽ nàng biết cái gì ẩn tình? Liêu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, Giản Hạnh Nhi đã thích hắn, chính mình nhưng vẫn giả vờ không biết chuyện. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tiếp tục sống. Sờ lên Giản Hạnh Nhi đầu, Liêu Vô Tà quay người chiều thiên khôn phong khu vực phi tốc lao đi, lưu lại một cái bóng lưng. Diễn võ trường vô cùng lớn, chia làm 10 cái khu vực, 6 ngọn núi chiếm giữ 6 cái khu vực, còn thừa 4 cái khu vực lưu cho những cái kia quan sát đệ tử. Ngoại môn đệ tử chiếm đa số, có rất ít nội môn đệ tử đến đây quan sát, đến nỗi đệ tử tinh anh cùng chân truyền đệ tử, Liêu Vô Tà gia nhập vào Thiên Bảo Tông đến nay, còn một lần chưa từng gặp qua. Đệ tử tinh anh ở tại khu vực hạch tâm, không thể nào xuất hiện tại ngoại môn. Thiên Khôn Phong lần này 4000 tên ngoại môn đệ tử tham gia, khắp 5 ngọn núi cơ bản không sai biệt lắm, bàn bạc hơn 2 vạn người. Cần tầng tầng so đấu, cuối cùng quyết ra 10 vị trí đầu. Diễn võ trường xây dựng mấy trăm tòa lôi đài, một lần có thể dung nạp vài trăm người giao chiến. Mấy trăm tên chấp sự trưởng lão qua lại diễn võ trường, mỗi tòa lôi đài đều sẽ phân phối một gã chấp sự làm trọng tài bài, để tránh xuất hiện bất công sự tình phát sinh. Ở giữa nhất khu vực xây dựng một tòa bình đài, phía trên bày ra 10 vài cái ghế dựa, lưu cho Thiên Bảo Tông cao tầng, một chút tinh anh trưởng lão hội đến đây chủ trì lần này lại bị. Liêu Vô Tà tới muộn, bốn phía cũng không có đất trống, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên chờ đợi đại bị mở ra. Hắn vậy mà tới rồi, ta còn tưởng rằng hắn từ bỏ ngoại môn thi đấu nữa nha. Giọng Lâm Minh Húc, lần này hắn cũng báo danh tham gia, cuối cùng mấy ngày thành công đột phá đỉnh phong chân đan cảnh, coi như không thể trở thành nội môn đệ tử, đại bỉ là một lần rất tốt rèn luyện cơ hội của mình, mượn nhờ đại bỉ ma luyện cảnh giới. Mấu chốt nhất, hàng năm ngoại môn thi đấu sẽ rộng lượng đích thiên tài, mượn nhờ thi đấu áp lực thành công đột phá thiên cương cảnh, đây mới là mục đích chân chính của bọn họ. Tiểu tử này vận khí thực sự là người tiền, Đoàn Hồng Sư Minh mấy ngày nay một mực đang tìm hắn, thế mà trốn đi. Trung quanh nghị luận ở mỹ, Liêu Vô Tà đại danh sớm đã dương danh ngoại môn, không ai không biết, không người không hay. Bốn phía tiếng đàm luận, Liêu Vô Tà mắt biết hai ngờ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đột phá thiên cương cảnh sau đó, tâm cảnh trở nên càng thêm khéo đưa đẩy, không lại bởi vì dăm ba câu ảnh hưởng tâm tính của mình. Đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, 10 đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, thanh nhất sắc hoa anh cảnh cường giả, Thiên Hình trưởng lão cũng ở trong đó, 10 tôn trưởng lão bên trong, Liêu Vô Tà chỉ nhận thức Thiên Hình một người. Toàn bộ diễn võ trường đột nhiên yên tĩnh, không chịu nổi hoa anh cảnh khí thế. Mỗi năm một lần ngoại môn thi đấu sắp mở ra, đệ tử cũ hẳn là đều biết quy củ, đệ tử mới đi qua những ngày này hiểu rõ, quy củ cơ bản cũng đều biết, bất quá ta còn nặng hơn điểm cường điệu một chút, luận võ lấy luận bản làm mục đích, nhớ lấy liều mạng tranh đấu. Thiên Hình trưởng lão đứng ra, ánh mắt quét ngang một vòng, âm thanh lộ ra một cỗ lực lượng không thể kháng cự, chuyển khắp mỗi một cái xó xỉnh. Chương 376, điên cuồng ban thưởng. Chương 376, điên cuồng ban thưởng. Quy củ là chết, người là sống, hàng năm bởi vì so đấu tử vong ví dụ nhiều vô số kể. Quyền cước không có mắt, đạp lên lôi đài một khắc này, chú định liền muốn binh nung đối mặt, trừ phi một phương chủ động chịu thua. Đón lấy tới ta nói phía dưới năm nay ban thưởng. Cái này mới là mọi người quan tâm chủ đề, hàng năm ban thưởng sẽ để cho vô số người tranh vỡ đầu đi đoạn. Liêu Vô Tà ánh mắt rơi trên này, đều nói năm nay ban thưởng phong phú, hắn cũng muốn biết, đến cùng ban thưởng chút bảo vật gì. Tiến vào 100 người đứng đầu, ban thưởng 1000 điểm tích lũy. Chỉ cần có thể xông vào trước 100, ban thưởng 1000 điểm tích lũy, quả nhiên đủ phong phú. Hống hống hống. Bốn phía truyền đến vô số tiếng giống, phần lớn người không tiến vào được 10 vị trí đầu, xung kích top 100 còn có cơ hội. Nay vào 50 vị trí đầu, lại thêm 2000 điểm tích lũy. Thiên Hình trưởng lão âm thanh rất nhanh che lại giữa sân hò hét ầm ĩ tạc âm, tiến vào 50 vị trí đầu, tại vốn có 1000 trên điểm tích lũy, lại tăng thêm 2000. Điểm tích lũy chính là bảo vật có thể hối đoái bất luận cái gì ngươi muốn vật phẩm. Tấn thăng nội môn sau đó, bảo vật càng nhiều, lục phẩm đang dược, cường đại linh phủ, thỉnh trưởng lão chỉ điểm sai lầm, những thứ này đều không thể rời bỏ điểm tích lũy. Tiến vào 30 vị trí đầu, ban thưởng 5000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy gấp đôi số tăng trưởng, tiến vào 30 vị trí đầu đột phá 5000 điểm tích lũy, có thể so với ngoại môn đệ tử hơn mấy năm thu hoạch. Ai, lấy thực lực của chúng ta, rất khó tiến vào 30 vị trí đầu, hơn 3000 điểm tích lũy có thể nghỉ ngơi một năm nhiều thời gian. Liêu Vô Tà xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng thở dài. Chớ tự tìm phiền não rồi, có thể đi vào 30 vị trí đầu, tuyệt đối có thể trở thành nội môn đệ tử, những thứ điểm tích lũy này là đưa cho bọn họ tiến vào nội môn phía sau nhanh chóng đứng vững gót chân, ngươi cho rằng là tặng không ngữ vẫn có rất nhiều lý trí người. Ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn, nội tình kém xa những cái kia lâu năm nội môn đệ tử, có những thứ điểm tích lũy này phía sau có thể cấp tốc phát triển. Ở ngoại môn thời điểm, có thể đi vào 30 vị trí đầu cũng là đỉnh tiêm cao thủ, tới rồi nội môn, ngược lại thành hạt chót. Trong thời gian này cần đại lượng điểm tích lũy, tới vũ trang chính mình, những thứ điểm tích lũy này mục đích thực sự trợ giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Liêu Vô Tà không tự giác nhẹ gật đầu, minh bạch tông môn ban thưởng những thứ điểm tích lũy này hàm nghĩa. Thời khắc quan trọng nhất tới rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đi vào 10 vị trí đầu, ít nhất ban thưởng 1 vạn điểm tích lũy, những năm qua đều là như thế. Tiến vào 10 vị trí đầu, ban thưởng 1 vạn điểm tích lũy. Quả nhiên, Thiên Hình trưởng lão tuyên bố 10 vị trí đầu ban thưởng, điểm tích lũy là một mặt, 10 vị trí đầu còn có quá mức ban thưởng, nhất là quán quân. Bốn phía xôn xao, 1 vạn điểm tích lũy, bao nhiêu đệ tử tích lũy nhiều năm cũng vô pháp hoàn thành. Liền Liêu Vô Tà cũng có chút động tâm rồi. Mặc dù trên người hắn còn có hơn 4 vạn điểm tích lũy, ai sẽ ghét bỏ nhiều. Nhìn như 1 vạn rất nhiều, hối đoái một cái lục phẩm đan dược, cần hơn 1000 điểm tích lũy. 100 điểm tích lũy có thể hối đoái một cái ngũ giai đan dược, 1000 điểm tích lũy chỉ có thể hối đoái một cái lục giai đan dược, trên lệch gấp 10. Không biết năm nay quán á quân là ban thưởng gì, hẳn là sẽ không so với trước năm kém. Thứ phương tiếng đàm luận càng ngày càng nhiều. Đại gia quan tâm nhất vẫn là trước 3 ban thưởng, 1 vạn điểm tích lũy vẹn vẹn nhấc lên một hồi bọ sóng nhỏ mà thôi. Tin tưởng mọi người đã chờ không nhịn được. Hàng năm quán á quân cùng với tên thứ 3 ban thưởng, kéo theo rất nhiều người tâm, năm nay cũng không ngoại lệ. Thiên Hình trưởng lão đảo mắt một vòng, âm thanh trầm rất nhiều, mỗi người nín thở. Thu được tên thứ 3, tại vốn có 1 vạn trên điểm tích lũy, đuổi nữa thêm 1 vạn có thể tiến vào tàng kinh các đọc 1 canh giờ, nhận được trưởng lão chỉ điểm một lần, tiến vào tiên linh động tu luyện cả ngày thời gian. Thiên Hình trưởng lão vừa mới nói xong, bốn phía truyền đến từng trận hít vào khí lạnh âm thanh. Phần thưởng này cũng quá phong phú đi, những năm qua chưa bao giờ ban thưởng tiến vào tiên linh động tu luyện a. Liêu Vô Tà chung quanh sôi trào. Những năm qua nhiều nhất ban thưởng tàng kinh các độc, trưởng lão chỉ điểm, tăng thêm điểm tích lũy. Tiên linh động là địa phương nào? Liêu Vô Tà không hiểu ra sao, Giản Hạnh Nhi cũng không có đề cập với hắn cùng, Bạch Lâm cũng không nói, bởi vì bọn hắn cũng không biết, năm nay ban thưởng sẽ mở ra tiên linh động. Tiên linh động a? Nghe nói bên trong có thể hút lấy nhàn nhạt tiên khí, đừng nói tu luyện cả ngày, tu luyện 1 canh giờ cũng sẽ thu hoạch to lớn, cũng có thành tiên tiềm chất. Bất luận là thiên cốt phong, địa thế phong vẫn là cái khác mấy ngọn núi, hoàn toàn là trạng thái mất khống chế. Vị này sư minh, xin hỏi một chút, tiên linh động là chuyện gì xảy ra? Liêu Vô Tà đọc rất nhiều thư tịch, chưa bao giờ từng nói tới tiên linh động tồn tại, hướng bên cạnh thanh niên hỏi: "Ngươi không biết tiên linh động?" Bên cạnh thanh niên lộ ra một tia bộ dáng ghét bỏ, cũng không biết tiên linh động tồn tại, đây chính là Thiên Bảo Tông duy nhất động thiên phúc địa. Bình thường chỉ nhằm vào tông môn đỉnh tiêm cao tầng, liền xem như chân truyền đệ tử, đều không có tư cách tiến vào bên trong tu luyện. Năm nay vậy mà ban thưởng cho nội môn đệ tử, đúng là khác thường. Còn xin sư minh chỉ điểm." Liêu Vô Tà một bộ dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo, trên mặt nhìn không ra bất kỳ ba động. Nhìn Liêu Vô Tà thái độ coi như không tệ, người này sư minh thật cũng không giấu giếm. Tiên linh động là chúng ta Thiên Bảo Tông duy nhất thánh địa, bình thường chỉ có lịch đại tông chủ cùng với thái thượng trưởng lão mới có thể tiến nhập trong đó tu luyện. Chỉ bằng vào cái này duy nhất thánh địa cũng đủ để cho vô số người điên cuồng. Liêu Vô Tà tiếp tục truy vấn. Ngoại môn thi đấu tiến vào top 3, thuận lợi tấn thăng nội môn đệ tử, liền nội môn đệ tử đều có tư cách tiến vào trong đó tu luyện, cái kia đệ tử tinh anh cùng chân truyền đệ tử hẳn là cũng có cơ hội. Chỉ có làm ra đối với tông môn có trọng đại lợi ích sự tình, tông môn mới có thể ban thưởng bọn hắn tiến đi tu luyện, bình thường không mở ra cho người ngoài. Từ người này sư minh miệng bên trong biết được, tiên linh động cũng không phải là tông môn phúc lợi, liền xem như tiêu phí bao nhiêu điểm tích lũy, cũng hối đoái không đến. Chỉ có làm ra đối với tông môn có trọng đại lợi ích sự tình, nhận được khen thưởng, tiến vào bên trong tu luyện. Tiên linh động đến cùng có chỗ kỳ diệu gì, nhường nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Từ chung quanh những người kia biểu lộ ở trong không khó coi ra, tiên linh động tuyệt đối vượt qua người bình thường khó có thể lý giải được tồn tại, gần như thần thoại trình độ. Tại chỗ 9 thành 9 đệ tử, chỉ biết tên, tiên linh động ở nơi nào cũng không biết, càng đừng nói đi vào. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, phàm là tiến vào tiên linh động tu luyện đệ tử, mỗi một cái sau khi đi ra, đều xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, liên tục đột phá hết mấy cái cảnh giới, đáng sợ nhất thiên phú của bọn hắn, để thăng gấp bội, truyền ngôn 10 năm trước một cái đệ tử tinh anh tiến vào tiên linh động tu luyện 3 ngày, không đến 3 năm, đột phá hóa anh cảnh. Người này sư minh nói xong không nói nữa rồi, thiên hình trưởng lão bắt đầu tuyên bố người thứ 2 ban thưởng. 3 năm từ tiên tượng cảnh vượt qua tinh hà cảnh, tiến vào hóa anh cảnh, đến cùng cái này tiên linh động ẩn tàng dạng gì huyền bí. Tất nhiên không mở ra cho người ngoài, còn có một loại có thể, tiên linh động năng lượng mỗi tiêu hao một lần, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Nếu không, hoàn toàn có thể đối với cả cái tông môn khai thả, chẳng phải là có thể nuôi dưỡng một nhóm lớn cao thủ. Thu được người thứ 2, ở trên cơ sở vốn có tăng thêm 2 vạn điểm tích lũy, tàng kinh các đọc 2 canh giờ, trưởng lão chỉ điểm một lần, tiên linh động tu luyện 2 thiên thời gian. Vừa mới nói xong, chung quanh sôi trào. Nhìn như ban thưởng không có để thăng bao nhiêu, tàng kinh các đọc thời gian chỉ là so tên thứ 3 nhiều một canh giờ mà thôi. Một canh giờ có thể đọc rất nhiều thư tịch. Đánh một cái ví dụ đơn giản nhất, một canh giờ thời gian, quan sát một bản hoàn chỉnh võ kỹ thời gian minh lộ ra không đủ, 2 canh giờ cái kia thì chưa chắc. Tên thứ 3 ban thưởng, có chút gân gà, chỉ có thể chọn lựa những cái kia tương đối đơn giản võ kỹ công pháp quan sát, quá phức tạp thời gian không đủ dùng. 2 canh giờ miễn cưỡng có thể quan sát một bản hoàn chỉnh võ kỹ cùng công pháp. Đây đều là thứ yếu, có thể đi vào 3 hạng đầu, điểm tích lũy gộp lại để tính toán đến hết mấy bạn, đầy đủ bọn hắn hối đoái một bản thượng hạng võ kỹ, bọn hắn quan tâm là tiến vào tiên linh động. Thu được người thứ 2, muốn so tên thứ 3 thêm ra dòng dã một thiên thời gian. Thiên Bảo Tông thành lập đến nay, cao nhất một lần ban thưởng, tiến vào tiên linh động tu luyện 7 thiên thời gian, lúc đó một cái chân truyền đệ tử, cứu vãn mấy trăm tên Thiên Bảo Tông đệ tử tính mệnh, tông môn cho ban thưởng. Đại bị còn chưa bắt đầu, đám người bắt đầu ma quyền sát trưởng, có chút nhấn không chịu được, phản phất ban thưởng liền là của bọn họ. Nhất là những cái kia đã đột phá thiên cương cảnh ngoại môn đệ tử, mỗi người đều đang âm thầm xúc thế. Các ngươi đoán vô địch ban thưởng sẽ là cái gì? Vô địch ban thưởng còn không có công bố, từ phía trước mấy phần khen thưởng nhìn lại, vô địch ban thưởng nhất định càng thêm phong phú. Mỗi người đưa cổ, hướng đài cao nhìn lại. Thiên hình trưởng lao ánh mắt lợi hại, đảo qua mỗi một nhân chi về sau, chậm rãi mở miệng, thu được quán quân, ở trên cơ sở vốn có tăng thêm 5 vạn điểm tích lũy. Còn chưa nói xong, bốn phía truyền đến một hồi hít vào khí lạnh âm thanh, người thứ 2 chỉ tăng thêm 2 vạn, quán quân tăng thêm 5 vạn, tăng lên gấp đôi nhiều. Tăng thêm 10 vị trí đầu ban thưởng, điểm tích lũy thì đến được 6 vạn, cái này còn cao đến đâu có thể hối đoái một bản không chọn vẹn thiên giai vũ khí. Thiên hình trưởng lão có chút không vui, hắn lời còn chưa nói hết, phía dưới xuất hiện số lớn tiếng ồn ào. Kinh khủng hóa anh chi thế quét ngang ra ngoài, tiếng ồn ào biến mất rồi, mỗi người ngừng thở, tưởng thưởng kế tiếp có thể càng thêm phong phú. Ngoại trừ điểm tích lũy bên ngoài, tiến vào tàng thư các đọc 3 canh giờ, trưởng lão chỉ điểm một lần, tiến vào tiên linh động 3 ngày thời gian. Thiên hình trưởng lão nói xong cố ý dừng một chút, nhắc nhở lại ra, ban thưởng không chỉ có những chuyện này. Năm nay quan quân, không phải Thiệu Văn Đống sư minh không ai có thể hơn. Khoảng cách Liêu Vô Tà 50m ngoài truyền tới từng trận cung duy âm thanh, một cái thân mặc áo bào trắng nam tử giống như hạc giữa bầy gà, chung quanh mỗi người tràn đầy kính ý nhìn bề ngoài thiên cương tâm trọng, thực tế cảnh giới không phải chỉ. Đừng nói trước, thiên hình trưởng lão lời còn chưa nói hết, hẳn còn có kèm theo ban thưởng. Có người vội vàng ngăn lại, đừng nói trước, nghe xong lại nói. Thiên hình trưởng lão, có phải hay không còn có những phần thưởng khác, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói hết ra đi. Dưới đài những người này lòng hiếu kỳ đều bị câu dẫn ra, vội vàng thúc giục nói. Ngoại trừ kể trên ban thưởng bên ngoài, đi qua chúng ta cao tầng thương nghị, quyết định đem ban thưởng để thăng càng cao một cái cấp bậc. Thiên hình trưởng lão khẽ miệng hiện lên một nụ cười, ánh mắt không tự giác hướng Liêu Vô Tà nhìn bên này tới, rất mịt mờ liếc mắt nhìn. Phần thưởng này, có chút nhìn không thấu theo lý thuyết trước mặt ban thưởng, đủ để cho người điên cuồng. Còn có ban thưởng, quá chờ mong. Mỗi người đều hưng phấn không thôi, coi như không thể cầm tới ban thưởng, tận mắt nhìn thấy cũng là một đại thịnh sự. Vốn có ban thưởng bên trên, lại ban thưởng một cái tuyệt phẩm lục phẩm đan dược một sạch mạch đan, 10 cái thượng phẩm linh thạch. Thiên hình trưởng lão tiếng nói còn không rơi xuống, liền 6 tòa phong chủ, còn có phía dưới những cái kia chấp sự tròn váng. Thiên Bảo Tông từ thành lập đến nay, ngoại môn thi đấu, ban thưởng chưa bao giờ phong phú như vậy. Chương 377, ngoại môn thi đấu chương 377, ngoại môn thi đấu những năm này Thiên Bảo Tông địa vị càng ngày càng thấp, kém xa phía trước. Vì kích động những đệ tử này, lấy ra một chút tài nguyên chân quý, đổ cũng dễ hiểu. Đây cũng quá phong phú, tuyệt phẩm sạch mạch đan, chỉ có Hoa Anh cảnh lão tổ mới có thể luyện chế, mấu chốt nó là tuyệt phẩm, không phải cực phẩm, càng không phải là thượng phẩm, tuyệt phẩm đan dược, cực kỳ chân quý. Liêu Vô Tà luyện đan thuật đủ thật lợi hại, hắn hiện tại luyện chế được đan dược, phần lớn cũng là cực phẩm. Luyện chế ra mấy trăm miếng đan dược mới có thể xuất hiện một cái tuyệt phẩm. Hoàn toàn là vận khí cho phép, tuyệt phẩm đan dược, dựa vào là không phải luyện đan thuật, mà là kỳ ngộ. Cái này cũng chưa tính, ban thưởng 10 cái thượng phẩm linh thạch. Một cái thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái 10 vạn mai trung phẩm linh thạch, 10 cái tương đương với 1 triệu viên trung phẩm linh thạch. Cơ hồ là vũ trang đến tận răng. Ai có thể cầm tới quán quân, không chỉ có thể tại nội môn nhanh chóng đứng vững gót chân, còn có thể phi tốc phát triển. Bằng dựa vào phong phú như vậy điểm tích lũy, tăng thêm sạch mạch đan, thượng phẩm linh thạch, tiên linh động tu luyện 3 ngày, trưởng lão chỉ điểm một lần, tàng kinh các đọc 3 canh giờ, liền xem như đầu heo, đều có thể để thăng hết mấy cái cảnh giới. Đối với Liêu Vô Tả tới nói thì chưa chắc, hắn hái hoang thế giới quá to lớn rồi. Mỗi lần nhu cầu tài nguyên là thường nhân mười mấy lần thậm chí mấy trăm lần. Những tư nguyên này, nhiều nhất nhường hắn để thăng 2 cái cảnh giới tả hữu. TTT. Tứ phương truyền đến hít vào khí lạnh âm thanh, không có người nào nói chuyện, phần thưởng này đủ để cho nội môn đệ tử điên cuồng. Thượng phẩm linh thạch, e rằng đệ tử tinh anh đều sẽ tâm động. Nghe được cái này ban thưởng, Thiệu Văn Đống khỏe miệng hiện lên một nụ cười, một mặt tình thế bắt buộc. Đoàn Hồng Đồng dạng phát ra cười lạnh, coi như không thể cầm tới quan quân, cũng muốn cầm tới tên thứ 3, tiến vào tiên linh động tu luyện. 6 tòa phong chủ, nhao nhao tìm được có hy vọng nhất đoạt giải quán quân đệ tử, đem bọn hắn triệu tập cùng một chỗ, thương thảo đối sách. Thiên Khôn Phong bên này, không tới phiên Liễu Vô Tả, triệu tập đi qua 10 người, thực lực thanh nhất sắp thiên cương cảnh. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tả cảnh giới vẫn như cũ ẩn nấp tại chân đan bắt trọng cảnh, không hiện sơn không lộ thủy, nhìn bình bình phàm phàm. Sờ lên cái cằm bóng loáng, khoe miệng hiện lên một vòng cười tà, những phần thưởng này không sai, sạch mạch đan để thăng gân mạch cường độ, thượng phẩm linh thạch độ tinh khiết cao hơn, đây đều là ta cần. Liễu Vô Tả âm thầm nói. Đến nỗi tàng kinh các đọc, trưởng lão chỉ điểm, hắn ngược lại nhìn không phải rất nặng. Trước mắt mà nói, Thiên Bảo Tông vẫn chưa có người nào có tư cách chỉ điểm hắn. Điểm tích lũy cũng không tệ, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, cho hắn một chút thời gian, muốn bao nhiêu điểm tích lũy đều không là vấn đề. Tiên linh động tạm thời không biết, hắn không dễ phán đoán. Duy nhất đối với hắn chỗ hữu dụng, chỉ có sạch mạch đan cùng thượng phẩm linh thạch rồi. Hấp thu nhiều như vậy khí âm hàn, tăng thêm hấp thu số lượng cao ma khí, đối với gân mạch yêu cầu quá cao, mỗi lần thi triển thái cổ tinh thần quyền, gân mạch đều sẽ truyền đến xé rách cảm giác. Sửa đổi qua mấy lần thân thể, xé rách cảm giác giảm bớt, trường kỳ xuống, gân mạch sớm muộn xảy ra vấn đề. Có sạch mạch đan, liền có thể giải quyết gân mạch vấn đề, về sau tùy ý thi triển thái cổ tinh thần quyền. Top 3 chúng ta Thiên Khôn Phong nhất định phải cầm tới một vị, 10 vị trí đầu chúng ta phải bảo đảm 3 người tiến vào. Thiên Khôn Phong chủ là hơn 40 tuổi trung niên nhân, ánh mắt đảo qua triệu tập tới 10 tên đệ tử, trong lời nói lộ ra một cố kiên quyết. Phong chủ yên tâm, chúng ta nhất định không phụ sứ mệnh, lấy ra trạng thái tốt nhất đi ra. 10 người tỏ thái độ, liền Thiệu Văn Đống cũng không ngoại lệ. Chỉ cần các ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu, ngoại trừ tông môn ban thưởng bên ngoài, ta sẽ ngoài định mức lại cho các ngươi một phần ban thưởng, mặc dù không bằng tông môn, nhưng cũng không tệ. Thiên Khôn Phong chủ nhìn một vòng, vì kích động bọn hắn, chính mình lấy thêm ra một phần ban thưởng, hy vọng càng nhiều người tiến vào 10 vị trí đầu. Top 3 chỉ có những cái kia cao thủ hàng đầu cạnh tranh, tiến vào 10 vị trí đầu, đủ để chứng minh thực lực của mình. Xin hỏi phong chủ, ban thưởng gì a? Bọn hắn rất hiếu kỳ, phong chủ sẽ ban thưởng bọn hắn cái gì? Tiến vào 10 vị trí đầu, cho các ngươi một chỗ có thể mời thỉnh thân nhân mình hoặc bằng hữu gia nhập vào Thiên Bảo Tông. Phần thưởng này không sai, mỗi người cũng có thân nhân, bọn hắn tư chất bình thường, hàng năm khảo hạch không cách nào thông qua, không có tư cách gia nhập vào Thiên Bảo Tông. Có phần thưởng này, thuận lợi trở thành Thiên Bảo Tông đệ tử. Liêu Vô Tả ánh mắt sáng lên. Thế tục giới hắn có rất nhiều bằng hữu, nếu như có thể, hắn không ngại nhường thân nhân của mình bằng hữu tiến vào Thiên Bảo Tông, về sau lẫn nhau có cái chiếu cố. Chỉ dựa vào tự thân hắn ta đơn thương độc mã quá mệt mỏi, người nhà cùng bằng hữu mới là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, thuận tiện hắn về sau làm việc. Tỷ như sưu tập tin tức, xử lý một chút tạp vụ, đều cần tâm phúc, Bạch Lâm cùng Đường Tiên bận bịu tu luyện, bình thường có rất ít thời gian. Khó trách Đoàn Hồng hạng người đều thích thu một chút thủ hạ, thay bọn hắn chân chạy, làm một chút việc vặt vãnh. Phong chủ, một chỗ quá ít đi. Một cái thiên cương tam trọng cao thủ cười hắc hắc, đối với hắn mà nói, tiến vào 10 vị trí đầu vấn đề không lớn. Tiến vào top 3, cho 3 cái danh ngạch, cầm tới đệ nhất, cho 5 cái danh ngạch. Thiên Khôn Phong chủ không đếm xỉa đến, vì ổn định Thiên Khôn Phong tên thứ nhất đầu, bỏ hết cả tiền vốn, tuyệt không để cho hắn sơn phong cấp danh tiếng. Ngoại trừ Thiên Khôn Phong bên ngoài, các mấy ngọn núi cũng giống như thế, lấy ra đối ứng ban thưởng, kích động những đệ tử kia, lấy ra thành tích tốt nhất đi ra. Sớm cùng những thứ này tương lai cường giả giữ gìn mối quan hệ, không có chỗ xấu, liền những phong chủ này đều sẽ ba kết bọn hắn. Cùng những năm qua quy củ đồng dạng, ngoại môn thi đấu hết thể tiến hành 5 thiên thời gian, thẳng đến quyết ra quán quân mới thôi, lấy rút tham giao chiến phương thức, 2 ngày trước mỗi chàng giao chiến không thể vượt qua một nén nhang thời gian. Ban thưởng nói xong, đón lấy tới đến phiên rút thăm hình thức. Phụ trách chấp sự đem ký lung phân biệt đưa đến 6 ngọn núi khu vực, thuận tiện những đệ tử này rút thăm. Ngày đầu tiên tiến hành 5000 chàng giao chiến, ký trong lồng hết thể hơn 2 vạn cái dãy số, chỉ có 1 vạn người lên đài, rút đến 1001 hào tắc thì xếp tới ngày mai. Quy tắc kỳ thực rất đơn giản, số 1 đối ứng số 1, số 2 đối ứng số 2, đại bộ phận tông môn cũng là lấy loại phương thức này, tương đối công bằng. Long Sương chiến trường lợi dụng cũng là quy tắc này, 10 đại tông môn sứ giả, vì tiết bất thời gian, đem tông môn quy tắc chiếu chuyển tới. Cùng Thiên Bảo Tông mấy vạn người cùng một chỗ lại bị, trang quốc chi chiến chỉ có thể coi là trò trẻ con, khó mà đến được nơi thanh nhã. Dựa theo trình tự, mỗi người từ ký trong lồng rút ra một cái thẻ số. Liêu Vô Tả bởi vì về sau, vừa vặn đứng tại khu vực biên giới, thứ nhất từ ký trong lồng rút ra thuộc về mã số của mình. Thất Thập Thất Hảo. Nhìn lấy trong tay thẻ số, Liêu Vô Tả ánh mắt rơi vào Thất Thập Thất Hảo trên lôi đài, không biết đối thủ là ai. Một canh giờ sau, rút thăm kết thúc, tham gia đại bỉ ngoại trừ Liêu Vô Tả cùng số ít người bên ngoài, phần lớn cũng là đệ tử cũ, quy tắc sớm đã thuộc nằm lòng, không cần tiên hình trưởng lão quá nhiều nói nhảm. Hết thảy 300 tòa lôi đài, mỗi tòa lôi đài thượng đô có đánh dấu ký hiệu, số 1 rựi vào trái, 300 hào rựi vào bên phải nhất. rút đến số 1 leo lên lôi đài số 1, 300 hào leo lên 300 hào lôi đài. Vòng tiếp theo 301 hào leo lên lôi đài số 1, cứ thế mà suy ra, hết thể muốn tiến hành 5000 tràng giao đấu, tương đương với 15 lượt nhiều. Siêu siêu siêu. Lục tục ngo ngoe có người cướp lên lôi đài, thi triển thân pháp, chân đạp phi kiếm, dạng gì cũng có. Trong chớp mắt, 300 tòa lôi đài bên trên đều có người hình ảnh xuất hiện. Phụ trách chấp sự mở ra trận pháp, để tránh đánh nhau ảnh hưởng khác lôi đài. Mỗi tòa lôi đài đều có tương ứng trận pháp thủ hộ, sẽ không nhận trùng quanh khí lãng quấy nhiễu. Liêu Bồ Tát chân đạp thất tinh, cơ thể giống như một đạo tiên hạc, chậm chậm rơi vào thất thập thất hào trên lôi đài, giống như một phiến lông ngỗng, rơi xuống đất im lặng. Tại hắn đứng đối diện một tên thanh niên nam tử, niên kỷ không nhỏ, hẳn là lâu năm đệ tử, cảnh giới cũng không thấp, đỉnh phong chân đan bắt trọng. Tham gia ngoại môn đệ tử đại bỉ mấy giới rồi, thành tích cũng không phải rất hy vọng. Thanh niên nam tử liếc mắt nhìn Liêu Bồ Tát, nhướng mày, đối với Liêu Bồ Tát tựa hồ có chút ấn tượng. Ngươi là đệ tử mới vô? Thanh niên mở miệng hỏi. Vâng. Liêu Bồ Tát trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, hai tay sau lưng, giống như là một tôn đế hoàng, đứng sừng sững ở chỗ đó, cho đối thủ một loại lòng cường đại lý áp lực. Thiên Hình trưởng lão ánh mắt không có rời đi Liêu Bồ Tát, từ hắn lên đài một khắc này, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hắn cũng muốn biết, có thể để cho đại tiểu thư bằng mọi cách sùng bái thiên tài, đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Nếu như sớm biết đại tiểu thư đề cử người này, đêm đó hắn nhất định thu Liêu Bồ Tát làm đồ đệ. Tức là đã bỏ lỡ cơ hội. Ngươi thực lực không tệ, chung quy là đệ tử mới vô, sang năm lại đến đây đi. Thanh niên vừa mới nói xong, trường kiếm trong tay giận bổ xuống, thẳng đến Liêu Bồ Tát trước ngực, xuất thủ chính là sát chiêu, thật đúng là bá đạo. Như thế phần thưởng phong phú, đủ để cho mỗi người điên cuồng. Đôi mắt lạnh lẽo, một tia sát ý từ Liêu Bồ Tát đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vốn không muốn đả thương người, mục tiêu của hắn thuận lợi cầm tới tên thứ nhất, giao đấu luật bản, chạm đến là thôi. Trường kiếm càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải chạm tại Liêu Bồ Tát trên cổ. Ngay một khắc này, tình huống thay đổi bất ngờ. Liêu Bồ Tát tại chỗ biến mất, bàn tay đột nhiên cắt ngang ra ngoài, một đạo phong nhận lấp lóe. Ầm. Phong nhận vạch ra một đường vòng cung, đánh trúng thanh niên trước ngực, cơ thể bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Chỉ một chiêu, Liêu Bồ Tát đánh bại đối thủ, thứ nhất cầm tới tư cách thăng cấp. Bảo vệ ở một bên chấp sự giơ lên trong tay lá cờ, ra hiệu trận này kết thúc. Thất bại tắc thì phải ly khai phiến khu vực này, đi tới khán đài. Liêu Bồ Tát thắng được chờ đợi vòng tiếp theo giao đấu. Kỳ quái là, Liêu Bồ Tát thắng một hồi sau đó, cũng không trở lại Thiên Khôn Phong khu vực, mà là trở về ở biệt tử. Hôm nay giao đấu kết thúc, còn dư lại giao đấu, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vừa rời đi hội trường, Giản Hạnh Nhi bước nhanh cùng lên đến, hai người cùng một chỗ trở về. Sư tỷ, ngươi biết tiên linh động sao? Lúc trên đường, Liêu Bồ Tát mở miệng hỏi. Hắn quan tâm nhất là tiên linh động, đúng như những người kia lời nói cùng tiên giới có chút liên quan đứa cái khác ngoài thân tài nguyên, chỉ cần hắn muốn có thể thông qua rất nhiều loại phương pháp thu hoạch. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghe những cái kia đệ tử cao cấp nhắc đến, giống như tiên linh động có một đầu có thể câu thông tiên giới cầu nối, thu lấy tiên giới vật chất, cụ thể là thật là giả, chỉ có đi vào người mới biết. Giản Hạnh Nhi đem biết đến toàn bộ nói ra. Liêu Bồ Tát đột nhiên dừng lại cơ thể, nếu thật là dạng này, tiên linh động hắn không đi không được rồi. Cùng tiên giới câu thông cầu nối, mang ý nghĩa có thể thu lấy tiên giới năng lượng. Những người khác đối với tiên giới không hiểu nhiều lắm, không dám tùy tiện hút lấy, cơ thể cũng không chịu nổi. Liêu Bồ Tát thì lại khác, đối với tiên giới rõ như lòng bàn tay, bất kỳ cái gì vật chất hút lấy đi vào, đều có biện pháp đem luyện hóa. Chương 378, 77 chương 378, 77 trở lại chỗ ở, tiếp tục bế quan tu luyện. Vì để tránh cho Liêu Bồ Tát bỏ lỡ ngoại môn thi đấu, Giản Hạnh Nhi dứt khoát ở bên cạnh gian ở lại, chiếu cố Liêu Bồ Tát sinh hoạt thường ngày. Giản Hạnh Nhi cử động, Liêu Bồ Tát chỉ có thể cười khổ không thôi. Lần này không có nàng nhắc nhở, thật muốn bỏ lỡ tỉ thí. Đột phá thiên cương cảnh, còn chưa tinh tế cảm ngộ, bởi vì tham gia đại bỉ, vội vàng rời đi. Mượn nhờ còn lại thời gian, thật tốt lắng đọng một chút thần thức chìm vào thiên đạo thần thư bên trong danh sách cao đa số bách đạo, sắp xếp gọn gàng, mỗi một đạo danh sách đại biểu một loại thiên địa trật tự. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thi triển, linh khí chung quanh tụ tập trên bầu trời Liêu Bồ Tát, tạo thành một tầng thật dày linh vân. Giản Hạnh Nhi đã không cảm thấy kinh ngạc, ngồi ở trong sân mọi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày đầu tiên đại bỉ đã tiến vào hồi cuối, rất nhiều người kết thúc sau, không chịu rời đi, ngồi tại chỗ chờ đợi ngày hôm sau đến. Kéo kẹt. Viện môn bị người đẩy ra, Bạch Lâm cùng Đường Thiên từ bên ngoài đi tới, bọn hắn cũng báo danh tham gia ngoại môn thi đấu, kết thúc sau, thứ một thời gian chạy đến. Nhìn thấy Giản Hạnh Nhi, hai người sửng sở, Liêu sư đệ biệt tử, tại sao có thể có nội môn đệ tử, vẫn là một cái xinh đẹp mỹ nhân nhi. Từng gặp sư tỷ, chúng ta tìm Liêu sư đệ. Bạch Lâm mau tới trước, khom lưng hành lễ. Hắn đang bế quan. Giản Hạnh Nhi chỉ gian, nàng ở đây ngồi một ngày, Liêu Bồ Tát đều không xuất quan. Kéo kẹt. Liêu Bồ Tát phòng cửa mở ra, bế quan một ngày, đối thiên cương cảnh cơ bản có một cái đại khái hiểu rõ, sắc trời dần tối, cái này mới đi ra. Sư đệ, ngươi như thế nào sớm như vậy rời đi, đằng sau đại chiến vô cùng kịch liệt, ngươi nên tiếp tục xem tiếp, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Mấy người quan hệ đã không phải bình thường, khi nói chuyện cũng không tỉ lý. Bạch Lâm một mực hy vọng Liêu Bồ Tát thu được thành tích tốt, hẳn là lưu lại hiện trường, quan sát những người khác giao chiến, thu lượm kinh nghiệm. Nói một chút cũng có cái nào cao thủ. Liêu Bồ Tát mời bọn họ ngồi xuống, từ Bạch Lâm trong miệng nghe một chút là được rồi, ngoại môn đệ tử có thể để cho người hắn coi trọng không nhiều. Bạch Lâm cùng Đường Thiên không dám giấu giếm, đem đằng sau thực lực cường đại hạng người theo thứ tự nói một lần, hai người làm cặn kẽ ghi chép. Bọn hắn nói, Liêu Bồ Tát nghe, không cắt đứt bọn hắn. Sư đệ, lần này đoạt giải quán quân đứng đầu hết thảy có 6 người, theo thứ tự là Thiên Khôn Phong Triệu Văn Đống, Huyền Minh Phong Ôn Hạo Nhiên, Địa Thế Phong Trần Lâm, Thổ Nhạc Phong Đồng Nham, Người Vũ Phong Hách Lan, Bảo Đan Phong Triệu Nghị. Đường Thiên lấy ra một phần tờ đơn, đặt ở trên bàn đá, 6 người tu luyện vũ khí gì, lúc nào gia nhập vào tông môn, cũng có giới thiệu. Hai người cũng không ít bỏ công sức. Tiếng hô cao nhất thuộc về Triệu Văn Đống cùng Trần Lâm hai người, Trần Lâm tuy là nữ tử, thực lực lại cũng không tính thường, nửa năm trước liền đã đạt đến Thiên Cương Tam trọng cảnh, lại chậm chạp không chịu tấn thăng nội môn đệ tử. Bạch Lâm trọng điểm giới thiệu hai người này, trước mắt mà nói, bọn hắn nhất có quán quân cùng nhau. Rất nhiều người bí mật bắt đầu nghị luận mở, hai người ai có thể cười đến cuối cùng. Hàng năm đại bị, cơ bản cũng là Thiên Khôn Phong cùng Địa Thế Phong ở giữa giao phòng, năm nay lại không ngoại lệ. Cảm tạ hai vị sư minh nói cho ta biết nhiều như vậy, các ngươi bận bịu cả ngày cũng mệt mỏi, sớm đi đi về nghỉ, chuẩn bị ngày mai chuẩn bị chiến đấu. Liêu Bồ Tà đứng lên, hai người vì chính mình làm nhiều như vậy, trong lòng cảm kích. Sư đệ, cái kia chúng ta đi về trước, ngày mai đừng đi trễ. Bạch Lâm ổn quyền, rời đi Liêu Bồ Tà biệt tử, về nghỉ ngơi. Viện tử khôi phục lại bình tĩnh, bây giờ sắc trời đã tối, toàn bộ Thiên Bảo Tông lại không chút nào lắng xuống xu thế, các nơi đều đang đàm luận hôm nay thi đấu sự tình. Sư đệ, lấy thực lực của ngươi, 6 người này đối với ngươi hẳn là không uy hiếp quá lớn. Toàn bộ Thiên Bảo Tông chỉ có Giản Hạnh Nhi một người biết Liêu Vô Tà thực lực chân chính, 6 người này tuy mạnh, kém xa Liêu Vô Tà. Không thể sơ suất, bọn hắn ẩn nấp nửa năm dài, có thể thấy được tâm cơ tuyệt không tầm thường. Đối đãi bất kỳ một cái nào đối thủ, Liêu Vô Tà cũng sẽ không phất lờ. Đón lấy tới hai người tán gẫu một chút cái khác, phần lớn là liên quan tới trong nội môn đệ tử sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sắp trời sáng lên, Liễu Bồ Tà rửa mặt kết thúc, nuốt một cái tích cốc đan, hai người phi tốc hướng diễn võ trường chạy tới. Sớm đã tiếng người huyên náo, tăng thêm hôm qua rất nhiều người không hề rời đi, toàn bộ diễn võ trường hò hét ầm ĩ hôm nay giao đấu, vẫn như cũ không tới phiên Liễu Bồ Tà ra sân, từ 1001 hào bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng số 1. Hai ngày lại bị, muốn đào thải hơn 1 vạn người, ngày thứ 3 thời điểm, cạnh tranh mới sẽ từ từ biến kịch liệt. Một hồi tiếp theo một hồi, không ngừng có người đào thải ra khỏi cục. Đã nhiều thời gian, Liễu Bồ Tà một mực nhắm mắt tu luyện, đối với giữa sân đánh nhau cũng không phải rất quan tâm. Mãi cho đến một vòng cuối cùng kết thúc, chỉ có 1 vạn hơn 100 người tiến vào vòng thứ 2. Cùng hôm qua Thiên Nhất Dạng, Bạch Lâm còn có Đường Thiên đem sửa sang lại tư liệu cho Liễu Vô Tà đưa tới một phần. Hai người đã quyết định đuổi theo Liễu Vô Tà, những chuyện này đều là do bọn hắn đứng ra. Ngày thứ 3 thời điểm, thiên khí thay đổi có chút nóng bức, mặt trời chói chang, diễn võ trưởng quan sát nhân số không giảm trái lại còn tăng, muốn so 2 ngày trước nhân số càng nhiều. Chân chính đại bị bắt đầu. Quy tắc không cần ta nhiều lời, tiếp tục rút thăm. Thiên Hình trưởng lão âm thanh lộ ra một tia uy nghiêm. Lên cấp hơn 1 vạn tên đệ tử, đi đến ký lung bên cạnh, chưa tới một canh giờ, rút thăm kết thúc. Liếc mắt nhìn trong tay dây số, Liễu Vô Tà sâu trong mắt toát ra một tia khác thường, lại là thất thập thất hảo, cái này cũng không tránh khỏi quá xảo hợp rồi. Không có đi nghĩ quá nhiều, cơ thể nhoáng một cái, rơi vào thất thập thất hảo trên lôi đài. Cước bộ còn không có đứng vững, một cỗ cùng nhiệt khí lãng hướng chính mình của tới. Đối thủ sau khi rơi xuống đất, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, tập kích Liễu Vô Tà. Tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận tím mặt. Đại đa số người lên này tương ngộ lẫn nhau làm một phen giới thiệu, người này ngược lại tốt, không nói lời gì, đi lên liền động thủ. Một trường liếc vỗ xuống, cuồng bạo khí lãng đem đối thủ lấy lui, đứng tại lôi đài một góc. Lúc này mới thấy rõ người tới, niên kỷ 25-26, thực lực cực mạnh, đỉnh phong chân đăng cảnh, trong ánh mắt lộ ra một tia âm tàn, sát ý ngập trời, không chút kiên kỵ xung kích Liễu Vô Tà, giống như dòng sông lao nhanh không ngừng. Có chút ý tứ, vậy mà có thể tránh né công kích của ta. Nam tử trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức, một kích không thành, đồng thời không có nhụt chí, tương phản bốc cháy lên hừng hực chiến ý từ nói chuyện bên trong không khó nghe ra. Hắn đối với Liễu Vô Tà sát ý cực nặng. Ta giống như không biết ngươi. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi ngờ, thanh niên trước mắt nam tử quá xa lạ, chưa bao giờ thấy qua, giữa bọn hắn cũng không ân oán. Không oán không kỷ, hà tới lớn như vậy sát ý ngươi không biết ta, ta có thể nhận biết ngươi, có người ra giá cao, muốn đầu của ngươi, chỉ cần giết ngươi, coi như không thể cầm tới tông môn ban thưởng, ta cũng kiếm lời. Chân đan cựu trọng, liền tiến vào trước 100 tư cách cũng không có, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, liền có thể kiếm lấy số lớn ban thưởng. Rốt cuộc là ai muốn giết hắn? Liễu Vô Tà cũng là không hiểu ra sao. Là ai cho ngươi tới giết ta? Ngươi muốn giết hắn biết bao nhiêu, nam tử là phụ mệnh của ai? Đến âm tào địa phủ đến hỏi đi, chết ở ta Đặng Sùng trong tay, ngươi chết không an. Nam tử gọi Đặng Sùng, cái gì đỉnh núi đệ tử Liễu Vô Tà cũng không biết. Công nhân đánh giết, dưới lôi đài chấp sự nhắm mắt làm ngơ, đi qua 2 ngày lại bị, đã có 30 người chết bởi trên lôi đài. Càng về sau, số người chết còn có thể tăng thêm, hàng năm đều là như thế. Ta sẽ có 1 vạn loại biện pháp nhường ngươi nói ra. Không tìm ra hắc thủ sau màn, Liễu Vô Tà không yên lòng, nhất định phải biết là ai thuê Đặng Sùng. Ngoại trừ Đặng Sùng bên ngoài, còn có hay không những người khác? Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, tình huống đối với Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi. Ai cũng không nói nhảm, Đặng Sùng từ trong chữ vật túi rút ra một thanh trường đao, lại là một thanh không trọn vẹn linh bảo. Mặc dù không bằng chân chính linh bảo, lại cũng không thể khinh thường. Liễu Vô Tà người mang linh bảo sự tình, ngoại trừ Giản Hạnh Nhi, không có người nào biết. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Đặng Sùng phát ra một tiếng lệ khiếu, trường đao trong tay phóng xuất ra cuồn cuộn đao ý, bén nhọn đao cương, xé mở không khí, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Toàn bộ lôi đài phát ra mãnh liệt tiếng rít, có trận pháp thủ hộ, hình thành khí lãng, tác động đến không đến bốn phía. Bên này tự động, dẫn tới rất nhiều người chú ý, nhao nhao nhìn về phía thất thập thất hào lôi đài. bên kia chuyện gì xảy ra, làm sao lại dẫn phát sinh tử chi chiến? Lúc bình thường dưới, ngoại môn thi đấu rất ít xuất hiện đánh nhau chết sống. Bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ. Tỷ như hai tên đệ tử bình thường liền có ân oán, vẫn không có cơ hội, ngoại môn thi đấu vừa vặn tại cùng một tòa lôi đài bên trên gặp phải, chuyện đương nhiên diễn biến thành đại chiến sinh tử. Còn có một loại có thể, ai cũng không chịu thua, cuối cùng liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Hôm qua chết đi 30 mấy người, vượt qua một nửa là lưỡng bại câu thương, cuối cùng cùng chết trên lôi đài. Là Liễu Vô Tà, tiểu tử này lại còn không chết. Rất nhiều khu vực truyền đến thanh âm không hài hòa, mong mỏi Liễu Vô Tà nhanh chóng chết. Hôm nay chính là tử kỳ của hắn, nho nhỏ đệ tử mới vô, dám tham gia ngoại môn thi đấu. Đủ loại âm thanh kinh thường, tràn ngập tương cung, không có người nào ủng hộ Liễu Vô Tà, phần lớn cũng là trào phúng cùng với lạnh. Đại bộ phận đệ tử đối với Liễu Vô Tà đồng thời không xa lạ gì, chỉ có một phần nhỏ còn không biết, đi qua sự tình lần này, Liễu Vô Tà triệt để dương danh tiên bảo tông ngoại môn, ta nghe nói hắn một trưởng bộ chết chân đang cựu trọng, Đặng Sùng Sư Minh chưa chắc là đối thủ của hắn a. Huyền Minh Phong bên kia tiếng đàm luận kịch liệt nhất, mấy tên Huyền Minh Phong đệ tử chết bởi Liễu Vô Tà trong tay, đối với hắn có thể nói là hận thấu xương. Thì tính sao, Đặng Sùng Sư Minh có thể không là bình thường chân đang cựu trọng, cùng đều có tàn khuyết linh bảo bình thường tiên cương nhất trọng, đều có thể chào hỏi một phen. Dước lấy một hồi chào phúng, cho rằng Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết. Bốn phía tiếng đàm luận, Liễu Vô Tà mắt điếc hai ngờ, cơ thể giống như một đạo thiểm điện, đột nhiên xuất hiện tại Đặng Sùng trước mặt. Trường đao thất bại, Đặng Sùng trong lòng run lên, muốn rút lui đã không kịp rồi. Liễu Vô Tà tốc độ nhanh vô cùng, Đặng Sùng rút lui trong nháy mắt, tay phải đột nhiên nô ra, thẳng đến Đặng Sùng cổ. Hết thảy tại trong chớp mắt phát sinh, nhanh để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Không kịp chớp mắt, Liễu Vô Tà tay phải đột nhiên xé mở Đặng Sùng phòng ngự, trường đao hình thành đao khí, chia năm xẻ bảy, không chịu nổi Liễu Vô Tà quanh thân khí kình. Tốc độ thật nhanh. Đứng tại lôi đài một bên chấp sự đôi mắt co rụt lại, bị Liễu Vô Tà tốc độ choáng váng. Đao khí biến mất một khắc này, lôi đài khí lưu lâm vào đứng im, Liễu Vô Tà một tay nhấc lên Đặng Sùng cơ thể, tay phải gắt gao nắm cổ của hắn. Không có ai thấy rõ, Liễu Vô Tà là làm được bằng cách nào. Chương 379, một lũ ngu si chương 379, một lũ ngu si chỉ có những cái kia tinh hà cảnh còn có hóa anh cảnh cường giả mới có thể thấy rõ, đến nội thiên tượng cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn một cách đại khái. Thiên cương cảnh liền bóng người đều không thấy rõ, Đặng Sùng đã rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Các cạn. Đặng Sùng cổ bị nắm, nói không ra lời, phát ra thanh âm kỳ quái, cú họng giống như là bị cái nào đó vật cứng cho kẹt. Một chiêu đánh bại đối thủ dễ dàng, một chiêu bắt đối thủ cũng không dễ dàng. Chỉ có thực lực cao hơn đối phương rất nhiều, mới có thể làm được điểm này. Hiện tại có thể nói, là ai cho ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà âm thanh giống như tam cựu trời đông giá rét băng đao, đâm vào Đặng Sùng cơ thể, cóng đến hắn run rẩy. Khí âm hàn rót vào thân thể của hắn, không ai có thể chịu được. Liễu Vô Tà, coi như ngươi giết ta, cũng tôi muốn biết là ai muốn giết ngươi. Đặng Sùng miệng cũng rất cứng rắn, không chịu nói ra là ai thuê hắn đến giết chết Liễu Vô Tà. Không nhìn chung quanh những cái kia ánh mắt phẫn nộ, Liễu Vô Tà đôi mắt thoáng qua một tia sát khí ác liệt. Ta nói qua, ta sẽ có một vạn loại biện pháp nhường ngươi nói ra là ai tại phía sau màn chỉ điểm. Nói xong, một cổ quỷ dị năng lượng chui vào Đặng Sùng cơ thể. Đừng lại thời gian, một đạo kinh người tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ diễn võ trường. A a a, Đặng Sùng cơ thể cuốn rúc vào một chỗ, đau đến không muốn sống, liền thấy hai tay hai chân hắn không ngừng bặm mẹo, cơ thể bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm. Gân mạch nghịch lưu, huyết dịch chảy xuôi không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, loại thống khổ này không ai có thể chịu được. Liễu Vô Tà, ngươi thật to gan, công nhiên đánh giết đồng môn đệ tử, còn không mau thả xuống Đặng Sùng sư minh. Phía dưới lôi đài truyền đến từng trận tiếng cửa trách, nhường Liễu Vô Tà nhanh chóng thả Đặng Sùng. Ma đầu, hắn chính là một cái ma đầu, đề nghị lập tức bãi bỏ hắn thi đấu tư cách, trục xuất tông môn. Người càng ngày càng nhiều đứng lên, từng trận tiếng trinh phạt từ bốn phương tám hướng vang lên. Giản Hạnh Nhi rất là lo lắng, ngay trước Tiên Bảo Tông cao tầng mặt, công nhiên giết người, cùng những cái kia lưỡng bại câu thương tính chất hoàn toàn khác biệt. Cái này đang gây hấn với Tiên Bảo Tông danh giới cuối cùng. Thiên Hình trưởng lao nhíu mày, cũng không mở miệng ngăn cản, muốn xem tiếp. Nhất là Liễu Vô Tà phân cân thắc cốt thủ pháp, nhường hắn rất là giật mình. Đặng Sùng cơ thể một chút còn xuống, giống như là một trái bóng da đồng dạng, chậm rãi co vào, tay chân đã biến thành hình tròn, đã bất lực phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hỏi ngươi một lần nữa, là ai cho ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà âm thanh còn như tử thần ngâm sướng, mỗi một cái âm phủ tràn ngập ma lực thần kỳ, tiến vào Đặng Sùng trong não. Ta nói, van cầu ngươi đừng có giết ta. Đặng Sùng sợ, tâm thần sớm đã sụp đổ, hạ thể chuyển đến từng đợt hôi thối. Bốn phía tiếng trinh phạt ít đi không ít, bọn hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là ai muốn giết chết Liễu Vô Tà. Tông môn vẫn không có đứng ra tương đương với chấp nhận giữa bọn hắn có thể chém giết lẫn nhau. Nói, giống như lưỡi dao đâm về Đặng Sùng mắt, cơ thể giống như run rẩy điên cuồng lay động. Là đợi càng, hắn để cho ta tới giết chính là ngươi, chỉ cần giết ngươi, có thể có được hầu gia khen thưởng 50 vạn linh thạch. Đặng Sùng ở trước mặt tất cả mọi người, thừa nhận là hầu Việt phái hắn tới, thu lấy hầu gia một bộ phận chỗ tốt, mục đích là trên lôi đài chu sát Liễu Vô Tà. Hầu gia? Liễu Vô Tà ám thầm nói một câu, hầu gia tay, quả nhiên ngã vào Tiên Bảo Tông tới rồi. Hầu Việt hai chữ, trong nháy mắt trong đám người truyền ra. Hầu Việt là ai? Ta biết Hầu Việt, tựa như là nội môn đệ tử, thực lực cực cao, làm sao lại phái Đặng Sùng giết chết Liễu Vô Tà, giữa bọn hắn tại sao có thể có ân oán? Một cái đỉnh phong chân đan cảnh đột nhiên đứng lên, hắn giống như nhận biết Hầu Việt. Ngoại môn đệ tử muốn giết chết Liễu Vô Tà, đơn giản muốn cướp đoạt trên người của hắn điểm tích lũy. Nội môn đệ tử muốn giết hắn, lại là vì sao? Giang giác. đám người tư duy còn yên lặng trên người Hầu Việt, Liêu Bô Tả đại thủ đột nhiên dùng sức bóp gãy Đặng Sủng cổ. Trước mặt mọi người giết người, ngay trước Thiên Hình trưởng lắm mặt, công nhiên chém giết Thiên Bảo Tông đệ tử, bực nào bá khí. Khởi bẩm Thiên Hình trưởng lão, kẻ này không để ý Thiên Bảo Tông quy tắc, đánh giết đồng môn đệ tử dựa theo tông quy, nên phế trừ hắn tu vi. Huyền Minh Phong vượt qua năm tên đệ tử đứng lên, âm thanh rất lớn, chất vấn Thiên Hình trưởng lão. Nói không sai, loại cuồng đồ này nên tại chỗ tru sát. Càng ngày càng nhiều đứng ra, tập thể thảo phạt Liêu Bô Tả. Cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là dùng ngòi bút làm vũ khí, mấy ngàn người cùng một chỗ thảo phạt một người, tràn diện bực nào hùng vĩ. Mỗi người lòng đầy căm phẫn, hận không thể tự tay đi lên, tự tay mình giết Liêu Bô Tả. Nhất là Thổ Nhạc Phong, cai vã trời rồi, bởi vì Đặng Sùng chính là Thổ Nhạc Phong đệ tử. Kỳ quái là, đối mặt bốn phía đủ loại tiếng chính phạt, Thiên Hình trưởng lao thờ ơ, cũng không có làm ra chế tài Liêu Bô Tả cử động, cái này khiến rất nhiều người vô cùng phẫn nộ. Một đám nhược trí. Bốn phía tiếng gầm càng ngày càng cao, nên tiếp bọn hắn lại là bốn chữ này, Liêu Bô Tả mắng bọn hắn nhược trí. Liêu Bô Tả, ngươi mắng ai yếu trí, có tin ta hay không bây giờ liền giết ngươi. Công nhiên nhục mạ mấy ngàn người là nhược trí, đây là đem người vào chỗ chết đắc tội a. Ngược lại bọn hắn muốn đưa với mình vào chỗ chết, Liêu Bô Tả hà tất khách khí với bọn họ. Liêu Bô Tả phát ra cười lạnh một tiếng, ai trả lời hắn, người đó là nhược trí. Phốc phốc phốc. Tứ phương những người kia điên cuồng phun nước miếng, bị Liêu Bô Tả chọc cười, đến cùng hắn là điên rồ, vẫn là ngốc tử, thật chẳng lẽ trí thông minh không bình thường. Một cái trí thông minh người không bình thường, làm sao có thể bố trí ra mạnh mẽ như vậy trận pháp? Tức chết ta rồi, ta muốn giết hắn. Thổ Nhạc Phong mấy trăm tên đệ tử lao xuống, muốn trừ hết Liêu Bô Tả cho thông khoái. Càng nhiều người gia nhập vào, pháp không trách mọi người, nhiều người như vậy cùng một chỗ tru sát Liêu Bô Tả, tông môn cũng không làm gì được. Thiên Bảo Tông chính là đường đường mười đại tông môn, như thế nào thu một đám rác rưởi thêm được trí, liền điểm ấy trí thông minh, các ngươi đời này mơ tưởng đột phá thiên cương cảnh. Liêu Bô Tả một bộ đả kích người không muốn mạng biểu lộ tức giận đến bọn hắn hoa hoa kêu to. Chỉ có những cái kia thực lực tương đối cao hạng người, khắc chế lực tương đối cường đại, cũng không nhận được Liêu Bô Tả lời nói ảnh hưởng. Liêu Bô Tả, hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng, ngươi thôi muốn còn sống rời đi ở đây. Mấy trăm người đem lôi đài thành chật như nêm tối, chỉ cần Liêu Bô Tả xuống, quần khởi công chi, một người một quyền liền có thể đánh chết Liêu Bô Tả. Chỉ bằng các ngươi những thứ rác rưởi này, có bản lĩnh đi lên, ta đơn đấu tất cả mọi người các ngươi. Liêu Bô Tả mục tiêu, ngoại môn thi đấu quán quân chi vị, nên cao giọng tuyệt không keo kiệt. Khiêm tốn là người, cao ngạo làm việc. Khô cục. Trên đài cao 10 tên trưởng lão suýt chút nữa bị sặc chết, chưa thấy qua cuồng vọng như thế người, một người đơn đấu mấy trăm người. Giản Hạnh Nhi tâm đều phải nhảy đi ra rồi, nàng hiểu rõ vô cùng Liêu Bô Tả tính cách, nhường hắn túi đầu, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Thú hổ. Chuyện này, Liêu Bô Tả làm sai chỗ nào? Thiên Hình trưởng lão, ngươi cũng thấy đấy đi, cái này là chính hắn yêu cầu, chúng ta cùng tiến lên, giết chết hắn. Hơn 300 người, tập thể hướng trên lôi đài dũng mãnh lao tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Dừng tay cho ta. Giống như một đạo tiếng sấm, trong đám người vang lên, 300 người lảo đảo một cái, nhao nhao từ trên lôi đài rơi xuống dưới. Liêu Bô Tả, ngươi chém giết đồng môn đệ tử, nếu như không có lý do hợp lý dựa theo tông quy xử trí. Thiên Hình trưởng lao ánh mắt ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liêu Bô Tả. Chưa thấy qua sau giết người, còn bình tĩnh như thế ngoại môn đệ tử, vẫn là ở ngay trước mặt hắn. Dám giết người, nhất định nghĩ kỹ lý do, hôm nay hắn vừa vặn gặp một lần, nhường đại tiểu thư nhìn chúng thiên tài, đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Dám vấn Thiên Hình trưởng lão, Đặng Sùng trước khi chết nói gì? Liêu Bô Tả phản vấn Thiên Hình trưởng lão, hắn là hóa anh cảnh, mỗi người nói mỗi câu, hắn đều nhớ kỹ trong lòng, đương nhiên bao quát chết đi Đặng Sùng trước khi chết mấy câu. Thiên Hình nhíu mày, nhớ lại Đặng Sùng trước khi chết nói qua mấy câu, trên mặt toát ra một vẻ tức giận. Ngoại trừ Thiên Hình trưởng lão ngoài ra, rất nhiều cao tầng còn có cái nào chấp sự cùng đệ tử, đều đang nhớ lại Đặng Sùng trước khi chết đã nói. Tại chỗ không hiện rất nhiều người thông tuệ, từ trong mấy câu nói đó mặt đoán được cái gì. Chuyện này đến đây thì thôi, tất cả mọi người trở về, đại bị tiếp tục. Thiên Hình trưởng lão đột nhiên tuyên bố chuyện này liền như vậy kết thúc, Đặng Sùng chết cũng đã chết, cũng không truy cứu Liêu Bô Tả dự định. Cái này khiến hơn 300 người tâm không cam lòng, không chịu rời đi. Thiên Hình trưởng lão, chẳng lẽ ngươi có tư tâm, ngài thế nhưng là đường đường chấp pháp đường trưởng lão. Một tôn đỉnh phong chân đan cảnh cao thủ phát ra tiếng đùa cợt, cũng không sợ Thiên Hình trưởng lão. Không sai, khó khăn đạo Thiên Hình trưởng lão dự định bao che tiểu tử này hay sao? Đầu mâu thế mà chỉ hướng Thiên Hình trưởng lão. Thật là một đám nhược trí thêm rắc rưởi, nên trục xuất tông môn hẳn là các ngươi, đem các ngươi lưu lại Thiên Bảo Tông, không chỉ có lãng phí linh khí, còn lãng phí lương thực. Thiên Hình trưởng lão đã thấy rõ huyền bí trong đó, mới có thể tuyên bố chuyện này đến đây thì thôi. Liêu Bô Tả, ngươi luôn mồm đục chửi chúng ta là rắc rưởi, ngươi ngược lại là nói một cái nguyên do đến, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục chúng ta tự sẽ rời đi, sẽ không làm khó cùng ngươi, nếu như không thể, thử. Đừng trách chúng ta không khách khí. Từ trong đám người đi tới một tôn tiên cương cảnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ác độc, chất vấn Liêu Bô Tả. Lưu Quế Đông sư minh nói không sai, hôm nay không cho một cái thuyết pháp, coi như liều mạng trục xuất tông môn, cũng muốn đem kẻ này tru sát. Sau lưng vài trăm người tập thể phụ họa, nhường Liêu Bô Tả cho một cái thuyết pháp. Ngươi là cái tha gì, ngươi để cho ta nói, ta nên nói cho ngươi. Liêu Bô Tả cường ngạnh thái độ, nhường rất nhiều người đối với hắn càng ngày càng lau mắt mà nhìn. Phần lớn người đối với Liêu Bô Tả hiểu rõ cực ít, đều là từ những người khác trong miệng tin đồn, hôm nay mới chính thức nhận biết Liêu Bô Tả. Mặc dù bá đạo, cũng là huyết tính hán tử một cái. Lưu Quế Đông bị nẹn tại chỗ, suýt chút nữa bị Liêu Bô Tả sống sờ sờ nghẹn chết. Ngươi, Lưu Quế Đông tức giận nói không ra lời, hắn là đường đường thiên cương cảnh, bị người mắng làm đồ vật, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này? Cơ hội cho các ngươi, lại không ra tay, ta liền muốn rời đi. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, từ đầu đến cuối, không đem cái này hơn 300 người để vào mắt. Không nói đến bọn hắn thật sự dám ra tay, coi như xuất thủ, tiên hình trưởng lão cũng sẽ ngăn cản. Một phen tức giận hơn 300 người nghiến răng nghiến lợi, chưa thấy qua Liêu Vô Tà loại người này, mềm không được cứng không xong. Bất luận là uy hiếp, vẫn là bức hiếp, đối với Liêu Vô Tà tới nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Kích động cũng tốt, nhục mạ cũng được, Liêu Vô Tà toàn bộ đón lấy. Vẫn là để ta tới nói đi. Một tôn chấp sự đột nhiên đi tới, nói ra Liêu Vô Tà vì sao muốn giết chết Đặng Sùng nguyên nhân. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, loại chuyện này, đương nhiên không tới phiên Thiên Hình trưởng lão tới nói, gã chấp sự này nhìn thấy Thiên Hình trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, mới chủ động đứng ra. Chương 380, ta biết ngươi sao chương 380, ta biết ngươi sao hơn 300 người ánh mắt tập thể nhìn về phía gã chấp sự này. Sự tình kỳ thực rất đơn giản, Đặng Sùng cấu kết Hầu gia, muốn đưa tại chúng ta Thiên Bảo Tông đệ tử vào chỗ chết, chúng ta Thiên Bảo Tông chuyện nội bộ, còn chưa tới phiên Hầu gia tới làm dự, nho nhỏ Hầu gia, dám đem bàn tay tiến chúng ta Thiên Bảo Tông. Chấp sự xuyên thẳng chủ đề, không có có dư thừa nói nhảm. Đám người nhớ lại Đặng Sùng trước khi chết đã nói là Hầu Việt nhường hắn tới, chỉ cần giết chết Liêu Vô Tà, liền có thể cầm tới Hầu gia treo thưởng 50 vạn linh thạch, đây chính là một bút không rẻ tài nguyên. Rất nhiều người nhao nhao gật đầu, minh bạch Liêu Vô Tà vì cái gì dám công nhiên giết chết Đặng Sùng. Tông môn nội bộ tranh đấu đang kịch liệt, đó là Thiên Bảo Tông sự tình, không tới phiên một cái gia tộc nhị lưu nhúng tay. Hầu gia cách làm, xúc phạm Thiên Bảo Tông danh giới cuối cùng, hắn tiểu tiểu gia tộc nhị lưu, dám treo thưởng giết chết Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử tương đương với đánh Thiên Bảo Tông đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bất luận Liêu Vô Tà tại Thiên Bảo Tông làm cái gì người người đoán trách sự tình, đều do Thiên Bảo Tông xử trí, Hầu gia chặn ngang một cước, nhường Thiên Bảo Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Dưới đài 300 người tập thể trầm mặc, hồi tưởng lại mới vừa cử động, bọn hắn hối hận không thôi. Bọn hắn một lòng muốn giết chết Liêu Vô Tà, không để ý đến Đặng Sùng cuối cùng nói mấy câu nói kia. Nho nhỏ một câu nói, vậy mà ẩn tàng nhiều đồ như vậy. Tại chỗ mấy và người, nhìn không hiểu đâu chỉ bọn hắn 300 người. Những cái kia nhìn không hiểu nhao nhao cúi đầu xuống, bọn hắn không có tư cách chào phúng Liêu Vô Tà. Thiên hình dài đã sớm xem hiểu, cho nên mới vẫn không có chế tài Liêu Vô Tà. Nếu như tại chỗ chu sát Liêu Vô Tà tương đương với trở thành Hầu gia đạo phủ, biến thành Hầu gia đồng lõa, bị bọn hắn lợi dụng. Đây mới là Thiên Hình trưởng lão nguyên nhân tức giận, Hầu gia cách làm, nhường Thiên Bảo Tông cao tầng tức giận vô cùng. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Đặng Sùng bất luận có thể không thể giết chết Liêu Vô Tà, Hầu gia nhất quyết không ăn thua thiệt. Giết chết càng tốt hơn giết không chết cũng không sao. Nếu như Đặng Sùng nếu như chết trong tay Liêu Vô Tà, buộc Thiên Bảo Tông cao tầng lấy ra tông quy tới trừng phạt Liêu Vô Tà. Đổi thành đệ tử khác, nhất định bên trong Hầu gia cái bẫy. Cái này cũng là Liêu Vô Tà vì sao muốn nhường Đặng Sùng chính miệng thừa nhận, là ai phái hắn tới giết mình. Không ít người hít sâu một hơi, một hồi ngoại môn thi đấu, lại dẫn tới nhiều chuyện như vậy. Đều lăn trở lại cho ta. Thổ Nhạc Phong chủ mở miệng, để bọn hắn đều có về, đừng mất mặt xấu hổ. Hơn 300 người ủ rũ cúi đầu rời đi, trước khi đi, không ít người ác độc liếc mắt nhìn Liêu Vô Tà. Phần lớn toát ra một tia hài náy, bọn hắn đều được Hầu gia đồng lõa. Đại bị còn phải tiếp tục, Khắc Lôi Đài sớm đã kết thúc chiến đấu. Liêu Vô Tà trở lại Thiên Khôn Phong khu vực, xung quanh rất nhiều đệ tử nhìn về phía hắn mắt quang xảy ra biến hóa. Một hồi tiếp theo một hồi, đã đến lúc xế chiều, tiến hành 10 luận đào thải hơn 3000 người, trên sân còn dư lại đệ tử càng ngày càng ít. Chân đan thất trọng trở xuống, còn thừa lác đác, lưu lại thực lực thấp nhất cũng là chân đan bắt trọng cảnh. Thẳng đến lúc hoàng hôn, một vòng này mới tính triệt để kết thúc, chỉ có 5000 người thuận lợi tấn cấp. Nghỉ ngơi một đêm, bắt đầu từ ngày mai, muốn không gián đoạn giao đấu, thẳng đến quyết ra quán quân mới thôi. Trở lại chỗ ở, Giản Hạnh Nhi trên mặt mang nước mắt, một bộ trách cứ biểu lộ. Sư tỷ, ngươi thế nào? Liêu Vô Tà không hiểu ra sao, hắn rời đi diễn võ trường thời điểm, phát giác Giản Hạnh Nhi không tại, nàng sớm trở về Liêu Vô Tà biệt tử. Ngươi có biết hay không, ngươi buổi sáng cử động làm ta sợ muốn chết. Giản Hạnh Nhi nói xong, tức giận đứng ở một bên, đưa lưng về phía Liêu Vô Tà, lớn chừng hạt đậu nước mắt, giống như châu tuyến đứt gãy, nước mắt trong suốt nhỏ xuống đất. Hồi tưởng lại buổi sáng một màn, Liêu Vô Tà cũng là một trận hoảng sợ, nếu như Thiên Hình trưởng lão bức bách tại áp lực, đem hắn diệt, Liêu Vô Tà tuyệt đối với không có sức đánh trả. Để cho hắn yên tâm qua đặng sủng, hoặc tham sống sợ chết, hắn cũng không thể nào. Hắn ở đây đánh cược. Từ cái này muốn gặp qua Thiên Hình trưởng lão một mặt sau đó, Thiên Hình trưởng lão tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, Liêu Vô Tà mới dám làm như vậy. Nhục mạ nhiều người như vậy là nhục chí, dẫn đến quần tình xúc động, có chút sai lầm, Liêu Vô Tà chết không có chỗ chôn. Đổi thành thường nhân, đã sớm dọa đến hai chân như nhũn ra. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, từ đầu đến cuối, bình tĩnh phong dòng, khẩu chiến hơn 300 người, không rơi vào thế hạ phòng, còn trả thắng đối thủ. Đa tạ sư tỷ quan tâm, về sau ta sẽ chú ý. Liêu Vô Tà cười hắc hắc, hắn biết Giản Hạnh Nhi là lo lắng an nguy của hắn. Ngươi phải đáp ứng ta, về sau làm việc có thể hay không đừng dạng này lỗ mãng. Giản Hạnh Nhi xoay người, hai mắt đỏ bừng, nàng so Liêu Vô Tà sớm một canh giờ trở về, xem ra khóc rất dài thời gian. Dưới đất ma giới thời điểm, hai người gặp rất nhiều nguy hiểm, Giản Hạnh Nhi chưa từng như này lo lắng qua. Nhưng mà giờ khắc này, nàng chỉ sợ Liêu Vô Tà có chuyện bất chắc. Được, ta đáp ứng ngươi. Liêu Vô Tà gãi đầu một cái, đối đãi cảm tình phương diện này, hắn hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Thập đại tiên đế bên trong, chỉ có hắn vẫn lẻ loi một mình, quá bận rộn tu luyện. Ngoại trừ tiếp xúc từ Lăng Tuyết, cùng hắn đi gần nhất chỉ có một người ảnh, chỉ có thể coi là bằng hữu. Hắn muốn cự tuyệt, lại sợ đả thương Giản Hạnh Nhi tâm, dù sao đối phương cũng không biểu lộ cõi lòng, nói nàng ưa thích chính mình. Giản Hạnh Nhi nín khóc mỉm cười, nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng chính mình, rất cười vui vẻ. Rất nhiều biệt lạc, truyền đến số lớn tiếng ồn ào, còn đang đàm luận Liễu Vô Tà buổi chiều cử động điên cuồng, một người đơn đấu 300 tên cao thủ, bực nào hùng vĩ. Coi như không có thành công, nhất định trở thành một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng, một đời lưu truyền xuống. Nghỉ ngơi một đêm, Đông Phương vừa tảng sáng, Giản Hạnh Nhi triệu hoán Liễu Vô Tà, hôm nay đại bị sẽ càng thêm kịch liệt. Bắt đầu từ hôm nay, đem không ngủ không nghỉ. Đạp ra khỏi phòng, Liễu Vô Tà cũng không gấp gáp rời đi, mà là liếc mắt nhìn xung quanh. Lần này rời đi, về sau có thể sẽ không tại trở lại rồi. Cư trú thời gian không dài, bao nhiêu sinh ra một chút cảm tình. Hai người bước ra biệt tử, đóng lại tốt sau đó, cũng không quay đầu lại, thẳng đến diễn võ trường. Hai người còn chưa đổi tới, sớm đã kín người hết chỗ. Chân chính ngoại môn thi đấu, nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay mới tính chính thức bắt đầu. Phía trước hai ngày, đào thải những cái kia đệ tử cấp thấp, có thể đi đến ngày thứ ba, tất cả đều là thiên tài, mỗi cái đều có cơ hội xung kích top 100. Liêu Vô Tà đặt chân tiên khôn phong khu vực, vừa đứng vững gót chân, mấy tên thanh niên hướng hắn đi tới. Có việc. Những mày, Liêu Vô Tà hướng bọn họ hỏi. Hắn gia nhập vào Thiên Bảo Tông mấy tháng nay, cùng Thiên Khôn Phong đệ tử đi không phải rất gần, người quen biết cũng cực kỳ có hạn. Thiệu Văn Đống sư huynh tìm ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Một tên thanh niên tiến lên một bước, trong đôi mắt có một tí kiêng kỵ, Chu Sát Đặng Sủng sau đó, đại gia thái độ đối với Liêu Vô Tà, minh lộ ra đổi cái nhìn không thiếu. Đây chính là giới tu luyện, cường giả vi tôn. Ngươi yếu, liền sẽ phải gánh chịu ức hiếp. Ngươi mạnh, tất thì sẽ được người tôn kính. Không đi. Liêu Vô Tà lắc đầu, Thiệu Văn Đống là ai, Bạch Lâm đã trọng điểm cùng hắn giới thiệu qua rồi. Cưỡng ép ông lệ, chính là Thiệu Văn Đống từ đó cản trở. Đây hết thảy Bạch Lâm cùng Đường Tiên điều tra nhất thanh nhị sở. Còn có Ôn Hạo Nhiên, tăng thêm Đoàn Hồng, bọn hắn những người này quanh năm chiếm lấy màu đen tu luyện thất. Liêu Vô Tà, ngươi dám cự tuyệt Thiệu Văn Đống sư minh mời? Thanh niên giận dữ, Thiệu Văn Đống thế nhưng là Thiên Khôn Phong ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, phóng tới nội môn, thực lực cũng không thể khinh thường, ít nhất có thể xếp vào trung du. Muốn gặp ta, nhường chính hắn tới. Liêu Vô Tà nói xong, không tại phản ứng đến bọn hắn mấy cái. Thiệu Văn Đống muốn tìm chính mình tới chính là, phân công mấy người đến đây, hiển lộ rõ ràng hắn ưu việt tính chất. Đổi thành những người khác, đã sớm hùng hục chạy tới, ông lệ sự tỉnh, mặc dù giết chết Tô Quý, kiềm chế dưới đáy lòng cơn giận này còn không có triệt để phát tiết đi ra. Liêu Vô Tà, ngươi chờ ta, dám cự tuyệt Thiệu Văn Đống sư minh, ngươi biết hậu quả. Đi tới ba tên thanh niên vô cùng tức giận, lưu lại một câu ngoan thoại, tức giận rời đi, không dám cầm Liêu Vô Tà như thế nào. Liên đặng sùng cao thử như vậy đều chết trong tay Liêu Vô Tà, bọn hắn xuất thủ, chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Thiệu Văn Đống đứng ở nơi đó, giống như chúng tinh phùng nguyện, Thiên Khôn Phong mấy trăm tên đệ tử tụ tập ở chung quanh, đủ loại cung duy. Sớm chúc mừng Thiệu Văn Đống sư minh, cầm tới đại bị quán quân, tiến vào tiên linh động tu luyện, về sau có thể đừng quên chúng ta những thứ này ngoại môn đệ tử. Trước mắt xu thế, Thiệu Văn Đống tiếng hô cao nhất, có 8 thành hy vọng đoạt được quán quân. Thứ yếu là địa thế đỉnh Trần Lâm, tiếng hô cũng rất cao. Khác mấy ngọn núi mặc dù cũng có cơ hội, so sánh với hai người này, rơi xuống hạ phong. Thiệu Văn Đống trên mặt mang ý cười nhợt nhạt, chung quanh cung duy âm thanh, cũng không có nhường hắn mất lý trí, tương phản hắn vô cùng tỉnh táo. Chỉ có cực kỳ cá biệt đệ tử đứng ở đằng xa, không muốn dung nhập cái vòng này, bọn hắn giống như Liễu Vô Tà, cùng Thiệu Văn Đống đi không phải rất gần. Bị cự ba tên thanh niên trở về chỗ cũ, gương mặt nộ khí. Khởi bẩm Thiệu sư minh, Liễu Vô Tà không chịu qua đến, còn nói năng lô mãng, nói Thiệu sư minh nếu như muốn thấy hắn, tự mình đi tới. Ba người thêm mắm thêm muối, đem Liễu Vô Tà thái độ nói rất là ngạ mạn, không nể mặt Thiệu Văn Đống. Lẽ nào lại như vậy, tiểu tử này thật sự cho rằng giết đặng sủng, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, lại không nể mặt Thiệu sư minh, nhường mấy người chúng ta giáo huấn hắn một trận. Đứng ở chung quanh những người kia mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, mỗi cái ma quyền sát trưởng, muốn thay Thiệu Văn Đống thật tốt giáo huấn một lần Liễu Vô Tà. Được rồi, ta đi qua đi. Thiệu Văn Đống trên mặt cũng không có toát ra tức giận, xuyên qua đám người, hướng Liêu Vô Tà đi tới, đi theo phía sau một đám người. Hành động này, nhường rất nhiều người không hiểu. Thiên Khôn Phong hơn phân nửa đệ tử theo sau lưng, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Bên kia cử động, Liêu Vô Tà thu hết vào mắt, sâu trong mắt thoáng qua một tia hàn khí. Liêu sư đệ, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Thiệu Văn Đống sau khi đi tới, không có một chút giá đỡ, hướng Liêu Vô Tà ôm quyền, giống là đồng môn sư huynh đệ chào hỏi, cũng không biểu hiện ra cái gì địch ý, cái này khiến rất nhiều người không hiểu. Chẳng lẽ Thiệu Văn Đống sư minh sợ Liêu Vô Tà? Ta biết ngươi sao? Liêu Vô Tà đột nhiên trả lời, làm cho tất cả mọi người một hồi kinh ngạc, bao quát Thiệu Văn Đống. Trong con mắt của mọi người, Thiệu Văn Đống là Thiên Khôn Phong ngoại môn đệ tử đệ nhất, phóng nhãn toàn bộ Thiên Bảo Tông, không ai không biết, không người không hay. Liên nội môn đệ tử đều có người nhận biết Thiệu Văn Đống, có thể tưởng tượng được địa vị của hắn như thế nào. Liêu Vô Tà đột nhiên tới một câu, ta biết ngươi sao? Giống như là một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại Thiệu Văn Đống trên mặt. Ta cũng không nhận ra ngươi, tại sao hiểu lầm? Đây chính là Liễu Vô Tà muốn biểu đạt ý tứ, phản phất tại nói cho Thiệu Văn Đống, là chính ngươi tự mình đa tỉnh. Chương 381, tự giải quyết cho tốt. Chương 381, tự giải quyết cho tốt. Liễu Vô Tà đương nhiên biết Thiệu Văn Đống là ai, cố ý nói thành ta biết ngươi sao, rõ ràng tại ác tâm đối phương. Trung quanh người đương nhiên cũng biết, Liễu Vô Tà cố ý nhường Thiệu Văn Đống xuống đài không được. Tất nhiên sư đệ không biết ta, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thiệu Văn Đống, Thiên Khôn Phong đệ tử, kết giao bằng hữu đi. Thiệu Văn Đống bụng dạ cực sâu, vậy mà không có sinh khí, ngược lại đưa tay ra, chủ động lấy lòng. Nhẹ nhõm hóa giải Liễu Vô Tà công kích, người này ngược lại là một tên kinh địch, Liêu Vô Tà âm thầm nói. Vừa rồi cố ý nói như vậy, mục đích là chọc giận Thiệu Văn Đống, thay ngày đó sự tình báo thù. Thiệu sư minh bên cạnh nhiều bằng hữu như vậy, ta chỉ là một gã đệ tử mới vô, thật sự là không với cao nổi. Liêu Vô Tà còn đang chọc giận, muốn nhìn một chút cái này Thiệu Văn Đống đến cùng muốn làm gì. Mềm không được cứng không xong, Liêu Vô Tà thái độ đã không có biểu hiện ra ác ý, cũng không có biểu hiện ra định bợ ý tứ, trong lời nói ẩn hàm nhàn nhạt trào phúng. Liêu Vô Tà, đừng cho thể diện mà không cần, Thiệu Văn Đống sư minh đã hạ thấp tư thái, đó là nể mặt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Sau lưng những người kia không nhìn nổi, đứng ra chỉ vào Liêu Vô Tà, từng cái biểu hiện lòng đầy căm phẫn. Vậy ta chẳng phải là nên thụ sủng nhược kinh? Liêu Vô Tà đột nhiên làm ra một bộ sợ khỏe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt đùa cợt, vừa rồi như có đắc tội Thiệu sư minh chỗ, xin hãy tha lỗi. Nói xong hướng Thiệu Văn Đống ôm quyền, không tiếp tục để ý bọn hắn. Liêu sư đệ, giữa chúng ta khẳng định có chút hiểu lầm, nếu là trước kia làm một chút nhường sư đệ không thoải mái sự tình, ta chỗ này cho sư đệ nói xin lỗi, hy vọng sư đệ bỏ qua cho, về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Thiệu Văn Đống trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, há có thể không biết Liêu Vô Tà một mực âm thầm trào phúng hắn. Sau lưng những người kia đang muốn đứng ra, lại bị Thiệu Văn Đống ngăn cản, ra hiệu bọn hắn tạm thời không cần nói. Thiệu sư minh tất nhiên tới tìm ta, nhất định là có chuyện, đại gia đều là người thông minh, cũng đừng vòng vo, có chuyện mới nói. Liêu Vô Tà không muốn cùng hắn làm trò bí hiểm, nhưng hắn có việc nói loại này dối trá xáo lộ, hắn gặp quá nhiều rồi. Ta ý tứ rất đơn giản, tất cả mọi người là Thiên Khôn Phong đệ tử, chỉ cần sư đệ có thể giúp ta ngăn cản Khát Sơn Phong đệ tử, trợ giúp ta cầm tới quán quân, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Liêu sư đệ. Thiệu Văn Đống nói ra ý nghĩ của mình, hy vọng Liêu Vô Tà có thể giúp hắn chặn đánh Khát Sơn Phong đệ tử, trợ hắn leo lên quán quân chi vị. Ngoại trừ Thiên Khôn Phong bên ngoài, còn lại năm ngọn núi cơ bản vốn như thế, nắm giữ quán quân tiềm lực thiên tài, lôi kéo đệ tử, trợ giúp bọn hắn đánh bại tiềm ẩn đối thủ. Coi như không thể đánh bại, cũng muốn hao hết chân khí của bọn hắn. Từ hôm nay trở đi, chiến đấu sẽ không ngừng, đối với chân khí tiêu hao cực kỳ hà khắc. Ngược lại, nếu như ta muốn xung kích quán quân, Thiệu sư minh phải chẳng có thể giúp ta chặn đánh những người khác, sau khi chuyện thành công, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Liêu Vô Tà đột nhiên cười, vấn đề giống nhau hỏi lại trở về. Ai cũng không ngờ tới Liêu Vô Tà là câu trả lời này, cho là hắn sẽ làm chàng cự tuyệt. Ha ha ha. Một phen rước lấy vô số tiếng cười, bọn hắn đều cho rằng Liêu Vô Tà điên rồi. Liêu Vô Tà, ngươi được si tâm điên đi, chỉ ngươi chút bản lĩnh này, còn vọng tưởng xung kích quán quân, có thể đi vào trước 100, ta cam nguyện quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Trên mặt mỗi người tràn đầy khinh bỉ. Quá không biết tự lượng sức mình rồi, chưa thấy qua không biết trời cao đất rộng như thế người. Đủ loại trào phúng vô thiên cái địa mà đến, Liêu Vô Tà đã sớm ngờ tới sẽ là như thế này. Thiệu Văn Đống đối với hắn sớm đã sắc cơ, đơn giản muốn lợi dụng thân phận của mình, buộc Liêu Vô Tà đáp ứng, thay hắn chu diệt các lộ cao thủ, thanh lý chướng ngại, thực sự là đánh một tay tính toán thật hay. Không có ai đem Liêu Vô Tà lời nói quả nhiên, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có đệ tử mới vô cầm tới ngoại môn thi đấu quán quân. Thành tích tốt nhất, tiến vào trước 100, liền 10 vị trí đầu đều không có tư cách tiến vào. Thiệu Văn Đống sắc mặt dần dần âm trầm xuống, Liêu Vô Tà thái độ, nhường hắn rất không thích. Hắn nhưng là ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, ai nhìn thấy hắn không phải khách khí, hắn nói một, đối phương không dám nói hai. Liêu Vô Tà một phen, giống như là từng nhát vang dội cái tát, không ngừng phiến tại Thiệu Văn Đống trên mặt, nhường hắn rất là khó xử. Sư đệ ý tứ ta hiểu được, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Đụng phải một cái mũi cho, Thiệu Văn Đống mang theo đám người rời đi. Trước khi đi, hơn 100 người ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy ác độc còn có trào phúng. Đột nhiên, Liêu Vô Tà phát giác chung quanh không có bất kỳ ai rồi, đem hắn hoàn toàn cô lập tại chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, Thiên Khôn Phong chia làm hai cái khu vực, Liêu Vô Tà đơn độc một cái khu vực, bọn hắn một cái khu vực. Như vậy cũng tốt, Liêu Vô Tà rơi vào thanh tĩnh. Mười đại trường lao đúng hẹn mà tới, rơi vào trên đài cao, diễn võ trường thanh âm huyên áo, dần dần biến mất. Còn lại 5000 người, mỗi cá nhân trên người tản mát ra cường đại đấu trí. Dựa theo rút thăm trình tự, mỗi một luận cũng có một nửa người rời đi, trước trước sau sau còn cần trải qua 10 vòng giao đấu. Ký Lung đem đến Thiên Khôn Phong khu vực, Liêu Vô Tà thứ nhất từ bên trong rút ra một cây. Số 99. Lại là vòng thứ nhất lên này, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, giống như một con tiên hạc dương cánh bay lượn, nhẹ nhàng rơi vào số 99 trên lôi đài. Tinh diệu thân pháp, dẫn tới vô số tiếng vỗ tay, rất nhiều người đều bị Liêu Vô Tà thân pháp kinh diễm tới rồi. Người Vũ Phong không ít người vỗ tay, đi qua hôm qua sự tình sau đó, đại gia đối với Liêu Vô Tà đồng thời không xa lạ gì, luận nhân khí mơ hồ có che lại Thiệu Văn Đống quy hướng. Hừ, ỷ vào thân pháp lợi hại mà thôi, đón lấy để chiến đấu dựa vào là không phải cảnh giới, mà là ai chân khí càng hùng hậu. Thổ Nhạc Phong truyền đến từng trận hư lạnh, hôm qua sự tình, để bọn hắn mất hết mặt mũi mặt. Vận khí tốt đụng tới đối thủ yếu kém, không tổn thương hao tổn chân khí dưới tình huống đánh bại đối thủ. Vận khí không tốt đụng tới đối thủ mạnh mẽ, tiêu hao hết chân khí, miễn cưỡng chiến thắng. Trận tiếp theo nhất định ăn thiệt thòi, thế quân lực địch dưới tình huống, phần thắng cứ thấp. Vận khí thường thường cũng là trong tu luyện không thể thiếu một bộ phận. Hai chân nhẹ nhàng rơi trên lôi đài, đối thủ vừa vặn cũng ở thời điểm này rơi xuống. Từng gặp Liêu sư minh, một trận chiến này đối thủ lại là một nữ tử, sau khi đi lên, hướng Liêu Vô Tà ôm quyền hành lễ. Thân mang trường bào màu tím, người Vũ Phong đệ tử. Dễ nói, ôm quyền đáp lễ. Đối phương lấy lễ để tiếp đón, Liêu Vô Tà đương nhiên lấy lễ hoàn lại. Ta không phải đối thủ của sư minh, cho nên một trận chiến này, chủ ta động chịu vừa, thay sư minh tiết kiệm một chút chân khí. Nữ tử nói xong, hướng Liêu Vô Tà ôm quyền, quay người rời đi lôi đài. Thực lực của nàng bất quá chân đan cựu trọng cảnh, cùng đặng sùng tương xứng, liền đặng sùng đều bị Liêu Vô Tà một chiêu miểu sát, cưỡng ép xuất thủ, chỉ có thể tự kiềm chế khi nhục, không bằng chủ động chịu thua, cùng Liêu Vô Tà giữ gìn mối quan hệ. Đa tạ. Liêu Vô Tà khách khí một câu, từ trên lôi đài lướt xuống đến, trở về chỗ cũ. Tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên rồi, đối thủ chủ động chịu thua, tiết kiệm chân khí, thuận lợi tấn cấp trận tiếp theo. Rất nhiều người xóa xóa bất bình, cho rằng Liêu Vô Tà vận khí quá tốt rồi. Cũng có người cho rằng, người Vũ Phong đệ tử cố ý nhường, thay Liêu Vô Tà tiết kiệm chân khí, giữa bọn hắn nhất định là biết. Ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, rất nhiều lôi đài xuất hiện giống nhau sự tình, thực lực chênh lệch cách xa, nhau nhau chủ động chịu thua. Càng nhiều là từng đôi chém liệt, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, đi đến một bước này, ai cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Lẻ loi một mình ngồi tại một cái góc, Liêu Vô Tà hai mắt nhắm lại, yên lặng tu luyện. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết quá mức bá đạo, không thể làm gì khác hơn là tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyền. Nhàn nhạt tinh thần chi lực từ phía chân trời xa xôi rót vào Liêu Vô Tà thân thể. Thái Cổ Tinh Thần Quyền uy lực càng ngày càng mạnh. Rất lâu không có thi triển qua, không biết Thái Cổ Tinh Thần Quyền đạt tới trình độ nào, có thể hay không một quyền đánh giết Thiên Cương Ngũ Trọng Cảnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt đi qua 2 canh giờ, vượt qua hơn 1000 người đào thải ra khỏi cục. Còn rất nhiều trong chiến đấu thụ thương, tay chân bị chặt đánh gãy, cuối cùng lưỡng bại câu thương, song phương tập thể đào thải. Đại gia mau nhìn, địa thế phong Trần Lâm xuất thủ. Toàn bộ diễn võ trường đột nhiên sôi trào lên, vô số nam đệ tử đang gào thét. Liêu Vô Tà mở hai mắt ra, ánh mắt hướng số 9 lôi đài nhìn lại, lần này tiếng hô cao nhất thuộc về Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm hai người, nàng này đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Vóc người trung đẳng, hình thể hơi béo phì, một đầu tóc ngắn, vô cùng già dặn, không phải loại kia nữ nhân xinh đẹp, trên mặt còn có mấy quả sẹo mụn. Từ ở bên ngoài nhìn, bình thường không có gì đặc biệt, ném đi trong đám người đều không chút nào thu hút. Quỷ đồng thuật thi triển, một tầng nhàn nhạt thổ hoàng sắc lồng khí, ngăn cản Liêu Vô Tà thần thức, bảo vệ Trần Lâm quanh thân bất kỳ cái gì thần thức không được đi vào. Có chút ý tứ, vậy mà tu luyện đại địa chi lực. Liêu Vô Tà âm thầm lấy làm kỳ. Phần lớn nữ tử lĩnh ngộ cũng là thủy hệ nguyên tố chiếm đa số, lĩnh ngộ thổ hệ nguyên tố ít càng thêm ít. Một khi lĩnh ngộ, sức chiến đấu tuyệt đối phải so nam tử còn kinh khủng hơn. Chân phải đột nhiên phát lực, dưới bàn chân đá xanh, từng khối nứt ra, dọa là đối thủ run một cái, trực tiếp chịu thua. Đám người mang theo một tia tiếc là, cho là Trần Lâm sẽ ra tay, kết liễu đối thủ là một cái hèn nhát, suýt chút nữa sợ tè ra quần. Liêu Vô Tà thu hồi ánh mắt, quỷ đồng thuật dù chưa xem thấu Trần Lâm bí mật trên người, cơ bản cũng biết không sai biệt lắm, tiếp tục nhắm mắt lại. Mỗi khi có tuyệt thế thiên tài đăng tràng, đều sẽ chọc tới vô số người truy phủng. Thiệu Văn Đống đăng tràng một khắc này, toàn bộ diễn võ trường đều hành động. Và canh giờ trôi qua, một vòng này kết thúc, chỉ có 2.400 người tấn cấp, 50 người tử vong, 30 người trọng thương, 20 người thiếu cánh tay thiếu chân, thất đi chiến đấu lực. Không có thời gian nghỉ ngơi, 2.400 người tiếp tục rút thăm, tiến hành xuống một vòng chiến đấu. Mỗi một luận đi qua, trên lôi đài đều sẽ lưu lại rất nhiều vết máu, không kịp thanh lý, cả khoảng không tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Thiên Khôn Phong bên này đột nhiên biến thưa thớt, thiếu đi khoảng 1/3, một vòng này thảm tao đào thải. Vẫn là Liêu Vô Tà thứ nhất rút thăm, từ ký trong lồng rút ra một cái mã số. 88 hảo. Đưa trong tay thẻ số thu lại, yên lặng chờ rút thăm kết thúc. Sau một nén nhang, rút thăm hết hạn, lục tục ngoe ngoe có người lên đài. Liêu Vô Tà chân đạp thất tinh, lần này không có thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, giống như một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất, xuất hiện tại 88 hảo trên lôi đài. Đối thủ so với hắn đến chậm một bước, Liêu Vô Tà đứng vững cơ thể, một đạo bóng người màu xanh xuất hiện tại hắn 5 bước bên ngoài. Huyền Minh Phong đệ tử. Gương mặt đồng thời không xa lạ gì, hôm qua dưới đài hơn 300 người, hắn chính là một cái trong số đó, nhiều lần chào phúng Liêu Vô Tà, buộc Thiên Hình trưởng lão trị hắn đắc tội. Liêu Vô Tà, nay thiên là tử kỳ của ngươi. Nam tử chậm rãi rút ra trường kiếm của mình, chỉ hướng Liêu Vô Tà. Lúc buổi sáng, Huyền Minh Phong đã đạt tới nhất trí, tất cả đệ tử không tiếc bất cứ giá nào, chu sát Liêu Vô Tà, kiềm chế Khắc Sơn Phong đệ tử, vì Ôn Hạo Nhiên sáng tạo cơ hội. Coi như không thể cầm tới quan quân, cũng muốn cầm tới người thứ hai. Chương 382, Thái Thượng Thất Kiếm Quyết. Chương 382, Thái Thượng Thất Kiếm Quyết kinh khủng sát ý, tạo thành một cỗ chạy lầm địa, chạy về phía Liêu Vô Tà. Cúc Lâm sư minh, giết hắn, báo thủ cho chúng ta tuyết hận. Huyền Minh Phong đệ tử tập thể đứng lên, bất luận là không có đào thải, vẫn là đã thảm tao đào thải, phát ra tiếng hét lớn. Đứng tại Liêu Vô Tà nam tử đối diện gọi Cúc Lâm, thực lực rất mạnh, đỉnh phong chân đăng cảnh, thật không biết hắn dũng khí từ lâu tới, nói ra cuồng vọng như thế lời nói tới. Đặng Sùng ví dụ rõ mồn một trước mắt, một chiêu liền bị Liêu Vô Tà diện, Cúc Lâm thực lực cùng Đặng Sùng so sánh, nhiều nhất là 8 lạng nửa cân. Thiên Hình trưởng lão, ngoại môn thi đấu có thể ký kết sinh tử chiến sao? Vòng trước chết hơn 50 người, rất nhiều cũng là lưỡng bại câu thương, cũng không phải là cố ý giết người, Liêu Vô Tà hướng Thiên Hình trưởng lão hỏi. Hắn muốn giết người, lấy sát ngăn sát là biện pháp tốt nhất, chỉ cần song phương đồng ý liền có thể. Thiên Hình trưởng lão mặt không thay đổi trả lời, trong giọng nói lộ ra một luồng hơi lạnh, rõ ràng hắn cũng không thích Thiên Bảo Tông hôm nay tập tụ. Nội đấu quá nghiêm trọng, một cái tông môn có cường đại hay không, quyết định bởi tại nó lực ngưng tụ. Giữa người ta, chỉ có một người có thể còn sống đi xuống. Liêu Vô Tà lời ít mà ý nhiều, tuyên bố một trận chiến này, không chết không thôi. Cúc Lâm trên mặt toát ra một tia khó xử, hắn vừa mới bất quá khẩu suất của nôn, nó mục đích là kiểm chế Liêu Vô Tà, hao hết chân khí của hắn. Không dám sao? Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng trào phúng, nếu như không dám, liền quy xuống dập đầu 3 cái, từ nơi này lăn xuống đi, từ nay về sau không cần cho ta xem đến ngươi. Sát ý vô biên, tạo thành một đạo ma thần, sừng sững sau lưng Liêu Vô Tà. Ngập trời ma ý, không chút kiêng kỵ phong thích. Thái Hoang trong thế giới, sớm đã tạo thành độc lập ma giới, thời khắc này Liêu Vô Tà chính là một tôn ma hoàng. Một màn này, nhường vô số người hoảng sợ, Liêu Vô Tà trong thân thể làm sao lại ẩn chứa ma tộc chi khí? Ma đầu, hắn chính là một cái đại ma đầu, Cúc Lâm sư huynh mau giết hắn. Huyền Minh Phong đệ tử khác xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, giật dây Cúc Lâm nhanh chóng xuất thủ, chớ do dự. Cùng lắm thì đồng quy vu tận cùng hắn, giết Liêu Vô Tà, thay chết đi Huyền Minh Phong đệ tử báo thủ. Thiên Hình trưởng lão đôi mắt co rụt lại, ngồi ở một bên cựu tôn trưởng lão nhìn nhau, sâu trong mắt toát ra nồng nặc kinh hãi. Kỳ quái, hắn cũng không phải ma tộc, vì cái gì thân bên trên tán phát ra mạnh mẽ như vậy ma ý? Một tôn tinh anh trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nếu như Liêu Vô Tà là ma tộc, không cần những người khác xuất thủ, bọn hắn liền sẽ diệt Liêu Vô Tà. Sự thật cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy, Liêu Vô Tà vẫn là nhân loại, xuất hiện sau lưng ma thần, chỉ là một loại ý chí diễn biến. Kẻ này khó lường a. Hắn nhất định đi qua dưới mặt đất ma giới, cùng ma tộc đã từng quen biết, có thể mô phỏng đi ra ma tộc pháp tắc, về sau thành tựu không thể đoán trước a. Một cái chân truyền trưởng lão chợt nói ra, hai mắt tản mát ra tinh quang, hắn không thể bây giờ đem Liêu Vô Tà bắt về, nghiên cứu thật kỹ một phen. Cúc Lâm tiến tới lưng nàng, bị Liêu Vô Tà khí thế áp chế gắt gao, không xuất thủ, liền phải quỳ xuống tới dập đầu. Liêu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Có thể là chịu đến ma khí quá nhiều, Cúc Lâm cả người lâm vào điên cuồng trạng thái, đã mất đi lý trí. Liêu Vô Tà đột nhiên cười. Thế ra ma khí mục đích thực sự, chọc giận Cúc Lâm, nhường hắn mất lý trí, mới sẽ làm ra một chút chuyện điên rồ. Đối đãi người muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Cúc Lâm trường kiếm kéo ra một đạo mạnh mẽ kiếm mạc, xé mở ma khí, xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Cước bộ nhoáng một cái, tránh đi một kiếm, Liêu Vô Tà cũng không trực tiếp xuất thủ. Giống như mèo hí kịch háo tử, Cúc Lâm luân phiên xuất thủ vài chục lần, liền Liêu Vô Tà góc áo cũng chưa đụng được, tức giận đến hắn hoa hoa kêu to. Bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai mở miệng nói chuyện rồi, yên lặng nhìn chăm chú trên chiến trường biến hóa. Cúc Lâm đã mất đi phương hướng, giống như con rùa không đầu, trên lôi đài vừa đi vừa về ba trạm, Huyền Minh Phong đệ tử khác, hận đến răng đều ngứa. Giáp rưỡi như thế cũng dám đứng ra khiêu khích ta. Liêu Vô Tà cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện sau lưng Cúc Lâm, một cước đá ra. Ầm. Cúc Lâm cơ thể thật cao bay lên, trực tiếp từ trên lôi đài bay ra ngoài, rơi xuống tại nền đá trên mặt. Gương mặt đều bầm mẹo, thất khiếu chảy máu, nội tạng toàn bộ vỡ tan, bị Liêu Vô Tà một cước trực tiếp đá chết rồi. Ở trước mặt tất cả mọi người, lần nữa chu sát một cái đỉnh phong chân đăng cảnh. Ngoại môn thi đấu 3 ngày thời gian, ngoại trừ lưỡng bại câu thương bên ngoài, Liêu Vô Tà đã chém giết 2 người. TTT. Từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh từ bốn phía vang lên, bọn hắn không thể tin được, Liêu Vô Tà như thế sát phạt quả đoán. Giết Cúc Lâm, Liêu Vô Tà từ trên lôi đài đi xuống, thuận lợi tấn cấp phía trước 1200 tên. Khác lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Liêu Vô Tà trở lại chống trải Thiên Khôn Phong khu vực. Đại bộ phận đệ tử đều trên lôi đài giao chiến, chỉ có chút ít mười mấy người đứng tại chỗ, còn không có đến phiên bọn hắn. Một ánh mắt đột nhiên quét về phía Liêu Vô Tà, coi như cách nhau 100 mét, cũng có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Thiên Khôn Phong chủ động hướng Liêu Vô Tà đi tới, 100 mét khoảng cách, cũng liền trong chớp mắt. Tham kiến phong chủ. Liêu Vô Tà rất tự giác khom lưng hành lễ, đối Thiên Khôn Phong chủ thái độ không tính là quá cung kính. Ở trong mắt hắn, Thiệu Văn Đống mới là có hy vọng nhất cầm tới quán quân chính là cái người kia, Liêu Vô Tà nhiều nhất là một cái hơi lớn hơn châu chấu, sớm muộn sẽ chết tại đại bị ở trong. Đánh giết Đặng Sùng cùng Cúc Lâm sau đó, Thiên Khôn Phong chủ thay đổi thái độ. Không cần đa lễ. Thiên Khôn Phong chủ phất tay ngăn lại, nhường Liêu Vô Tà không cần quá câu thúc. Từ tông môn trên tư liệu sớm đã biết được 6 đại phong chủ danh tự, Thiên Khôn Phong chủ tên thật Tống Viết Thu, thực lực mạnh, sớm đã đạt đến hóa anh cảnh đỉnh phong. Phong chủ tìm ta có việc? Liêu Vô Tà hỏi dò. Cũng không có việc gì, tùy tiện tâm sự đi. Tống Viễn Thu không có quá lớn giá đỡ, đối với Liêu Vô Tà hẳn là đồng thời không xa lạ gì, lần trước 7 trận vây cuốn hơn 100 tên đệ tử hắn đã ở hiện trường. Không biết phong chủ muốn trò chuyện cái gì. Liêu Vô Tà thu liễm biểu lộ, trong ánh mắt không có một tí khiếp ý, nhìn thẳng Tống Viễn Thu hai con người. Phần lớn người ánh mắt đã sớm bị trên lôi đài chiến đấu hấp dẫn, không có ai chú ý bên này. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể cầm tới quán quân chi vị? Liêu Vô Tà sững sờ, không nghĩ tới Tống Viễn Thu đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Ba thành. Ngoại môn thi đấu, muốn lấy được quán quân, nhất định toàn lực ứng phó, thực lực của hắn sớm muộn sẽ triển lộ ra, không cần thiết giấu giếm, ba thành cơ hội, không nhiều không ít. Dựa theo hắn tính ra, không có gì bất ngờ xảy ra, có 7 thành hy vọng cầm tới quán quân. Không thể nói lời quá vẹn toàn. Ba thành cơ biết không ít rồi, ngươi yên tâm to gan đi tranh thủ, xuất hiện bất kỳ sự tình, ta thay ngươi chịu trách nhiệm. Tống Viễn Thu tại truyền lại một cái tín hiệu, đón lấy để chiến đấu, xuất hiện bất cứ chuyện gì, từ hắn bản thân gánh chịu, Liêu Vô Tà có thể buông tay đi làm. Thiên Khôn Phong đại bộ phận tài nguyên tập trung trên người Thiệu Văn Đống. Phong chủ đây là ý gì? Nhường Liêu Vô Tà có chút ngoài ý muốn. Đệ tử không hiểu. Liêu Vô Tà hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Về sau ngươi sẽ hiểu đấy, yên tâm đi làm đi, không cần lo lắng Thiệu Văn Đống, liền tính toán giữa các ngươi phát sinh xung đột, ta cũng chọn trung lập, sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Đây là cho Liêu Vô Tà lớn nhất bảo đảm. Đa tạ phong chủ. Liêu Vô Tà tựa hồ có chút minh bạch, cảm tạ phong chủ nói với hắn những lời này. Phong chủ đại bộ phận thời gian rất ít chú ý đệ tử ngoại môn sự tình, bọn họ trọng điểm đặt ở tinh anh cùng chân truyền đệ tử trên thân. Có thể nói với hắn nhiều như vậy, chứng minh rất xem trọng Liêu Vô Tà. Lục tục ngo ngoe có đệ tử trở về Thiên Khôn Phong khu vực, Tống Viễn Thu ngừng Liêu Vô Tà trò chuyện, trở lại trên vị trí của mình. Liêu Vô Tà khoanh chân ngồi tại chỗ, suy tư Tống Viễn Thu nói với hắn lời nói này, suy xét bên trong hàng nghĩa. Theo lý thuyết, hắn bất quá đệ tử mới vô, tuyệt đối sẽ không chịu đến phong chủ chú ý. Thiệu Văn Đống là lâu năm đệ tử, thực lực cường đại, tham gia qua 2 lần ngoại môn thi đấu, sớm đã danh dương Thiên Bảo Tông. Bất luận là thực lực, vẫn là danh vọng, Liễu Vô Tả cùng Thiệu Văn Đống đều không pháp tướng lấy so sánh nhau. Từ Tống Biện Thu một phen ở trong không khó nghe được, hắn đồng thời không coi trọng Thiệu Văn Đống. Lắc đầu, không suy nghĩ những thứ này, tốc độ cao nhất tu luyện thái cổ tinh thần quyền. Đứng độ cao khác biệt, đối đãi sự tình tự nhiên cũng không giống nhau. Đứng tại phong chủ góc độ, nhìn là đại cục, mà không phải cá nhân tư lợi. Một vòng này kết thúc, hết thảy 1100 người tấn cấp, tử vong cùng số người bị thương còn tại tăng lên. Chết 20 người, trọng thương 50 người, vết thương nhẹ 20 người, còn thừa cũng là gãy cánh tay thiếu chân, coi như thắng được, cũng không thể lực tiến hành xuống một vòng. Chỉ có thể ôm hận ra khỏi. Giao đấu càng đến gần về sau, chiến đấu càng thêm thảm liệt. Vượt qua 1/3 nhân thân bên trên mang theo màu, không kịp băng bó, trở lại riêng phần mình khu vực, nhanh chóng nghỉ ngơi, khôi phục chân khí. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, rút thăm tiếp tục, còn lại 1100 người đối chiến. Từ 200 vạn người, sóng lớn đại cát, có thể đi vào phía trước 1000, cũng là ngoại môn đệ tử ở trong người nổi bật. Lần này rút thăm càng nhanh, không đến chén trà nhỏ thời gian rút thăm kết thúc. Liêu Bô Tà liếc mắt nhìn trong tay thăm chúc, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lại là Thất Thập Thất Hảo. Giống như cùng Thất Thập Thất Hảo đặc biệt có duyên. Cơ thể nhoáng một cái, rơi vào Thất Thập Thất Hảo trên lôi đài. Chân trước rơi xuống, một đạo bóng người màu trắng cùng theo hạ xuống. Nhìn người tới, Liêu Bô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Từng gặp Liêu sư đệ. Vân Lan khóe miệng nhưng là hiện ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới hắn trận này đụng phải Liêu Bô Tà. Từng gặp Vân Lan sư minh. Liêu Bô Tà rất là khách khí, ngày đó tại Tàng Thư Các, đối mặt Tô Quý còn có khấu chấp sự làm khó dễ, là hắn cùng Phạm Hề hai người đứng ra làm công chứng viên, mới thắng số lớn linh thạch. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn 2 tháng, Liêu sư đệ trưởng thành nhanh như vậy, quả thực để cho người ta hâm mộ. Một trận chiến này ta bản muốn buông tha, lại sẽ không có cam lòng. Ta 3 ngày trước mới tu luyện thành công một môn kiếm kỹ, một mực khổ vì không có cơ hội thi triển, hôm nay mượn nhờ cơ hội lần này, thỉnh Liêu sư đệ chỉ điểm một phen. Vân Lan vô cùng khách khí tương đương với thừa nhận một trận chiến này hắn nhận vua. Muốn mượn Liêu Bô Tà ma luyện mới tu luyện kiếm kỹ, tìm kiếm trong đó chỗ thiếu sót. Chỉ điểm không thể nói là, chúng ta liền lẫn nhau luận bàn, chạm đến là thôi. Liêu Bô Tà làm ra tư thế xin mời, muốn biết Vân Lan tu luyện một môn lợi hại gì kiếm kỹ. Sư đệ, ngươi cần phải chú ý rồi, môn này kiếm kỹ chỗ lợi hại nhất có thể đồng thời biến hóa ra 7 đạo kiếm khí. Chủ động đem kiếm chiêu nói cho đối thủ, Vân Lan lòng dạ chi bằng phẳng, nhường Liêu Bô Tà càng thêm kính nể. Một kiếm hóa thất linh, chẳng lẽ Vân Lan sư huynh tu luyện là Thái Thượng Thất Kiếm Quyết? Liêu Bô Tà từ một quyển sách bên trong đọc được qua quyển vũ khí này, vô cùng lợi hại, thu nhận tại Thiên Bảo Tông tàng kinh các. Chương 383, Vân Lam đốn ngộ. Chương 383, Vân Lam đốn ngộ. Liêu Bô Tà âm thầm giật mình. Thái Thượng Thất Kiếm Quyết, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện, Vân Lan là như thế nào nhận được? Không sai, chính là Thái Thượng Thất Kiếm Quyết, sư đệ quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Vân Lan trong tay giải kiếm nhất run, kéo ra từng đóa kỳ quái kiếm hoa, nội đồng bền giữa không trung, chậm chạp không chịu tiêu tan. Cái gì? Hắn tu luyện Thái Thượng Thất Kiếm Quyết rồi, còn diễn dịch đi ra 7 đạo kiếm khí. Từ 4 phương 8 hướng truyền đến từng trận tiếng kinh hô, liền những cái kia nội môn đệ tử đều không cách nào diễn dịch đi ra 7 đạo kiếm khí, Vân Lan là làm được bằng cách nào? 7 đạo kiếm khí, có thể không là bình thường kiếm khí, đại biểu 7 loại màu sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, 7 sắc hợp nhất, uy lực vô song. Người bình thường có thể tu luyện được 5 loại kiếm khí, đủ để nghịch tiên, Vân Lan là làm được bằng cách nào? Không thể nào, hắn bất quá ngoại môn đệ tử, làm sao có thể tu luyện được 7 đạo kiếm khí? Thiên Bảo Tông hơn 100 năm, chỉ có một người tu luyện được 7 đạo kiếm khí, vẫn là đệ tử tinh anh. Đám người không tin, cho rằng Vân Lan tại nói đại thoại. Ngay cả này chấp sự còn có các vị trưởng lão, trên mặt lộ ra một tia hồ nghi. Thái Thượng Thất Kiếm Quyết quá mức huyền ảo, rất nhiều người tu luyện một nửa liền từ bỏ rồi, có rất ít người tiếp tục kiên trì. Vân Lan tuổi còn trẻ, liền lĩnh ngộ Thái Thượng Thất Kiếm Quyết tinh yếu, ngược lại là một thiên tài, nhường rất nhiều trưởng lão đối với Vân Lan lau mắt mà nhìn. Hắn nhất định là phát ngôn bừa bãi, ngoại môn đệ tử làm sao có thể đổi được Thái Thượng Thất Kiếm Quyết, rõ ràng hắn đang nói láo. Có người đứng ra, đâm xuyên Vân Lan hoang ngôn, hắn là ngoại môn đệ tử, không có tư cách tiếp xúc đến Thái Thượng Thất Kiếm Quyết. Nếu như các ngươi cũng có một chân truyền đệ tử thân ca ca, như cũng có thể tu luyện Thái Thượng Thất Kiếm Quyết. Một đạo thanh âm lạnh như băng vượt ngang bầu trời, đem tất cả tiếng nghị luận đè xuống. Liêu Bô Tà trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Vân Lan ca ca, càng là Thiên Bảo Tông chân truyền đệ tử. Cái này liền nói xuôi được, chân truyền đệ tử quyền lợi cực lớn, có thể bàn cho bảo vật cho những cái kia ngoại môn đệ tử. Ca ca là chân truyền đệ tử, đệ đệ là ngoại môn đệ tử, trên lệch này cũng quá lớn. Chỉ có cực ít người biết, Vân Lan cùng hắn ca ca chênh lệch hơn 20 tuổi. Sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Vân Lan trường kiếm chỉ thiên, kiếm khí bén nhọn, tùy ý ra. Huyễn hóa ra 7 đạo kiếm khí, chiếm cứ tại trên trời cao. Các ngươi mau nhìn, quả nhiên tu luyện được 7 đạo kiếm khí. 7 loại màu sắc, chiếm cứ tại Liễu Bô Tà đỉnh đầu núi, tạo thành một cỗ cường đại áp lực, nghiền ép xuống. Không dám kinh thường, Vân Lan cảnh giới tuy chỉ có đỉnh phong chân đăng cảnh, sức chiến đấu có thể so với thiên cương nhất trọng. Hảo kiếm pháp. Liễu Bô Tà không khỏi vỗ tay tán thưởng, bộ kiếm pháp kia là hắn cho đến tận này gặp qua lợi hại nhất kiếm pháp. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn tay không tấc sắt đón ta một kiếm này? Ư, Vân Lan sợ Liễu Bô Tà gặp nguy hiểm, nhắc nhở hắn làm cho dùng binh khí. Đa tạ Vân Lan sư minh nhắc nhở, cần ta tế ra binh khí tự nhiên sẽ tế ra. Đoạt mệnh đao pháp lực sát thương quá mạnh, hắn sẽ không dễ dàng thi triển. Xuất đao nhất định giết người, Vân Lan cũng không phải là tội ác tày trời hạng người, đối với hắn lại có ân, sao lại thi triển bá đạo như vậy đao pháp? Vân Lan cũng không cưỡng cầu, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Giữa sân đột nhiên xuất hiện 7 bóng người, cùng Vân Lan bộ dáng không khác nhau chút nào, cầm trong tay 7 thanh trường kiếm, phân biệt từ 7 cái phương hướng đồng thời đánh tới, Liễu Vô Tà không có tránh né không gian. Kinh khủng gió lốc tạo thành, giống như là một tòa 7 sắc lồng giam, đem Liễu Vô Tà vững vàng vây khốn tại chỗ. Cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm, một trận chiến này thất bại, Thái Thượng Thất Kiếm quyết thế nhưng là vô hạn tại tiếp cận tiên giai vũ khí tồn tại. Huyền Minh Phong còn có Thổ Nhạc Phong đệ tử phát ra ác độc lời nói, hy vọng Liễu Vô Tà nhanh chóng chết. Tức là chỉ có chân đăng cảnh, nếu như Vân Lan có thể đột phá thiết cương, 10 vị trí đầu nhất định có một chỗ của hắn. Rất nhiều cao thủ mang theo vẻ tiếc nuối, kiếm khí 7 màu, lăng không chém xuống, Liễu Vô Tà cơ thể tránh cũng không thể tránh. Giống như cuồng phong mưa rào giữa sân sớm đã bị mê vụ bao trùm, không nhìn thấy thân thể hai người. Không có thi triển quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà muốn dựa vào thực lực của mình phá giải một chiêu này. Mỗi một chiêu kiếm thế, không có chút sơ hở nào, đây là vô giải một kiếm. Khó trách Vân Lan không cam tâm, một kiếm này nếu như không thể đánh bại Liễu Vô Tà, thua không an. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà nghĩ tới ba loại phương pháp phá giải, luận tiên phú chiến đấu, tại chỗ những người này, tính cả thiên hình trưởng lão, chưa hẳn có thể siêu việt hắn. Kiếm khí 7 màu ngưng mà không tán, một kiếm này đã đạt đến đại thành cảnh. Ngay cả này chấp sự đều đứng lên, trong ánh mắt mang theo sốt ruột. Liễu Vô Tà đến bây giờ còn không có tế ra binh khí, phá giải hy vọng không lớn. Tiếng chinh phạt biến mất rồi, thay vào đó là đàm luận một trận chiến này thắng thua. Ầm ầm. Bầu trời truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, bọc lại cả tòa lôi đài, kiếm khí 7 màu, diễn dịch ra 7 chuôi cự kiếm, giao nhau tại 4 phía lôi đài, giống như là thiên địa lồng giam. Đây là một bộ hoàn chỉnh kiếm trận. Cách đi ra là một bộ kiếm khí, tu luyện đến đại thành cảnh có thể diễn dịch đi ra vô cùng lợi hại 7 sắc kiếm trận, giống như kiếm khí hải dương. Liễu Vô Tà hãm sâu trong hải dương, tùy thời đều có thể bị kiếm khí 7 màu chỗ thôn phệ. Đã không nhìn thấy Liễu Vô Tà cơ thể, triệt để lâm vào trong trận pháp đi. Mọi người ở đây cho rằng Liễu Vô Tà thua không nghi ngờ thời điểm, từ lôi đài trung ương truyền ra một thanh âm, Liễu Vô Tà cũng không chịu đến 7 sắc kiếm trận ảnh hưởng. Từ thất thải kiếm trận ở trong đi tới, không nhận bất kỳ kiếm khí sở không nhiễu, cái này để cho tại chỗ rất nhiều người mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tiểu tử này làm được bằng cách nào, có thể từ thất thải kiếm trận ở trong hoàn hảo không hao tổn đi tới. Ngay cả này ngoại môn chấp sự đều xem không hiểu, bọn hắn thậm chí không có thấy rõ, Liễu Vô Tà đã xuất hiện tại bên ngoài trận pháp mặt. Bất luận là trận pháp, vẫn là võ kỹ giao chiến, trừ phi là cao cấp thiên tượng cảnh, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bình bình đạm đạm một quyền, Liễu Vô Tà cũng không tế ra thái cổ tinh thần quyền. Uy lực quá mạnh, để tránh thương tổn tới Vân Lan. Rầm rầm rầm. Giống như tiếng sấm hình thành phong bạo, đem thất thải kiếm trận xé mở vô số đạo vết nứt, giống như thủng trăm ngàn lỗ. Vân Lan hãi nhiên kinh hãi, không dám thất lễ, trường kiếm trong tay liên tục biến hóa. Đã lĩnh ngộ một tia kiếm chi ý cảnh, muốn so kiếm ý còn muốn thuần túy. Quyền kinh hình thành phong bạo, tựa như chỗ không người, quét ngang tại chỗ, tuôn đi qua thất thải kiếm trận không ngừng nổ tung, xuất hiện một tòa lỗ hổng. Không có hoa lệ chiêu thức, vô cùng đơn giản. Ta thua, thỉnh Liễu sư đệ thủ hạ lưu tình. Vân Lan âm thanh mang theo vẻ cô đơn, không nghĩ tới thua triệt để như vậy, hắn thất thải kiếm trận, đủ để miểu sát bất luận cái gì cùng cấp bậc đối thủ, tại Liễu Vô Tà trước mặt, ngay cả một cái sóng hoa đều không có lật lên. Quyền kinh tiêu thất, thất thải kiếm trận không ngừng tán đi, hai người xuất hiện giữa sân. Sư đệ có đôi lời, không biết có nên nói hay không. Liễu Vô Tà thu quyền mà đứng, ánh mắt hướng Vân Lan nhìn lại, đối thủ đã chịu vừa, Liễu Vô Tà thành công tấn cấp. Sư đệ mời nói. Vân Lan thu hồi trường kiếm, một mặt vẻ chờ mong. Đi qua vừa rồi một trận chiến, hắn vô cùng tin tưởng, Liễu Vô Tà thiên phú chiến đấu xa ở trên hắn. Kiếm đạo theo đuổi đúng gây nên, Vân sư huynh quá mức truy cầu chiêu thuật, câu nghệ tại kiếm thuật bên trong, ta đề nghị sư huynh quên tất cả chiêu thức, vô hình không ô đồng, mới là kiếm thuật chi đỉnh, mà không phải chiêu thức diễn hóa. Liễu Vô Tà nói ra những lời ấy, làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao. Kiếm chiêu bản ý, chính là diễn hóa thành chiêu thuật, đánh giết đối thủ. Quên đi chiêu thuật, còn thế nào chiến đấu? Chỉ có những tâm tư đó người thông tuệ, lâm vào trầm mặc, càng nhiều người phát ra trận trận tiếng giễu cợt. Liễu Vô Tà, một mình ngươi nho nhỏ ngoại môn đệ tử, dám tùy tiện chỉ điểm, Thái Thượng Thất Kiếm quyết có thể là chúng ta Thiên Bảo Tông tiên tổ sáng tạo, bên trong tinh hoa, há lại ngươi một con kiến hôi có khả năng phỏng đoán. Từng đợt giễu cợt âm thanh từ bốn phía vang lên. Càng ngày càng nhiều tiếng của cợt từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, truyền vào Liễu Vô Tà trong tai. Vân Lan đột nhiên nhắm mắt lại, tinh tế hiểu ra Liễu Vô Tà trong lời nói ý tứ. Mặc dù phân ra thắng bại, hai người ai cũng không hề rời đi lôi đài. Đột nhiên, một cổ cuồng bạo khí thế từ Vân Lam trên đỉnh đầu trào lên mà ra, tạo thành một đoàn thải sắc mờ mịt, kéo dài không tiêu tan. Hơn nữa càng ngày càng đậm, kiếm khí bén nhọn, không chút kiêng kỵ xuất hiện tại trùng quanh lôi đài. Những kiếm khí kia rơi vào Liễu Vô Tà bên cạnh, tự động tối lui, Liễu Vô Tà tế ra đao ý, cùng kiếm ý lẫn nhau chống lại. Một hồi không tiếng động giao phong bắt đầu. Các ngươi mau nhìn, Vân Lan đột phá cảnh giới, bước vào thiên cương cảnh. Đám người truyền đến từng trận kinh hô, Vân Lan tựa hồ tiến vào một cỗ huyền diệu cảnh giới, cùng Liễu Vô Tà đột phá thiên cương cảnh thời điểm cực tương tự. Đây là đốn ngộ, hắn vậy mà tiến vào đốn ngộ cấp độ. Liền những cao tầng kia đều ngồi không yên, bao nhiêu người dốc cả một đời, không cách nào tiến vào đốn ngộ cấp độ, lại bị Vân Lan đuổi kịp. Chẳng lẽ là bởi vì Liễu Vô Tà mới vừa nói ra mấy câu nói kia? Thật là mạnh kiếm khí, Vân Lan kiếm đạo giống như tăng lên gấp 10 có thừa. Vô số người choáng váng, trơ mắt nhìn Vân Lan quanh thân, bao trùm kiếm khí 7 màu, gần như tiếp cận được chất, cùng vừa rồi giao chiến thời điểm so sánh, không pháp tướng lấy so sánh nhau. Khí thế tại kéo lên, đã tới gần thiên cương nhất trọng cực hạn, thẳng đến thiên cương nhị trọng mà đi. đây chính là đốn ngộ mang tới chỗ tốt, không nhận bất kỳ trói buộc nào, không cần linh thạch, hết thảy thiên địa tự thành. Linh khí trung quanh, còn như nước chảy, chiếm cứ trên lôi đài khoảng không, tiến vào Vân Lan cùng Liễu Vô Tà trong thân thể. Trên mặt mỗi người toát ra một tia hâm mộ, nhận được Liễu Vô Tà chỉ điểm, Vân Lan không chỉ có thuận lợi đột phá cảnh giới, còn lĩnh ngộ chí cao vô thượng kiếm ý, coi như bị đào thải bị loại, hắn cũng là người thắng lớn hơn rồi. Ai cũng không cắt đứt, ước chừng qua 10 phút tả hữu. Vân Lan chậm rãi mở hai mắt ra, chiếm cứ ở trung quanh kiếm khí, một chút tạm đạm xuống, tiến vào thân thể của hắn. Hiu hiu hiu. Mở ra hai mắt một khắc này, ở trung quanh hắn xuất hiện vô số đạo thật nhỏ kiếm khí, không chút kiêng kỵ bắn nhanh, rơi vào trung quanh lôi đài những cái kia trên trận pháp, phát ra vụ vụ âm thanh. Thật là đáng sợ kiếm khí. Sâu trong mắt, một tia kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, Vân Lan biểu lộ khôi phục bình thường, từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Ngộ hiểu hắn hoàn toàn trí thân sự ngoại, cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Phản phất thời gian vào thời khắc ấy, lâm vào đứng im. Liễu Vô Tà khoảng cách Vân Lan rất gần, đột phá nhàn nhạt ý cảnh, truyền vào Liễu Vô Tà hồn hải, chịu đến hắn kiếm ý dẫn dắt, Liễu Vô Tà đao chi ý cảnh để thăng rất nhiều. Chúc mừng Vân sư huynh đột phá thiên cương cảnh. Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một nụ cười, mang theo giọng trêu ghẹo. Hắn vừa rồi một phen chỉ là nhắc nhở một chút Vân Lan, hắn tu luyện kiếm thuật quá mức truy cầu chiêu thuật, đem mình lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Chương 384, Thạch chủ ý chương 384, Thạch chủ ý Liễu Vô Tà ôm quyền chúc mừng. Cái sau ý thức triệt để quay về cơ thể, hồi tưởng lại vừa rồi một màn, trên mặt tràn đầy cảm kích. Sư đệ, ân này lúc này, ta nhớ kỹ trong lòng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta vừa đột phá cảnh giới, cần muốn trở về thật tốt cảm ngộ một phen chờ đại bị kết thúc, người ta lại rượu vào lời ra. Vân Lan từ trong thâm tâm nói ra, lần này đốn ngộ, có thể sẽ ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Thiên phú của hắn, trở thành đệ tử tinh anh đã là cực hạn, có thể thiên cương cảnh chính là của hắn phần cuối. Ngộ hiểu chỗ tốt, liền giống với mở ra vỗ một cái mới đại môn, nhường hắn nhìn thấy càng rộng rãi hơn thế giới. Được. Liêu Vô Tà cũng không già mồm, Vân Lan đáng giá cái dao. Vân Lan bay nhanh rời đi lôi đài, trở lại chính mình chỗ ở, bế quan đi rồi. Sau khi xuất quan, đem thuận lợi tấn cấp nội môn đệ tử. Liêu Vô Tà trở lại Thiên Khôn Phong khu vực, mỗi người đối đại ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp. Liên trao phúng hắn những người kia, bây giờ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Liêu Vô Tà hai con ngươi. Vừa rồi bọn hắn không ngừng trao phúng Liêu Vô Tà không biết tự lượng sức mình, hắn có tư cách gì chỉ điểm người khác? Vân Lan đột phá, giống như là một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại trên mặt của mọi người, đánh đến bọn hắn mắt buốt kim tinh. Vẫn là một thân một mình ngồi ở xó xỉnh, nhắm mắt lại, Vân Lan đột phá, đối với hắn dẫn dắt cực lớn, cần lắng đọng một chút thiên hình trưởng lao ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, lập tức phát ra một tiếng thở dài. Bỏ lỡ tốt nhất thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ cơ hội, người này thiên phú, hoàn toàn không phải bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Một hồi tiếp theo một hồi, hơn 1000 người giao đấu, một mực tiến hành đến đêm khuya, lúc này mới toàn bộ kết thúc, chỉ có 500 người tấn cấp. Số người chết đang giảm bớt, bị thương số lượng lại đang điên cuồng tăng thêm. Rất nhiều người cũng là cắn răng kiên trì, liều mạng nửa cái mạng, cuối cùng chiến thắng đối thủ. Nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, tiếp tục rút thăm. Đêm khuya là người mệt mỏi nhất thời điểm, Thiên Hình trưởng lão nhường đám người nghỉ ngơi một nén nhang thời gian sau đó tiếp tục rút thăm. Trên diễn võ trường khoảng không, trôi nổi mấy chục mai kỳ quái hạt châu, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, chiếu sáng cả diễn võ trường. Mặc dù không bằng 3 ngày liền nhật, cái này vầng sáng màu trắng chiếu trên thân thể, vô cùng thoải mái. Cái này có thể không là bình thường hạt châu, mà là có thể so với hóa anh cảnh nguyên khí, bên trong kèm theo ánh sáng lộng lẫy có thể chiếu rọi phương viên số bách lý. Còn lại 500 người, liều mạng khôi phục chân khí, bỏ lớn đan dược nuốt vào. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ tư cuối cùng đến. Quán quân đem vào ngày mai sinh ra. Ký lung bày ra tại 500 người trước mặt, có người khẩn trương, có người hưng phấn, giống Liễu Vô Tà loại này bình tĩnh thong dong thật sự là ít số. Đi đến một bước này, ai cũng không muốn thất bại, tiến thêm một bước, tiến vào hai vị trí đầu trăm. Mỗi người yên lặng rút thăm, lại yên lặng đi đến một bên. Một nén nhang thời gian, những cái kia chấp sự đem lôi đài chế tạo lần nữa một phen, 300 tòa lôi đài sáp nhập sau đó, đã biến thành 100 tòa lôi đài. Diện tích làm lớn ra, thưởng thức tính chất càng tốt hơn. Nhìn xem lòng bàn tay thẻ số, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. 66 hảo. Liên tục 3 ngày lại bị, hắn rút đến dãy số cực kỳ cổ quái. Cơ bản cũng là số liền nhau, hơn nữa vòng thứ nhất lên đài. Từng bước một hướng 66 hảo lôi đài đi đến, lôi đài khuyết trương lớn hơn nhiều, chỉ hao tốn nửa phút thời gian, cơ thể rơi vào trên lôi đài. Ông. Liễu Vô Tà chân trước đứng vững, trên lôi đài chuyển đến một cơn gió lớn, nhấc lên trên mặt đất vô số cho bụi, giữa sân xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Đông. Tựa như động đất lôi đài chuyển đến một hồi lắc lư. Tại Liễu Vô Tà phía trước, đứng một tôn giống như tháp cao vậy nam tử, thân cao đạt 3 mét, giống như một tôn cự nhân. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn, chỉ có thể đến phần eo của hắn, hai cái bắp đùi giống như là hai cây cột đứng ở đó, vô cùng đáng sợ. Liễu Vô Tà ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy nam tử gương mặt, cơ hồ là ngưỡng mộ. Cả người giống như là một mặt tượng, trên mặt cơ bắp nảy sinh, hai tay buông xuống, mỗi cái trên tay xách theo một cái to lớn truy, chừng ngàn cân. Mới vừa gió lốc, vung lên truy gây nên. Là Thiết Nhân Thạch Chủ Y. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà một trận chiến này đối thủ, đụng tới Thiết Nhân Thạch Chủ Y. Nghe nói hắn 3 tuổi thì đến được hơn 1 mét chiều cao, 10 tuổi thời điểm đã vượt qua người trưởng thành sức mạnh. Sau trưởng thành, triển lộ ra thần lực một mặt, từng một tay giơ lên một đầu ngàn cân cự tượng. Về sau gia nhập vào Thiên Bảo Tông, đi qua hệ thống tu luyện sau đó, sức mạnh càng là tăng nhiều, trong cùng thế hệ chưa có địch thủ. Cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm, ta nghe nói trước đó vài ngày, Thạch Trú Y một chiêu diệt sát một tôn tiên cương cảnh, thực lực cực kỳ đáng sợ. Tiên tính lại khán đài khu vực, lần nữa bộc phát ra mãnh liệt âm thanh. Nhất là Huyền Minh Phong cùng Thổ Nhạc Phong, không kịp chờ đợi Liêu Vô Tả nhanh chóng chết. Thạch Trú Y, giết hắn. Thổ Nhạc Phong truyền đến một tiếng hét lớn, Thạch Trú Y chính là Thổ Nhạc Phong đệ tử. Tất cả ngọn núi lớn đạt tới nhất trí, những cái kia không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu đệ tử, nghĩ hết tất cả biện pháp chặn đánh những cao thủ khác. Thạch Trú Y chính là Thổ Nhạc Phong người tiên phong, diệt đi hết thể chướng ngại, thay đồng nham sáng tạo cơ hội. Coi như không thể đánh giết đối thủ, bằng dựa vào Thạch Trú Y lực lượng cường đại, đủ để hao hết chân khí của đối phương. Kinh khủng sát ý, tạo thành một cơn gió lớn, tại Liêu Vô Tà xung quanh tùy ý xuyên thẳng qua, cho bụi bay múa đầy trời. Liêu Vô Tà trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng, loại lực lượng này hình đối thủ, vô cùng khó chơi. Người đánh trúng hắn một quyền, giống như là cho hắn củ lét giống như. Nếu là hắn đánh trúng ngươi một quyền, không chết cũng sẽ trọng thương. Liêu Vô Tà lực lớn vô cùng, phối hợp thái hoang chân khí, đồng thời không kém Thạch Trú Y, mấu chốt là Thạch Trú Y cơ thể quá to lớn rồi, căn bản là không có cách cẩn thân. Ngươi chết. Thạch Trú Y giơ lên trong tay truy, chỉ hướng Liêu Vô Tà, ngắn gọn hai chữ, đã bao hàm vô cùng sát ý. Chân phải đột nhiên nâng lên, đột nhiên hướng Liêu Vô Tà hùng hăng đạp xuống. Nhìn như vụ bể, lại nhanh vô cùng. Trời sinh thần lực không đáng sợ. Đáng sợ hắn vận dụng công pháp cùng chân khí, nhường thần lực vô hạn phóng đại, đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất. Thạch Trú Y tu luyện công pháp, cùng thân thể của hắn độ phù hợp cao vô cùng, đem hắn trong thân thể sức mạnh triệt để kích thích ra. Một cước đạp xuống đi, trên lôi đài xuất hiện một cái hố sâu to lớn, dài hơn một thước, đá vân xanh chia 5 x 7, hóa thành vô số khối vụn. Thạch Trú Y rất mạnh, so Liễu Vô Tà đoán còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Đối thủ như vậy, tiến vào 10 vị trí đầu cũng có thể. Như có thể đột phá thiên cương cảnh, Thiệu Văn Đống gặp phải hắn đều đủ uống một bình. Thân thể càng lớn, đột phá tu vi sát suất càng thấp, mọi thứ đều song hành, không thể chuyện tốt bị một người chiếm hết. Thượng tiên trao cho ngươi một loại năng lực, nhất định đóng lại ngươi một loại khác năng lực. Thạch Trú Y thu được thần lực, đóng lại tu luyện của hắn tiên phú, bởi vì hắn năm nay đã sớm qua 30 tuổi, ở ngoại môn ngây người hơn 10 năm, vẫn là chân đăng cảnh. Trời cao đúng là công bình. Ầm. Chân phải rơi xuống một khắc này, lôi đài chuyển đến một hồi chấn động. Liêu Vô Tà biến mất rồi, xuất hiện sau lưng Thạch Trú Y. Trên lực lượng không phải đối thủ của Thạch Trú Y, vậy thì dựa vào xảo kình. Đối phó một cái Thạch Trú Y, còn không cần thi triển thái cổ tinh thần quyền. Thái cổ chi lực, khai thiên tích địa, sợ một quyền đánh bể Thạch Trú Y. Không đến cuối cùng một khắc, Liêu Vô Tà tuyệt đối sẽ không bại lộ át chủ bài, cái này là ranh giới cuối cùng của hắn, cũng là hắn bảo toàn tính mạng tiền vốn. Chân phải thần bí xuất hiện, rơi vào Thạch Trú Y sau lưng của bên trên. Ầm. Khí kình tạo thành từng đạo gợn sóng, Thạch Trú Y cơ thể đột nhiên hướng phía trước ưu tiên, trên lưng lưu lại một đạo dấu chân. Một cước này xuống, đủ để diệt sát chân đan cửu trọng, lại trên người Thạch Trú Y ngay cả một cái vết thương đều không lưu lại. Liêu Vô Tà nhướng mày, cơ thể lăng không một cái xoay chuyển, hướng về sau lao nhanh tối lui. Ngay tại hắn rút đi trong nháy mắt đó, Thạch Trú Y thiết truy trong tay, đột nhiên đập hướng về sau cống chỗ. Lùi phải kịp thời. Hơi trễ một bước, Liêu Vô Tà có thể chính là một đống thịt nát rồi. Trú Y bung mạnh trên không trung phát ra mãnh liệt tiếng rít, xen lẫn không khí nổ dọc liệt, dẫn đến toàn bộ trên diễn võ trường không khí lưu phun trào. Khí kình giống như gợn sóng tại bốn phía không ngừng dạo dựng, phóng tới lôi đài bốn hẻo lánh. Bang! Đập trong không khí sinh ra giống ruột tiếng phá hủy, truy thất bại, Liêu Vô Tà sớm đã thối lui đến nơi xa. Một kích không thành, Thạch Trú Y cầm trong tay cự truy, lần thứ hai phóng tới Liêu Vô Tà. Ỷ vào cường đại thể phách, mạnh mẽ đâm tới, Liêu Vô Tà căn bản là không có cách cẩn thân. Chỉ cần là dựa vào gần Thạch Trú Y trong 3 mét, hắn truy liền sẽ đánh tới. To lớn truy, chừng nửa người chiều cao, cực kỳ đáng sợ. Đại bị đến nay, cuối cùng đụng tới một cái đối thủ mạnh mẽ. Không thể không khiến Liêu Vô Tà coi trọng, có chút sai lầm, sẽ chết tại Thạch Trú Y chi thủ. Thiên Hình trưởng lão mặt bên trên toát ra vẻ ngưng trọng, Liêu Vô Tà xuất hiện, nhường hắn thấy được hy vọng, mầm non tốt như vậy, tuyệt không nên chết trên lôi đài. Thiệu Văn Đống mặt lộ vẻ âm hàn, Liêu Vô Tà chết rồi, đem thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, đối với hắn thu hoạch vô địch hy vọng, lại tới gần một bước. Mỗi người đều nín thở, yên lặng nhìn chăm chú trên chiến trường biến hóa. Chú Y vung mạnh lúc thức dậy, tạo thành một cô âm khiếu, vô cùng khét thế, không ít người bị kín lỗ tai. Liêu Vô Tà, ngươi một mực trốn tính toán cái bản lẽ gì, có bản lĩnh cùng Thạch Chú Y đối cứng cứng rắn đánh một trận. Huyền Minh Phong đệ tử đứng lên, lớn tiếng hò hét, trong lời nói xen lẫn vô tận trào phúng. Không để ý đến bốn phía kêu gào, Liêu Vô Tà vẫn như cũ chân đạp thất tình, lợi dụng thân pháp cùng Thạch Chú Y chào hỏi, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức chiến đấu. Thạch Chú Y hao hết chân khí của hắn, tiếp theo chiến tử sẽ có người giết hắn. Thổ Nhạc Phong nhân mở miệng nói chuyện rồi, đồng thời không trông mong Thạch Trú Y có thể giết chết Liêu Vô Tà, tiêu hao chân khí của hắn, tiếp theo chiến sẽ giải quyết đi Liêu Vô Tà. Thạch Trú Y vung lên truy tốc độ nhanh hơn, giống như hai đạo lưu tinh xuất hiện tại trên lôi đài. Liền thấy từng đạo tàn ảnh qua lại bốn phía lôi đài, Thạch Trú Y công kích, mỗi một lần đều sẽ đập trên lôi đài. To lớn lôi đài sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt đất biến mất mô, khắp nơi đều là hố to. Liêu Vô Tà đang chờ, giết chết Thạch Trú Y quá đơn giản, hắn có một vạn loại biện pháp. Dễ dàng như vậy giết chết hắn, không phải kết quả hắn muốn. Muốn làm cho tất cả mọi người đều cho rằng chính mình chắc chắn phải chết thời điểm đột nhiên giết Thạch Trú Y, dạng này mới có ý tứ. Tứ phương truyền đến từng trận tiếng hét lớn, tiếng ồn ào, tiếng giống giận dữ, đều không ngoại lệ, đều hy vọng Liêu Vô Tà nhanh chóng chết, ủng hộ hắn người, ít đến thương cảm. Nhân tính vụ bể, tại thời khắc này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đơn giản Liêu Vô Tà là đệ tử mới vô, thu được thiên lượng điểm tích lũy, cuối cùng là tâm tư đấu kỵ đang làm ý. Ghen ghét có thể cho một người mất lý trí, mất đi làm người danh giới cuối cùng. Chỉ có cực ít người ủng hộ Liễu Vô Tà đánh bại Thạch Chủ Y, vì đệ tử mới vô mở mày mở mắt. Thạch Chủ Y công kích 104 lần, Liễu Vô Tà cuối cùng xuất thủ, lần này lấy thế xét đánh lôi đỉnh. Chương 385, một quyền đánh nổ. Chương 385, một quyền đánh nổ Thạch Chủ Y công kích, lại một lần thất bại. Hán truy không cách nào đuổi kịp Liễu Vô Tà tốc độ. Đây chính là hiện trạng, Liễu Vô Tà tốc độ có thể so cao cấp thiên cương cảnh. Xuất kích 104 lần về sau, Liễu Vô Tà cuối cùng xuất thủ, lần này hắn phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh. Cơ thể đột nhiên lăng không dựng lên, giống như một con thiên hạc xoay quanh trên lôi đài khoảng không. Nên kết thúc. Giọng Liễu Vô Tà phảng phất có một cô ma lực tràn ngập toàn bộ diễn võ trường. Mỗi cái ánh mắt của người không tự giác bị hấp dẫn tới, từ bỏ quan sát những người khác quyết đấu. Thiệu Văn Đống đôi mắt gắt gao khóa lại Liễu Vô Tà, muốn nhìn một chút hắn như thế nào phá giải Thạch Chủ Y công kích. Cơ thể đằng không mà lên về sau, Liễu Vô Tà làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ điều chỉnh, đầu lưng xuống, lòng bàn chân hướng lên trên, đây là cái gì phương pháp công kích? Cái hở hoàn toàn bại lộ tại Thạch Chủ Y trước mặt, chỉ phải làm cho tốt phòng ngự, Thạch Chủ Y liền có thể dễ dàng đem hắn chu sát. Hắn đang làm gì? Muốn tự sát, không cần thiết lựa chọn loại phương thức này. Đám người xôn xao, cho rằng Liễu Vô Tà đây là tự sát hành vi. Chỉ có cực ít người, sắc mặt bình tĩnh, không dám chớp mắt, để tránh lỗ hổng đồ vật gì. Thạch Chủ Y không đội không chậm, đầu to lớn đột nhiên nâng lên, song truy sắp nhập, giống như là một đạo vòng bảo hộ, ngăn đón tại trên đỉnh đầu chính mình. Liễu Vô Tà tiếp tục hạ xuống, chỉ có một hạ tràng, đụng vào Thạch Chủ Y thiết truy, cơ thể nhất định chia 5 x 7. Khoảng cách càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà đột nhiên giơ tay phải lên, kinh khủng thái hoang chân khí, ra chỉ cành kim chi lực, cơ hồ là không gì không phá. Thật sự cho rằng ta với ngươi chào hỏi, liền không có cách nào giết ngươi sao? Liễu Vô Tà thấu xương âm thanh, từ trên bầu trời băng lên, chỉ có Thạch Chủ Y một người nghe nhất thanh nhị sở. Giống như một đạo tiềm điện, Liễu Vô Tà quyền kình đập vào Thạch Chủ Y thiết truy bên trên. Ầm. Một cỗ kinh thiên hãi lãng, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng dũng mãnh lao tới. Một màn kế tiếp, lật đổ tất cả mọi người nhận thức, Thạch Chủ Y thiết truy trong tay, đột nhiên trầm xuống, giống như là một cái cự đại nắp nổi, đột nhiên đập tại trên đầu của mình. Bang. Óc băng liệt, đối mặt cao đạt ngàn cân nặng thiết truy nện xuống đến, liền xem như cục sắt, bây giờ cũng sẽ hóa thành một bãi đĩa sắt. Thạch Chủ Y cơ thể một chút biến thấp, trước hết nhất biến mất là đầu, tiếp theo là bả vai, rất nhanh lan tràn đến lồng ngực vị trí, cuối cùng đến đùi. Tới rồi bắp chân vị trí đột nhiên đình chỉ. Làm gợn sóng tiêu thất, trên lôi đài chỉ còn lại hai cái bắp chân, đến nỗi Liễu Vô Tà cùng Thạch Chủ Y, toàn bộ biến mất rồi. Đợi đến đám người lúc phản ứng lại, Liễu Vô Tà sớm đã trở lại Thiên Khôn Phong khu vực, khoanh chân ngồi xuống, phản phất sự tình gì cũng không phát sinh. Thạch Chủ Y chết rồi, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh chết lây, chết tại chính mình thiết truy phía dưới. Thân thể toàn bộ nổ tung, chỉ còn lại một đôi bắp chân hoàn hảo không chút tổn hại. Trước khi chết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. TTT. Tứ phương truyền đến vô số hít vào khí lạnh âm thanh, mỗi người trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, Thạch Chủ Y trời sinh thần lực, làm sao lại chết tại lực lượng của mình phía dưới? Giảng giải không thông, cũng không phù hợp logic. Liễu Vô Tà cuối cùng một quyền kia, không chỉ có để lại Thạch Chủ Y sức mạnh, còn sống sờ sờ đánh bể Thạch Chủ Y. Chỉ sẽ vượt qua đối thủ hơn gấp 10 lần sức mạnh mới có thể làm được điểm này. Theo lý thuyết, Thạch Chủ Y thua tại chính mình am hiểu nhất trên lực lượng, bị Liễu Vô Tà dùng sức mạnh đập chết. Bực nào bị quất? Cái này cũng quá cường đại rồi, một quyền đấm chết Thạch Chủ Y, lấy năng lực của hắn, tiến vào 10 vị trí đầu hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Liễu Vô Tà là cái thứ 7 tấn cấp 2 vị trí đầu trăm, thắng nữa một hồi, tiến vào trước 100, còn dư lại mỗi một cái đối thủ, thực lực xa muốn so Thạch Chủ Y còn đáng sợ hơn. Lần này giết chết Thạch Chủ Y, không có ai đứng ra, toàn bộ diễn võ trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Bọn hắn đang nhớ lại Liễu Vô Tà vừa rồi một quyền kia, tựa hồ xen lẫn mấy cố lực lượng. Có kim nguyên tố, mộc nguyên tố, hàn băng nguyên tố, đáng sợ nhất còn có quần quần ma giới phát tác. Một người làm sao có thể đồng thời dung nạp nhiều như vậy loại nguyên tố? Không có ai giải thích rõ, liền Thiên Hình trưởng lão bây giờ đều xem không hiểu Liễu Vô Tà rồi, giống như là một cái cự đại bí ẩn khốn nhiễu trong lòng hắn. Mấy bạn đạo ánh mắt tụ tập tại cái kia nhìn còn có chút thiếu niên gầy yếu trên thân. Như thế thân thể gầy yếu ở bên trong, làm sao có thể ẩn tàng mãnh liệt như vậy sức mạnh? Không ai có thể giải thích rõ ràng, sự thật liền bày tại trước mặt bọn hắn. Tống Viễn Thu nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, trên mặt lộ ra một tia chờ mong, còn có một xóa rung động. 10 vị trí đầu, có thể thật sự có một chỗ của hắn. Đánh phá Thiên Bảo Tông vạn năm qua ghi chép, đệ tử mới vô, tự kiến tông đến nay, từ không có người tiến vào qua 10 vị trí đầu, Liễu Vô Tà có thể hay không sáng tạo kỳ tích? Trên lôi đài chém giết vẫn còn tiếp tục, số người chết lên cao có chút nhanh. Rất nhiều trên lôi đài, tung tóe tiên huyết, có lẽ là chịu đến Liễu Vô Tà kích thích, Thiệu Văn Đống trận này đối thủ, bị hắn sống sờ sờ bóp gãy cổ. Giết người, mới có thể gây nên càng nhiều người chú ý Liễu Vô Tà cướp đi thuộc về hắn quang hoàn, biện pháp tốt nhất, biểu hiện ra so Liễu Vô Tà càng thêm kinh diễm, cường hắn hơn. Khác mấy ngọn núi đệ tử thiên tài cũng giống như thế, mỗi người đem hung ác một mặt, triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. So sánh với tử vong, bọn hắn càng vui sống sót, tình nguyện cả đời làm một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Coi như lưu đày tới thế tục giới, sống sót chắc chắn sẽ có hy vọng. Hơn 200 cuộc chiến đấu cuối cùng kết thúc, thuận lợi lên cấp thực tế không đến 200 người. Tử thương thảm trọng, ra sân bị thương đệ tử, rất khó chống nổi một vòng này, toàn bộ đào thải ra khỏi cục. An mừng âm thanh ít đi rất nhiều, Mỗi cái khu vực lâm vào trầm mặc, chết đi những đệ tử kia, có chút cùng bọn hắn là cùng cửa sổ hảo hữu, có chút là ngày xưa sư huynh đệ. Bọn hắn liều mạng, chỉ muốn đạt được thành tích tốt, từ đây nhất phi trùng thiên. Tiến vào giữa trưa, chiến đấu còn phải tiếp tục. Còn lại không đến 200 người, tụ tập cùng một chỗ, tại trước mặt bọn hắn, để một cái ký lung. Từ ban sơ 6 cái ký lung biến thành một cái, hơn 2000 người, chỉ có không đến 200 người đứng ở chỗ này. Ở giữa đã trải qua cái gì, chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng nhất. Đi đến một bước này, mỗi một cái đều không thể coi thường được. Chân đan cửu trọng, đã không ra hồn. Đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, phần lớn cũng là thiên cương cảnh, ở tàng cảnh giới đâu chỉ lạc khâu một người. Chỉ có Liễu Vô Tà nhất là chú mục, cảnh giới một mực dừng lại ở chân đan bắt trọng. Đáng sợ nhất giao chiến đến nay, còn chưa động dùng binh khí. Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm bọn hắn không vận dụng thì cũng thôi đi, hắn nho nhỏ chân đan bắt trọng, quét ngang các lộ đối thủ. Tiếp theo chiến nếu như tiếp tục cầm xuống, thuận lợi tiến vào trước 100 có thể thu được 2000 điểm tích lũy ban thưởng. Rút thăm chỉ dùng 5 phút thời gian, mỗi người trong tay nhiều hơn một mai thẻ số. Đều rất khẩn trương, rút đến tốt đối thủ, thuận lợi tấn cấp trước 100, vận khí không tốt đụng tới Thiệu Văn Đống hạng người, chỉ có thể cam nhận xui xẻo. Liêu Bồ Tà liếc mắt nhìn lòng bàn tay thẻ số, nếu như nói không có ai làm bộ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vì cái gì Thiệu Văn Đống cùng Đồng Nham, Trần Lâm hạng người vẫn không có gặp phải. Những thứ này thiên cương cảnh đệ tử, vô cùng xảo diệu toàn bộ tránh đi, đào thải cũng là những cái kia thực lực tương đối thấp hèn đệ tử. Nếu như Thiệu Văn Đống sớm cùng Trần Lâm gặp nhau, ngoại môn thi đấu, chẳng phải là đã mất đi thưởng thức hiệu quả, không chút huyền niệm có thể nói. Vì để cho lo lắng lưu đến cuối cùng, biện pháp tốt nhất, nhựa cái này đoạt giải quán quân hấp dẫn đệ tử, phóng tới cuối cùng quyết đấu, dạng này mới có thưởng thức tính chất. Cái này liền giống như một cái đội bóng, đấu vòng loại thời điểm đem các lộ cường đội an bài cùng một chỗ chờ đến quyết chiến ngược lại là một đống rác, đoán chừng tranh tài còn không có kết thúc, đã không có người xem. Hoài nghi rút thăm có vấn đề hà chỉ Liễu Vô Tà một người, lại không có người nào đứng ra chỉ trích, đã bảo thủ không chịu thay đổi, tạo thành một loại ăn ý số 55. Liễu Vô Tà quay người hướng số 55 lôi đài đi đến, bất luận đối thủ là ai, với hắn mà nói đều là giống nhau. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, cầm tới đệ nhất, lấy được thưởng, đột phá tầng thứ cao hơn, đây là hắn gia nhập vào Thiên Bảo Tông dự tính ban đầu. Nhận được tông môn phù hộ, liền chính Liễu Vô Tà cũng không tin, tông môn có thể cho cùng hắn, chỉ có tài nguyên. Rất nhiều người đều không làm rõ ràng được, tông môn tiêu phí tinh lực lớn như vậy cùng tài nguyên, bồi dưỡng những đệ tử này, đến cùng ý muốn cái gì là, cái này tỏ rõ là mua bán lô vốn. Nói lớn chuyện ra, một cái tông môn tương đương với một quốc gia. Nói nhỏ chuyện đi, một cái tông môn tương đương với một tòa thành trì, một tòa thế giới độc lập. Thành lập quốc gia, đem mọi người ngưng kết cùng một chỗ, mới có thể chống đỡ ngoại địch, quốc gia mới có thể mạnh mục. Tông môn cũng là như thế, muốn chiếm dụng tài nguyên tốt hơn, cướp đoạt càng nhiều bảo vật, đầu tiên phải có thực lực. Chỉ không hề ngừng quyết trương, cao tầng nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, mới có thể để cho môn hạ đệ tử thay bọn hắn làm việc, giữ vững gia nghiệp. Quốc gia cao tầng hưởng thụ trí cao vô thượng quyền lợi. Tông môn cao tầng trưởng quản tu sĩ coi như sinh mạng tài nguyên, giữa hai bên cũng không xung đột. Liêu Bồ Tà nhìn rất thấu triệt, hắn không qua một cái khách qua đường, Thiên Bảo Tông chỉ là hắn nhân sinh trên đường một tòa có thể chứa dịch trạm mà thôi. Sớm muộn sẽ ly khai nơi này, đi tới tầng thứ cao hơn. Tình kết loại vật này là lẫn nhau, trước mắt mà nói, hắn đối Thiên Bảo Tông đích tình kết, giới hạn tại một người ảnh. Gia nhập vào Thiên Bảo Tông tiếp cận 3 tháng, vẫn không có nhìn thấy một người ảnh. Hỏi Bạch Lâm, hắn cũng không biết một người ảnh rơi xuống. Chỉ biết đạo tông cửa có cái đại tiểu thư, đến nơi dáng dấp ra sao, người ở nơi nào, hoàn toàn không biết. Đi lên số 55 lôi đài, đối thủ đã đến. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Câu nói này rất nhanh liền nghiệm chứng, Lưu Quế Đông nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, khóe miệng hiện lên một vòng cười tàn nhẫn, ý bên trên một trận chiến hắn giành được rất nhẹ nhàng, cơ hồ không chút hao phí chân khí, thuận lợi đánh bại đối thủ. Chiến đấu đến nay, chân khí tiêu hao chưa tới một thành. So sánh với Liêu Vô Tà, hắn từ ngày đầu tiên đến bây giờ, mỗi một trận đều rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn là thiên cương nhất trọng cảnh. Ngày đó xuất lĩnh hơn 300 người, muốn chém giết Liêu Vô Tà, hắn nhảy tại phía trước nhất, cũng là nhảy vui vẻ nhất một cái. Kết quả bị Liêu Vô Tà một cái vang dội cái tát, hung hăng đánh lại, một mực ghi hận trong lòng. Liêu Vô Tà cũng cười, thiên cương nhất trọng cảnh, rất đáng gồm sao? Liêu Vô Tà, trời xanh có mắt, ngươi rốt cục vẫn là rơi xuống trong tay ta. Lưu Quế Đông ngữ khí lộ ra âm tàn, mỗi người đều muốn giết chết Liêu Vô Tà, cuối cùng tắt thành cho hắn. Sinh tử chiến. Liêu Vô Tà nhiều một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói với hắn, chỉ nói ba chữ, đại biểu thời khắc này tâm cảnh. Sinh tử chiến. Lưu Quế Đông trả lời hắn cũng là ba chữ. Trên lôi đài tràn ngập một cỗ khí tiêu điều, lần này không có ai kêu gào, không có ai chảo phúng, Liêu Vô Tà triển lộ ra thực lực, đã giành được một nhóm người tôn trọng. Chương 386, một đao giết chết chương 386, một đao giết chết kính sợ cường giả, đây là bản tính của con người. Làm Liêu Vô Tà một bước một cái dấu chân, đi đến một bước này thời điểm, Tăng Kim chảo phúng nhục nhã hắn người, đã không có mặt mũi lại nói ra lời như vậy rồi. Tại Liêu Vô Tà trước mặt, bọn hắn mới là sâu kiến. Khi bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn Liêu Vô Tà thời điểm, chỉ có thể thu hồi u ám tâm tư đố kỵ, bởi vì bọn hắn liền ghen tị tư cách đều đã mất đi. Vô tình mũi kiếm chỉ hướng Liêu Vô Tà. Không thể không nói, Lưu Quế Đông tính toán cao thủ, giới hạn tại bên cạnh trong mắt người. Ở trong mắt Liêu Vô Tà, hắn chính là một cái rác rưởi. Nho nhỏ rác rưởi, cũng dám ở trước mặt hắn trương nha vũ trảo, trực tiếp chụp chết là được. 4 ngày đến, Liêu Vô Tà đập chết rất nhiều con rồi, bên hai thanh tịnh không thiếu, ít nhất trước mắt mà nói, bốn phía tiếng rêu cợt biến mất rồi. Giết chết Thạch Trụ Y, trấn nhiếp hiệu quả đã đến. vẫn là lấy phương thức tàn khốc nhất, tuyệt đối rung động tâm linh, xung kích thị giác. Liêu Mô Tả, giao ra trên người ngươi điểm tích lũy, ta có thể cân nhắc nhường ngươi chết thoải mái một điểm. Đều lúc này, Lưu Quế Đông còn băn khoăn Liêu Vô Tả trên người điểm tích lũy, thật đúng là lòng tham không đáy. Giết ta, điểm tích lũy liền là của ngươi. Liêu Vô Tả không có trào phúng, rất bình tĩnh trả lời. Bởi vì hắn biết, không cần thiết cùng một cái đem chết người tức giận, không đáng. Ngươi cho rằng có chém giết đỉnh phong chân đan cảnh, liền coi trời bằng vùng sao? Hôm nay liền để ngươi biết, chân đan cảnh cùng thiên cương cảnh khác nhau. Lưu Quế Đông run một cái trường kiếm trong tay, kiếm khí bén nhọn, thẳng bức Liêu Vô Tả mặt. Hàn khí bức người, đổ là một thanh tốt linh bảo. Cùng ta nhận so sánh, trường kiếm trong tay của hắn chính là rác rưởi. Người là rác rưởi, kiếm cũng là rác rưởi, duy chỉ có miệng của hắn rất ác độc. Ta rửa mắt mà đợi. Liêu Vô Tả nói xong, không nói nữa, cảm thấy mình nói quá nhiều. Nói thêm gì đi nữa, lãng phí nước miếng của mình. Hai cỗ luồng khí xoáy tại trung quanh bọn họ ở ngưỡng, Huyền Minh Phong còn có Thổ Nhạc Phong đệ tử toàn bộ ánh mắt rơi vào số 55 trên lôi đài, chú ý một trận chiến này thành bại. Thiên Hình trưởng lão hai đầu mày kiếm hơi hơi dương lên, một trận chiến này đồng dạng kéo theo hắn tâm. Tông chủ dù chưa nói rõ muốn bảo trụ Liêu Vô Tả, hắn là đại tiểu thư mang về người, tự nhiên không thể để cho hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lưu Quế Đông trong tay giải kiếm nhất run, kiếm khí phô thiên cái địa, nhấc lên trên mặt đất rách mướp đá xanh. Kiếm khí xen lẫn đá vụn, cùng đánh về phía Liêu Vô Tả. Vừa ra tay chính là lôi đỉnh bạn quân chi thế, Lưu Quế Đông trong lòng rất rõ ràng, Liêu Vô Tả thực lực rất mạnh, không cho phép một tia sai lầm. Giết Liêu Vô Tả, hắn chính là mọi người người trong lòng anh hùng. Coi như không thể cầm tới top 3, chỉ bằng vào Liêu Vô Tả trên người hơn 4 vạn điểm tích lũy, đầy đủ hắn tại nội môn đứng vững gốc chân. Liêu Vô Tả, chết đi cho ta. Lưu Quế Đông âm thanh hùng lượng, truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Mỗi cái ánh mắt của người đồng loạt nhìn qua. Thiệu Văn Đống một trận chiến này đối thủ là một tôn nửa bước thiên cương cảnh, lựa chọn từ bỏ, không hao phí một tia chân khí, thắng được trận này. Ánh mắt hướng số 55 lôi đài nhìn qua, muốn nhìn một chút Liêu Vô Tả như thế nào hóa giải một kiếm này. Trần Lâm cũng là như thế, thắng được đối thủ không cần tốn nhiều sức. Bọn hắn đều đang đợi. Mấy người rất sau quyết đấu đến, còn dư lại mỗi người đều có thể trở thành bọn hắn trên đường chướng ngại vật. Cho nên, mỗi một trận chiến đấu, bọn hắn đều phải cẩn thận quan sát, từ đó thu lượm kinh nghiệm. Kiếm khí càng ngày càng gần, đã tới gần Liêu Vô Tả trước mặt. Liêu Vô Tả vẫn như cũ thờ ơ, tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ, phản phất quên đi hắn người ở chỗ nào. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu, lại không ra tay, Lưu Quế Đông trường kiếm liền sẽ cắt lấy đầu của hắn, máu nhuộm lôi đài. Lưu Quế Đông cười, hắn cho rằng Liêu Vô Tả sợ hãi, đây chính là thiên cương chi thế, tuyệt không phải chân đan cảnh chỗ có thể chống đỡ. Chỉ có dạng này, Liêu Vô Tả mới chọn từ bỏ. Rốt cuộc phải giết chết Liêu Vô Tả rồi, phản phất nhìn thấy hơn 4 vạn điểm tích lũy đang hướng chính mình vẫy tay. Yên tĩnh lại, Thổ Nhạc Phong còn có Huyền Minh Phong có sao động dấu hiệu, ngẫu nhiên truyền đến mấy đạo tiếng đùa cợt. Liêu Vô Tả đang làm gì, chẳng lẽ từ bỏ tỷ thì sao? Lần này không phải trào phúng, mà là nghi hoặc. Cho tới nay, mỗi một trận Liêu Vô Tả cũng là cường thế đánh bại đối thủ. Một trận chiến này, vì cái gì lựa chọn trầm mặc? Không thể vì chi tắc từ bỏ, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Huyền Minh Phong đệ tử đưa ra đáp án. Không thể vì chi, hà tất cưỡng cầu? Kiếm khí càng ngày càng gần, xuất hiện tại Liêu Vô Tả cổ chỉ có nửa thước thời điểm, Liêu Vô Tả tay phải đột nhiên động. Liền thấy một đạo hàn mang lóe lên, trên lôi đài tất cả khí thế đột nhiên tiêu thất. Lưu Quế Đông trường kiếm trong tay, rơi vào Liêu Vô Tả cổ một tấc bên ngoài, vẹn vẹn có chỉ một cái khoảng cách, liền có thể mở ra Liêu Vô Tả cổ. Vẹn vẹn cái này một tấc khoảng cách, phản phất giống như là một đạo thiên khiển, Lưu Quế Đông trường kiếm dừng lại tại chỗ, không thể tiến lên một bước. Bao quát thân thể của hắn, giống như là cử chỉ điên rồ đồng dạng, tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ. Trên sân tạo thành một bức hình ảnh quỷ dị. Lưu Quế Đông giơ trong tay trường kiếm, gác ở Liêu Vô Tả trên cổ, chính là không đâm xuống. Liêu Vô Tả nhưng là đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Từ Lưu Quế Đông xuất thủ đến bây giờ, Liêu Vô Tả một mực bảo trì cái biểu tình này. Chiến đấu đến nay, đối mặt thạch chủ y đối thủ như vậy, Liêu Vô Tả cũng không lộ ra một tia khác thường. Chuyện gì xảy ra? Lưu Quế Đông vì cái gì không giết Liêu Vô Tả? Đám người không hiểu, cơ hội cực tốt đang ở trước mắt, Lưu Quế Đông vì cái gì từ bỏ? Khó khăn đạo tâm mềm nhũn. Tại chỗ đại bộ phận cũng là ngoại môn đệ tử, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút nội môn đệ tử, vừa mới xuất hiện cái kia một đạo hàn mang, bọn hắn đều không thấy rõ. Lưu Quế Đông đã chết. Không biết từ nơi nào bước lên một câu nói, tựa như là địa thế phong chủ, thanh âm cũng lớn, giống như một cái tiếng sấm trong đám người băng rội. Cái gì? Đám người choáng váng, chỉ có những cái kia tinh hà cảnh trưởng lão cùng hóa anh lão tổ, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì bọn hắn đều thấy rõ. Cái kia một đạo hàn mang, là Liêu Vô Tả ra đao. Liêu Vô Tả là như thế nào xuất đao, lại là như thế nào thu đao, giống như lọt vào trong sương mù, tại chỗ có thể thấy rõ không cao hơn 20 người. Không thể nào, tiểu tử này nhất định thi triển tà thuật gì, Lưu Quế Đông thế nhưng là thiên cương cảnh, làm sao sẽ bị một đao miểu sát? Không thể nào tiếp thu được kết quả này, quá mức không thể tưởng tượng. Khi sự tình vượt qua bọn hắn hiểu phạm chủ, chỉ có thể dùng tà thuật cùng yêu thuật đến thuyết phục chính mình. Liêu Vô Tả không có giảng giải, từng bước một hướng phía dưới lôi đài đi đến, thứ nhất thành công tấn cấp trước 100. Tí tách, giọt giọt tiên huyết theo Lưu Quế Đông cổ trượt xuống, vẩy vào lôi đài nền đá trên mặt. Trong chớp mắt, bên chân tạo thành một vũng máu, giờ khắc này đám người triệt để tin tưởng, Lưu Quế Đông đã chết. Bị Liêu Vô Tả một đao phong hầu. TTT. Vô số hít vào khí lạnh âm thanh, truyền khắp toàn bộ trên diễn võ trường khoảng không. Liêu Vô Tả thực lực lại một lần nữa hướng thế nhân chứng minh, hắn có năng lực xung kích 10 vị trí đầu, thậm chí tầng thứ cao hơn. Cái này chỉ dùng chân đan bắt trọng sức mạnh. Các ngươi nói, Liêu Vô Tà có thể hay không cũng ẩn giấu đi cảnh giới? Một cái ý tưởng to gan tại mọi người trong óc sinh sôi. Còn thừa những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn giấu đi cảnh giới, bao quát Triệu Văn Đống cùng Trần Lâm bọn người ở tại bên trong. Mỗi người đều tận khả năng tăng chuyết, đem cường đại nhất một mặt lưu đến cuối cùng. Không thể nào, ta nhớ được hắn gia nhập vào Thiên Bảo Tông thời điểm, bất quá chân đan tam trọng cảnh mà thôi, cái này mới qua bao lâu, đột phá chân đan bắt trọng, đủ để nghịch thiên. Không thể phủ nhận Liễu Vô Tà rất cường đại, nói hắn ẩn tàng cảnh giới, đại gia vẫn là khó mà tiếp nhận. Bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm, không bằng Liễu Vô Tà tu luyện 3 tháng, chuyến đi bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đánh giết Lưu Quế Đông một khắc này, Triệu Văn Đống nhìn nhất thanh nhị sở, lại không có thấy rõ đao quy tích, cùng với xuất đao vết tích, cái này khiến hắn chau mày. Lần này, Liễu Vô Tà cuối cùng trở thành chút thiên chi tiêu tử trong lòng đối thủ mạnh mẽ, không còn coi hắn là thành nho nhỏ đệ tử mới vô. Đại bị đến nay, Triệu Văn Đống chưa bao giờ chính thức coi Liễu Vô Tà là thành qua đối thủ chân chính, nhưng mà giờ khắc này, hắn cải biến ý nghĩ, Liễu Vô Tà mới là hắn cường đại nhất đá cả đường. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một cái tiếp theo một cái đào thải, chỉ có chút ít hơn 80 người thuận lợi tấn cấp, chết không ít, thương thế nghiêm trọng cũng rất nhiều. Chiến đấu một mực kéo dài đến lúc hoàng hôn, cuối cùng toàn bộ kết thúc. Không hiện thật nhiều người tiến vào trước 100 sau đó, từ bỏ tiếp tục giao đấu, giữ lại thực lực, năng lực của bọn hắn, đi đến một bước này, đã là cực hạn. Diệt trừ kẻ thụ thương, từ bỏ một bộ phận, chỉ còn lại 70 người tiếp tục lưu lại, xung kích 50 vị trí đầu, 30 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, thẳng đến vô địch sinh ra. Cùng phía trước hơn 2 vạn người so sánh, 70 người đứng ở nơi đó, lộ ra thưa thớt, chiến đấu chân chính vang dội. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, đại bị tiếp tục. Thiên hình trưởng lão để bọn hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, khôi phục một chút chân khí. Dài thời gian kịch liệt chiến đấu, nửa canh giờ nhiều nhất có thể khôi phục khoảng 7 phần 10 chân khí, đầy đủ ứng trả cho bọn họ chiến đấu kế tiếp. Phần lớn người chân khí cơ bản không chút tiêu hao, tỉ như Liễu Vô Tà, Triệu Văn Đống bọn người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đặc sắc nhất bộ phận sắp đến, đón lấy tới mỗi một chàng đều vô cùng có thưởng thức tính chất, mỗi người cũng có cướp đoạt vô địch năng lực. 70 người tán lạc ngồi ở bốn phía, toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, coi như không có tiêu hao chân khí, cũng chỉ có thể là để cho mình bảo trì toàn thân trạng thái. Liễu Vô Tà cũng không tu luyện Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, vẫn tại thôn phệ tinh thần chi lực. Thái cổ tinh thần quyền không ngừng mở rộng, tinh thần chi lực xuyên thẳng qua trong gân mạch, truyền đến nhàn nhạt xé rách cảm giác. Chỉ cần lấy được quán quân, nhận được sạch mạch đan, liền có thể giải quyết vấn đề này. Đã đến giờ. Nửa canh giờ trôi qua, đám người chưa thỏa mãn đứng lên. Rất nhiều người chân khí mới chữa trị một nửa, sức chiến đấu kém xa toàn thịnh thời kỳ. Ký lung đưa ra, đặt tại 70 người trước mặt. Đứng thành một hàng, theo thứ tự từ bên trong lấy ra thuộc về mình thẻ số. Lần này Liễu Vô Tà xếp tại cuối cùng, thẳng đến phía trước toàn bộ lấy sạch, ký trong lồng chỉ còn lại cái cuối cùng thẻ số. Cầm ở lòng bàn tay, Liễu Vô Tà sử sốt. Số 1. Cái cuối cùng rút thăm, đã lấy được số 1 thẻ số. Đã như vậy, chỉ có thể hướng lôi đài số 1 đi đến. 70 người chia làm 35 chàng, một lần kết thúc chiến đấu, người thắng tấn cấp, tiến vào 30 vị trí đầu. Cơ thể nhoáng một cái, xuất hiện tại cách mình gần nhất lôi đài số 1. Mới vừa dứt, một đạo khác bóng người theo sát phía sau, rơi vào Liễu Vô Tà phía trước. Bốn mắt đối mặt, vô cùng sắc ý, từ với nhau trong đôi mắt nổ bắn ra đi. Liễu Vô Tà, lần trước tu luyện thất bị ngươi đào tẩu, hôm nay là tử kỷ của ngươi rồi. Đoàn Hồng Âm chắc chắn nói. Chương 387, Thái Cổ Tinh Thần chương 387, Thái Cổ Tinh Thần lần trước phòng tu luyện phong ba còn chưa lắng lại. Giết Tô Quý sau đó, đẩy lui Đoàn Hồng, Liễu Vô Tà cũng không đem hắn chém giết. Liễu Vô Tà rời đi về sau, Đoàn Hồng tiến vào màu đen tu luyện đất, thành công đột phá thiên cương nhị trọng cảnh. Bây giờ thực lực đại thành, cuối cùng có thể chu sát Liễu Vô Tà, báo đáp ngày đó mối thù. Màu đen tu luyện đất một mực là mấy người bọn hắn quanh năm chiếm lấy, bị Liễu Vô Tà chiếm cứ 12 ngày lâu, nhường Đoàn Hồng vô cùng tức giận. Vì chuyện này, chịu Thiệu Văn đống đuổi cho một trận, nhường hắn đối với Liễu Vô Tà hận ý càng đậm. Đại bị lâu như vậy, vẫn không có gặp phải Liễu Vô Tà, nhường hắn hận đến răng đều ngứa. Cái này thời khắc cuối cùng, rốt cục vẫn là bị hắn gặp. Chu sát Lưu Quế Đông, cũng không cho Đoàn Hồng tạo thành quá lớn áp lực tâm lý, dù sao Lưu Quế Đông chỉ có thiên cương nhất trọng cảnh, mà hắn sớm đã đột phá thiên cương nhị trọng, tuyệt không phải nhất trọng có thể so sánh. Lần trước ta không giết ngươi, cho là ngươi sẽ tỉnh ngộ, đã như vậy, sinh tử chiến đi. Chỉ có giết Đoàn Hồng, Ôn Hạo Nhiên còn có Thiệu Văn Đống ba người, Liễu Vô Tà mới tính toán suất này ngũ khí, thay ông lệ tìm về tôn nghiêm. Được, sinh tử chiến. Đoàn Hồng đều không do dự, trực tiếp đáp ứng. Những người khác muốn ngăn cản đã không kịp rồi, một đao chu sát thiên cương nhất trọng, thực lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đoàn Hồng đã sớm bị cửu hận che đôi mắt, há có thể nghe lọt bốn phía khuyên cáo. Nhưng hắn chịu thua, càng không khả năng, một trận chiến này hắn nhất thiết phải lấy xuống, mới có thể tiến nhập 30 vị trí đầu. 30 vị trí đầu ban thưởng 5000 điểm tích lũy, tiến vào nội môn, bằng dựa vào những thứ điểm tích lũy này có thể nhanh chóng đứng vững gót chân. Ra tay đi. Liễu Vô Tà vẫn là tay không tấc sắt, cũng không thế ra binh khí, trong đôi mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Thế ra binh khí của ngươi đi, ta không giết tay không tấc sắt người. Đoàn Hồng muốn biết Liễu Vô Tà đến cùng làm cho dùng binh khí gì, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Liễu Vô Tà. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta động dùng binh khí. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thiên tương nhị trọng cảnh mà thôi, một quyền cũng có thể diệt hắn. Thực sự là cuồng vọng, ta sẽ để cho ngươi hối hận mới vừa nói qua lời nói này. Đoàn Hồng phát ra một tiếng lệ khiếu, trường kiếm trong tay đâm thẳng Liễu Vô Tà, xảo trá kiếm pháp, phân biệt tập kích Liễu Vô Tà ba chỗ tử huyệt. đây là thông thần kiếm pháp, khó trách Đoàn Hồng sư huynh tự tin như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là nắm giữ thông thần kiếm pháp chỗ tinh túy. Đám người truyền đến từng đợt kinh hô, rất nhiều người nhao nhao đứng lên, dò xét Đoàn Hồng thi triển bộ kiếm pháp kia. Đây chính là cùng Thái Thượng Thất Kiếm quyết sánh vai cùng kiếm pháp a. Đồng dạng là vô hạn tại tiếp cận thiên giai vũ khí tồn tại. Vân Lan thi triển Thái Thượng Thất Kiếm quyết, bởi vì chỉ có đỉnh phong chân đăng cảnh, không cách nào đem uy lực toàn bộ phát huy ra. Đột phá thiên cương cảnh, uy lực kiếm pháp đem tăng lên gấp bội. Gia trì thần thông chi lực, phối hợp thông thần kiếm pháp, nhường uy lực kiếm pháp vô hạn để thăng. Liêu Bồ Tát không dám kinh thường, Đoàn Hồng tất nhiên dám phát ngôn bừa bãi, nhất định có qua người thủ đoạn. Cước bộ rất mạnh, nhẹ nhõm tránh đi đệ nhất kiếm. Tiếp theo, kiếm thứ hai rất nhanh đâm tới, còn giống như là thủy triều, liên miên bất tuyệt, đây mới là thông thần kiếm pháp chỗ lợi hại. Một khi xuất kiếm, tuyệt không lui lại lý lẽ, mãi cho đến đánh giết đối thủ mới thôi. Đáng sợ kiếm ý, tạo thành từng đạo phong ba, chiếm cứ tại toàn bộ trên lôi đài, Liêu Bồ Tát tránh né không gian, không ngừng bị áp xúc. Xê dịch không gian thu nhỏ sau đó, kiếm khí cơ hồ dán vào thân thể của hắn du tẩu, tùy thời đều có thể bị Đoàn Hồng giết chết. Tiêu Thất rất lâu tiếng rêu cợt lại một lần nữa xuất hiện. Tiểu tử này thủ đoạn cũng không gì hơn cái này, ỷ vào thân pháp lợi hại mà thôi. Lưu Quế Đông nhất định là khinh thường, mới bị hắn bắt được cơ hội, đụng tới Đoàn Hồng sư minh, chính là của hắn tự kỳ. Thổ Nhạc Phong còn có Huyền Minh Phong bên kia truyền đến từng trận bùa cợt, đánh giết Lưu Quế Đông, để bọn hắn ngậm miệng một đoạn thời gian. Đoàn Hồng sư minh, nhanh lên giết hắn, thay Lưu Quế Đông sư minh còn có Thạch Chủ Y sư minh báo thủ. Rất nhiều đệ tử đứng lên, vì Đoàn Hồng trợ uy cố lên. Liêu sư đệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Bạch Lâm cùng Đường Tiên hai người vòng trước thảm tao đào thải, trở lại khán đài khu vực, đột nhiên đứng lên, lớn tiếng quát: chúng ta cũng ủng hộ Liêu sư đệ. Có người dẫn đầu sau đó, người càng ngày càng nhiều gia nhập vào, ủng hộ Liêu Bồ Tát. Đoàn Hồng chiếm lấy phòng tu luyện sự tình, ngoại môn không ai không biết, bao nhiêu người giận mà không dám nói gì. Hôm nay Liêu Bồ Tát đứng ra có thể thay bọn hắn xả cơn giận này. Ngắn ngủi một phút thời gian, vượt qua hơn 1.000 người ủng hộ Liêu Bồ Tát, âm thanh dần dần che lại Thổ Nhạc Phong cùng Huyền Minh Phong bên kia. Liên tục chinh phạt lâu như vậy, Liêu Bồ Tát giành được rất nhiều người tôn trọng. Cước bộ liên tục xê dịch, Đoàn Hồng thông thần kiếm pháp tốc độ không ngừng tăng tốc, vẫn như cũ không cách nào phô bắt được Liêu Bồ Tát di động quy tích, cái này khiến Đoàn Hồng rất là tức giận. Liêu Bồ Tát, ngươi một mực trốn tính toán cái bản lấy gì, chẳng lẽ ngươi là thuộc thỏ sao? Đoàn Hồng cầm luôn ngữ tới kích động Liêu Bồ Tát, buộc hắn đánh trả. Chỉ muốn hoàn thủ, hắn liền có cơ hội tru sát Liêu Bồ Tát. Một mực dạng này trốn ở đó, còn thật không phải là biện pháp. Ngươi có bản lĩnh trước tiên đuổi kịp ta lại nói. Muốn giết chết Đoàn Hồng, một chiêu là đủ. Liêu Bồ Tát không muốn làm quá kinh diễm, còn chưa tới bùng nổ tiếp tục tăng chuyết, đợi đến cuối cùng, một tiếng hót lên làm kinh người. Đây trời kiếm khí bao phủ xuống, Liêu Bồ Tát chắc là có thể từ một tia khe hở ở trong tìm được cơ hội, ung dung không vội chui ra ngoài. Thông thần kiếm pháp rất mạnh, không tại Thái Thượng Thất Kiếm quyết phía dưới, tiếc là bị Đoàn Hồng tu luyện tứ bất tượng. Giống như Vân Lan, quá mức truy cầu chiêu thức biến hóa, không để ý đến võ kỹ bản thân đồ vật. Đương nhiên, Liêu Bồ Tát không thể nào chỉ điểm Đoàn Hồng, hai người bọn họ chỉ có một người có thể còn sống đi xuống lôi đài. Người tới ta đi, một cái truy, một cái trốn, tràng diện rất là hài hước. Bất chi bất giác 5 phút trôi qua, Đoàn Hồng thông thần kiếm pháp thi triển 2 lần, liền Liêu Bồ Tát góc áo cũng chưa đụng được. Liêu Bồ Tát, ngươi thật không biết xấu hổ, cút nhanh lên phía dưới lai toán, chẳng lẽ ngươi cần nhờ trốn một mực thắng được đi không? Đủ loại tiếng rêu cợt liên tiếp, buộc Liêu Bồ Tát sử xuất chiêu thuật. Hắn thân pháp lợi hại, sớm đã không phải là cái gì bí mật, từ vòng thứ nhất bắt đầu, Liêu Bồ Tát liền triển lộ ra cường đại thân pháp võ kỹ. Quân tình xúc động, chỉ trích Liêu Bồ Tát thật không có có võ đạo tinh thần. Đối mặt bốn phía châm chọc khiêu khích, Liêu Bồ Tát thờ ơ nhường đối thủ ở vào thời điểm hưng phấn đột nhiên giết hắn, dạng này mới có sảng khoái cảm giác. Chu sát Thạch Chủ Y thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn chắc chắn phải chết, kết quả Thạch Chủ Y bị hắn một quyền đánh nổ. Loại kia từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tao ngộ Lưu Quế Đông cũng giống như thế, thiên cương cảnh xuất thủ, không có ai tin tưởng Liêu Bồ Tát sẽ tiếp tục sống. Kết quả bị Liêu Bồ Tát một đao phong hầu. Lần này cũng là như thế, Liêu Bồ Tát muốn để bọn hắn tại hy vọng bên trong hủy diệt. Đoàn Hồng tốc độ xuất kiếm không ngừng kéo lên, thông thần kiếm pháp chỗ lợi hại nhất có thể không ngừng gia tốc, hai hại là tiêu hao chân khí cực kỳ to lớn. Liêu Bồ Tát, ngươi có thể chết. Đoàn Hồng trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa ra một đạo thiên màn, giống như ngân hà thất liên, đột nhiên nện xuống tới. Kiếm khí tạo thành hạt mưa hình, đánh rơi trên lôi đài, phát ra thanh âm thanh thúy, lưu lại từng đạo đầy mắt vết thương kiếm ấn. Tốt một chiêu kiếm hoa lên mưa, Liêu Bồ Tát lần nguy hiểm này đã thắng được vài tên thiên cương cảnh cao thủ phát ra từng đợt tán thưởng, bị Đoàn Hồng một chiêu này hít sâu dẫn. Đây cũng là thông thần kiếm pháp cường đại nhất một chiêu, bao trùm phương viên vài trăm mét, Liêu Bồ Tát không có tránh né không gian, chỉ có thể nên chiến. Hống hống hống, mau giết hắn. Thổ Nhạc Phong đệ tử đứng lên, cao tiếng giống giận, phản phất nhìn thấy Liêu Bồ Tát chết ở dưới một chiêu này. Vô số người đứng lên, hận không thể tự thân lên tràng, tâm tình của mỗi người triệt để bị đốt. Bạch Lâm xuất lĩnh hơn 1.000 người, lớn tiếng gầm thét, hai cỗ thanh âm bất đồng, tạo thành khí lãng tại trên trời cao xung kích. Kiếm chiêu khoảng cách Liêu Bồ Tát càng ngày càng gần, đã không có né tránh đường sống. Ngay một khắc này, hữu quyền giơ lên, nhàn nhạt thái cổ chi lực ngưng kết trên trời cao, chỉ điều động khoảng 3/10 tinh thần chi lực, không dám điều động quá nhiều, để tránh rước lấy manh động cực lớn. Dựa theo hắn tính ra, 3 thành sức mạnh đủ để chu sát tiên cương tam trọng cảnh. Rầm rầm rầm, giơ lên quả đấm một khắc này, trên lôi đài khoảng không phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, phảng phất một tôn ngôi sao to lớn từ trên trời giáng xuống, mỗi người đều sợ ngây người. Lực lượng thật đáng sợ. bốn giọng chu đột nhiên tiêu thất, phảng phất bị người bóc cổ, nói không nên lời một chữ tới. Bọn hắn bị một màn trước mắt chỗ hít sâu dẫn, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Ánh mắt tụ tập tại trên trời cao, tinh thần lấp lóe, giống như một đạo lưu tinh, đột nhiên trượt về lôi đài. Nhìn như bình bình đạm đạm một quyền, lại mang đến làm cho người hít thở không thông sức mạnh. Đoàn hồng diễn dịch kiếm khí, nhao nhao nổ tung, không chịu nổi tinh thần chi lực nghiền ép. Đáng sợ, quá đáng sợ. Liên tục đột phá mấy cái tu vi, Liễu Vô Tà vẫn không có thi triển thái cổ tinh thần quyền, cụ thể đạt tới trình độ nào, vẫn luôn là ẩn số. Mạnh mẽ quyền phong, quét ngang chư thiên. Thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như một tôn thần chống đỡ đứng tại chỗ, trên dưới quanh người, tản mát ra trừ quang huy của thần. Vô cùng vô tận kim quang, đem hắn tầng tầng bao khỏa, cả người hoàn toàn tại chỗ biến mất. Đoàn hồng sâu trong mắt, thoáng qua một tia kinh hãi, còn có vẻ sợ hãi. Cố lực lượng này nhường hắn cảm thấy tim đập nhanh, ý thức được nguy cơ tử vong. Thiệu Văn Đống đánh bại đối thủ sau đó, trở lại khu nghỉ ngơi vực, ánh mắt chưa bao giờ rời đi lôi đài số 1. Hai mắt co rụt lại, Liễu Vô Tà triển lộ ra sức mạnh, nhường hắn toàn thân lông tơ dựng ngược. Trần Lâm thì lại khác, hung hậu chiến ý từ trên người nàng thốt nhiên mà ra. Nàng tu luyện là thổ thuộc tính, lấy lực lượng sừng, thích nhất lấy lực phá lực. Giống như gió mạnh quá cảnh, trung quanh kiếm khí bị vô tình xé rách, xuất hiện từng đạo lỗ hổng. Thông thần kiếm pháp ở trước mặt hắn, còn như giấy mỏng chia 5 x 7. Đoàn hồng cơ thể liên tiếp lui về phía sau, hai mắt không cách nào mở ra, ở trước mặt hắn đứng một tôn kim sắc thần Phật, hai chân không nghe sai khiến, phát ra mãnh liệt run rẩy, thậm chí bắt đầu sinh quỷ xuống xúc động. Thiên hình trưởng lao mấy người cao tầng, đột nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao khóa lại Liễu Vô Tà. Đây là lực lượng gì, các ngươi gặp qua sao? Hướng xung quanh hơn 10 người trưởng lao vấn đạo, cố lực lượng này quá xa lạ, không giống như là xuất từ Thiên Bảo Tông. Đám người lắc đầu, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tinh thần chi lực, quá quỷ dị. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét vang dội, một tầng mây đen thật dày tụ tập. Từ trong mây đen, đột nhiên nện xuống tới một tôn đáng sợ tinh thần, vừa bạn rơi vào trên lôi đài. Bang! Giống như thiên băng địa liệt, toàn bộ lôi đài toàn bộ nổ tung, ở giữa xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, hoàn toàn bị bao phủ. Chương 388, bước hơi chương 388, bước hơi đẩy trời cho bụi, che khuất bầu trời. Từ lôi đài vị trí trung ương, dâng lên một tòa ngập trời mây hình ấm, đứng tại dưới lôi đài chấp sự, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Ai cũng không rõ ràng trên lôi đài đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi hết thảy đều kết thúc, mới có thể biết ai thắng ai thua. Từ tình huống trước mắt nhìn lại, đoàn hồng phần thắng cực thấp. Thiên hình trưởng lão khỏe mắt của loạn, một quyền này vượt ra khỏi trần đan cảnh phạm chủ, có thể so với thiên cương tam trọng cảnh. Đây cũng là Liễu Vô Tà mạnh nhất sức chiến đấu đi. Bụi trần còn chưa tan đi đi, âm thanh nghị luận chung quanh bắt đầu vang lên. Dư ba kéo dài 5 phút thời gian, cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Lôi đài thủng trăm ngàn lỗ, sớm đã hủy diệt không còn, lộ ra diễn võ trường nguyên thủy mặt. Chỉ có một đạo cô tịch bóng người, đứng tại một cái to bằng bãi nước đá vụn bên trên, tay áo phiêu phiêu. Đoàn hồng đi nơi nào? Đám người không hiểu ra sao. Chỉ có Liễu Vô Tà một người đứng cô đơn ở trên lôi đài, đoàn hồng biến mất rồi. Hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, đường đường thiên cương nhị trọng cảnh, lại bị bốc hơi hết rồi. Cái này là sức mạnh cỡ nào mới có thể làm được điểm này? Đoàn hồng chết. Nhàn nhạt dư ba, phóng tới bốn phương tám hướng có thể chắc chắn, đoàn hồng chết không toàn thây. Lớn như vậy diễn võ trường, trong lúc đó lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Chu sát đoàn hồng, muốn bị Thiệu Văn Đống đánh bại đối thủ còn càng có lực trùng kích. Mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt lạnh như băng, hoành tỏa ra bốn phía, rơi vào Thổ Nhạc Phong cùng Huyền Minh Phong thời điểm, Liễu Vô Tà sâu trong mắt thoáng qua một tia hàn quang, bị quét qua những đệ tử kia nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai con ngươi. Lôi đài số một cơ bản báo hỏng, tiếp xuống tranh tài không cách nào tiến hành. Đại bị đã chuẩn bị kết thúc, một vòng này sau đó chỉ có chừng 30 người tấn cấp. Trở lại khu nghỉ ngơi vực, ngoại trừ Thiệu Văn Đống, Trần Lâm cùng số ít người kết thúc chiến đấu, những người khác tại trong khi giao chiến, đối thủ thực lực tương đương, tình hình chiến đấu cực kỳ giằng co. Trên lệch khác xa những cái kia, sớm đã phân ra thắng bại. Ngươi ngược lại để ta thay đổi cách nhìn. Liễu Vô Tà đang muốn ngồi xuống, Trần Lâm đột nhiên đi tới, trên mặt mang vẻ tươi cười, cũng không lộ ra địch ý. Nàng mặc dù là địa thế phong đệ tử, cũng không phải là tất cả mọi người đối với Liễu Vô Tà cũng là quan hệ thù địch. Thổ Nhạc Phong cùng Huyền Minh Phong cũng là như thế, cực ít người đối với Liễu Vô Tà cửu hận, số đông thuộc về trung lập trạng thái. Sư tỷ quá khen. Liễu Vô Tà mỉm cười, đồng thời không làm giải thích quá nhiều. Sư đệ bằng chừng ấy tuổi, xâm nhập 30 vị trí đầu, đã phá vỡ Thiên Bảo Tông trăm ngàn năm qua ghi chép, đi qua lần này lại bị tông môn nhất định đối với ngươi đại lực bồi dưỡng. Trần Lâm trong đôi mắt lộ ra một tia hâm mộ. Nàng gia nhập vào Thiên Bảo Tông 2 năm có thừa, mới có hôm nay lần này thành tựu. Bao quát Thiệu Văn Đống ở bên trong, bọn họ đều là lâu năm đệ tử, giống Liễu Vô Tà loại này ngắn ngủi mấy tháng nhất phi trùng thiên, tuyệt đối xem như thiên chi tiêu tử. Vẫn khí mà thôi. Liễu Vô Tà một mặt khiêm tốn. Không nóng không nổi, không tiêu không tung, ngươi thành tựu tương lai nhất định rất cao, ta nghe nói ngươi không có sư thừa, dựa vào tự mình một người tu luyện được đến, đây là thật sao? Trần Lâm rất là tò mò. 4 ngày trôi qua, đối với Liễu Vô Tà tình huống căn bản, tại chỗ 9 phần 10 người đều điều tra rõ ràng. Thế tục giới đi lên, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, càng không có sư thừa. Dựa vào lấy cố gắng của mình, mới có hôm nay loại độ cao này. Xem như thế đi. Liễu Vô Tà sờ lỗ mũi một cái. Hắn không phải là không có sư phụ, mà là sư phụ của hắn liền là chính hắn. Trong đại não chứa quá nhiều tu luyện tri thức, mới có thể nhường hắn đi ở những người khác phía trước, lần lượt sáng tạo kỳ tích. tăng thêm Thái Hoang thôn tiên quyết phụ trợ có thể nói là như hổ thêm cánh. Chính Liêu Vô Tả cũng không giải thích rõ ràng dựa theo cái phương hướng này phát triển, thành tựu tương lai của hắn, thậm chí sẽ vượt qua ở kiếp trước. Ta nghe nói chỉ có ngút trời kỳ tài mới có thể làm thường người thường không thể cùng sự tình, sư đệ nhất định là vậy loại người. Trần Lâm một chút kiêu ngạo cũng không có, an vị tại Liêu Vô Tả bên cạnh. Sư tỷ cũng đừng nâng sắc ta, rất nhiều thứ cũng là cơ duyên xảo hợp, lấy sư tỷ thiên phú, thành vị chân truyền đệ tử không là vấn đề. Liêu Vô Tả một cái cung duy đưa trở về, nhường Trần Lâm lộ ra một nụ cười. Đệ tử khác nhìn thấy nàng cũng rất khẩn trương, từ Liêu Vô Tả trên mặt không nhìn thấy một tia khó chịu, ngược lại là một mặt bình tĩnh thong dong. Thổi phồng nhau vài câu, đều tiến vào bế quan bên trong, chiến đấu kế tiếp có thể càng tàn khốc hơn. Ngày thứ năm cuối cùng tới, quán quân sẽ tại hôm nay sinh ra, tiến vào 30 vị trí đầu toàn bộ trở thành nội môn đệ tử. Không có thể đi vào 30 vị trí đầu, đột phá thiên cương cảnh đồng dạng tấn thăng nội môn đệ tử. 70 người giao chiến, chỉ có 32 người tấn cấp. Chết mấy người, còn có mấy người trọng thương, một người vết thương nhẹ, bọn hắn từ bỏ xung kích 10 vị trí đầu, để tránh ảnh hưởng căn cơ. Coi như tiến vào 10 vị trí đầu, căn cơ bị hao tổn, cả một đời cơ bản cũng liền phế đi. Đón lấy để chiến đấu, tử vong hẳn là sẽ giảm bớt, đi đến một bước này, trên lệch rất nhỏ, không cần thiết vì ban thưởng, liều mạng một cái người chết ta sống. 30 vị trí đầu ban thưởng rất phong phú, nhận được 5000 điểm tích lũy, đầy đủ bọn hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Còn lại 32 người chia làm 8 tổ, mỗi tổ 4 người, lẫn nhau giao chiến, thắng một hồi phải một phần, thua trận không điểm, bài danh phía trên 2 người tấn cấp, điểm tích lũy ít nhất 2 người đào thải. Chính Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm sớm gặp phải. Liên tính toán 2 người bọn họ rút đến cùng một tổ, không ảnh hưởng đón lấy tới giao chiến, 2 người bọn họ đi ra tuyến là được. Bên trong hết thảy 8 loại màu sắc, rút đến giống nhau màu sắc thì làm một tổ. Chấp sự đem ký lung phóng tới trước mặt bọn hắn, 32 người theo thứ tự tiến lên, từ bên trong lấy ra một tấm bảng gỗ. Liêu Bồ Tát đưa tay lấy ra một cái, màu đỏ. Không đến 2 phút thời gian, trong tay mỗi người đều có một tấm bảng gỗ. Cầm trong tay lệnh bài, 32 người tự động chia 8 cái tổ. Liêu Bồ Tát phát giác một cái hiện tượng kỳ quái, 6 ngọn núi có hy vọng nhất cướp đoạt vô địch mấy tên đệ tử, toàn bộ dịch ra. Cùng Thiệu Văn Đống một tổ 3 người thực lực cũng không cao, thiên cương nhất trọng cảnh. Thiệu Văn Đống nhất định tấn cấp, còn lại 3 người cướp đoạt một chỗ. Trần Lâm cái kia một tổ cũng gần như. Đồng Nam, Hách Lan, Triệu Nghị, còn có Ôn Hạo Nhiên, bọn họ tổ viên thực lực bình thường, cao nhất chỉ có thiên cương nhị trọng cảnh. Liêu Bồ Tát tổ này xưng là bảng tử thần cũng không đủ. Trừ hắn ra, 3 người khác thực lực rất gần, thanh nhất sắp thiên cương nhị trọng cảnh. Nhưng Liêu Bồ Tát có chút ngoài ý muốn, còn có một người hắn đồng thời không xa lạ gì, ngày đó tại Sơn Cấp Phường Thị cùng hắn cùng một chỗ cướp đoạt ngọc giản lạc danh dương. Hắn nhưng là tuyên bố muốn giết Liêu Bồ Tát, 3 tháng ngắn ngủi, từ đỉnh phong chân đan cảnh đột phá đến thiên cương nhị trọng, thiên phú rất không tệ. Nhìn thấy Liêu Bồ Tát, Lạc Danh Dương biểu hiện trên mặt rất lung túng. Đoàn Hồng đều chết trong tay Liêu Bồ Tát, lúc này khiêu khích tương đương với tự tìm cái chết. Hồi tưởng lại Sơn Cấp Phường Thị, một màn, vừa hận phải nghiến răng nghiến lợi. Liêu Bồ Tát không để ý đến Lạc Danh Dương, cùng 2 người khác nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Cuối cùng một tổ thực lực mạnh nhất là một gã thiên cương tam trọng cảnh, tấn cấp hy vọng rất lớn. Buồn cười nhất một màn vẫn là xuất hiện, 3 trong 12 người, chỉ có Liêu Vô Tả vẫn là chân đăng cảnh. Chia xong tổ có thể lên đài giao chiến. Mỗi một chất hợp thành đến 3 cái lôi đài, lên một lượt đài giao chiến. Lẫn nhau đều có một trận chiến, cùng với trước tiên đánh không quan trọng. Lạc Danh Dương lựa chọn cùng một người khác giao chiến, Liêu Vô Tả một trận chiến này đối thủ gọi Cao Kiệt, sau khi đi lên, hướng Liêu Vô Tả ô quyền, "Liêu sư đệ, xin chỉ giáo." Cao Kiệt rất khách khí, giết chết Đoàn Hồng đối với hắn chấn động quá lớn. "Mời." Liêu Vô Tả ôm quyền đáp lễ. "Nhờ sư đệ thủ hạ lưu tình." Cao Kiệt nói xong, khoe miệng hiện lên vẻ cười khổ, đi đến một bước này, ai cũng không hy vọng chết trên lôi đài. Giao chiến lâu như vậy, chết trong tay Liêu Vô Tà đệ tử nhiều nhất, bí mật đã có người xưng chi hắn vì sát nhân ma đầu. Vậy thì chạm đến là thôi. Liêu Vô Tà cũng không phải là lạm sát hạng người, phía trước giết chết những người kia, cũng là người đáng chết. Cao Kiệt thi triển một bộ địa giai kiếm pháp, cùng Đoàn Hồng so sánh, còn hơi không bằng, xuất kiếm 7 lần, bị Liêu Vô Tà tìm được một chỗ sơ hở, đánh bại hắn. Thua ở Liêu Vô Tà trong tay, Cao Kiệt cũng không nhục chí, hắn còn có cơ hội. Chỉ cần đằng sau 2 trận toàn bộ thắng được, như cũ có thể tấn cấp. Thiệu Văn Đống đối thủ chủ động chịu thua, đem tinh lực giữ lại đối phó 2 người khác, ngược lại tất thua không thể nghi ngờ, hà tất lãng phí chân khí. Trần Lâm còn có Ôn Hạo Nhiên đối thủ cơ bản vốn như thế, lựa chọn từ bỏ. Lạc Danh Dương cùng một người khác chiến đấu còn không có kết thúc, đánh đến khó phân thắng bại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Liêu Vô Tà lấy đệ nhất ra biên, 3 người bọn họ liền muốn cướp đoạt vị trí cuối cùng. Giao chiến mấy trăm chiêu, Lạc Danh Dương thắng hiểm một chiêu, thắng thảm đối thủ. Trên thân hết mấy chỗ bị thương, không kịp nghỉ ngơi, Lạc Danh Dương hướng Cao Kiệt vẫy tay, tiếp tục giao chiến. Thua với Lạc Danh Dương đệ tử, cướp tới rồi Liêu Vô Tà trước mặt. Nguyên bản định chủ động chịu thua, ta đã thua một hồi, không muốn tại thua trận thứ hai, còn xin Liêu sư đệ chỉ giáo. Thanh niên không cam tâm, một kiếm đâm về Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà mặt không biểu tình, đối với đâm tới trường kiếm thờ ơ, đưa tay bảo qua, một cơn gió lớn xuất hiện, trực tiếp đem nam tử cuốn bay. Hắn ghét nhất không tự lượng sức người. Liên Lạc Danh Dương đều đánh không lại, dám ở trước mặt mình nhảy nhót, trực tiếp bị cuốn xuống lôi đài, ngã thất điên bắt đảo, cơ thể vùng vây nhiều lần, mới miễn cưỡng đứng lên. Cuối cùng đối chiến Cao Kiệt cái kia một hồi, cơ bản có thể tuyên bố sớm kết thúc. Một trận chiến này Cao Kiệt chỉ phải thắng Lạc Danh Dương có thể sớm tấn cấp. Nếu như Liêu Vô Tà bại bởi Lạc Danh Dương, 3 người bọn họ tất cả thắng 2 trận, lại muốn thêm một hồi, thẳng đến một người đào thải mới thôi. giao chiến hơn 500 chiêu, Lạc Danh Dương lại là thắng hiểm Cao Kiệt một chiêu, dạng này cuối cùng một hồi cơ bản có thể không cần so. Cao Kiệt coi như thắng người cuối cùng, cũng khó tránh khỏi đào thải cục diện. Liêu Bô Tả, ta biết ngươi rất mạnh, trận này ta chịu thua, ngươi thắng 3 trận, ta thắng 2 trận, cùng một chỗ tấn cấp. Lạc Danh Dương rất thẳng thắn, cuối cùng cùng Liêu Bô Tả một trận chiến từ bỏ, bảo tồn chân khí. Liêu Bô Tả cũng không cưỡng cầu, đối phương chủ động chịu thua, cũng không thể đuổi tới đối phương trên lôi đài giết hắn. Tổ thứ nhất kết thúc chiến đấu, các tiểu tổ vẫn còn rằng co ở trong. Theo sát phía sau, Thiệu Văn Đống tiểu tổ quyết ra hai cái vị trí. Hao phí 3 canh giờ, 8 tiểu tổ toàn bộ kết thúc, hết thảy 16 người tấn cấp. Khác 16 người thảm tao đào thải. Còn lại 16 người tiếp tục rút thăm, quyết ra 8 người đi ra. 16 người đứng tại ký lung trước mặt, một người từ bên trong rút ra một cây, cái này liên quan đến bọn hắn có thể không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Liêu Vô Tà rút được số 2, không biết mình đối thủ là ai. Ai là số 2? Từ Liêu Vô Tà sau lưng truyền đến một thanh âm, tìm kiếm đối thủ của mình. Chương 389, Âm Dương Dung Hòa chương 389. Âm Dương Dung Hòa Liêu Vô Tà sau lưng truyền đến một thanh âm, có thể đi vào 16 người đứng đầu, tuyệt đối đều là cao thủ. Thực lực càng mạnh, tính cách càng thêm cao ngạo. Liêu Vô Tà đưa ra trong tay thẻ số, hai người không hẹn mà cùng hướng gần nhất lôi đài đi đến. Tiếp theo những người khác lục tục ngoe đi lên lôi đài. Để cho người ta mở rộng tầm mắt một màn tái diễn, Thiệu Văn Đống còn có Trần Lâm mấy người sáu ngọn núi thiên tài, toàn bộ tránh đi. Gian lận, nhất định là gian lận. Trần Lâm đối thủ hai tay giơ cao, cho rằng tông môn an gian, làm sao có thể bọn hắn sáu người vẫn không có đụng tới. Đối với người xem tới nói, hy vọng Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm bọn người quyết chiến tại gặp nhau, đem lo lắng lưu đến cuối cùng. Đối với còn dư lại những người này mà nói, hẳn không thể Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm bọn người sớm gặp nhau, sớm đào thải ra khỏi cục, bọn hắn mới có cơ hội thượng vị. Không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh rút thăm thời điểm an gian, thẻ số là các ngươi mình chọn, không người can thiệp. Vẹn vẹn kháng nghị một tiếng thôi, đại gia lòng dạ biết rõ. Ta gọi Nhất Tinh, thỉnh Liêu sư đệ chỉ giáo nhiều hơn. Liêu Vô Tà đối thủ là một tôn tiên cương tam trọng cảnh, sau khi lên đài khá lịch sự, ngoại trừ trên mặt lộ ra một tia cao ngạo bên ngoài, cũng không địch ý đi đến một bước này, đơn thuần vì xung kích quán quân, cũng không thủ riêng. Mời. Liêu Vô Tà làm ra tư thế xin mời, song phương sau khi đứng vững, Nhất Tinh trong tay xuất hiện một thanh phán quan bút, cùng các người sử dụng trường kiếm, khác biệt rất lớn. Thuộc về ít chú ý binh khí, sử dụng người cực ít. Phán quan bút ưu điểm lớn nhất, vừa có thể làm được kiếm đâm, cũng có thể làm được thương chọn, xuyên, trêu chọc các loại động tác, thuộc về mọi mặt hình binh khí. Sư đệ cũng nên cẩn thận, ta tu luyện âm dương phán quan bút, đồng thời không kém thông thần kiếm pháp. Nhất Tinh nhắc nhở một câu, tăng thêm hắn là thiên cương tam trọng, một trận chiến này phần thắng rất lớn. Đa tạ sư minh nhắc nhở. Đối phương thiện ý nhắc nhở, Liêu Bô Tà vẫn là cảm kích nói một câu. Đây mới là quang minh chính đại giao chiến, đem át chủ bài nói cho đối thủ. Liêu Bô Tà tu luyện cũng không phải là đến từ Thiên Bảo Tông, nói cho hắn biết cũng vô dụng, thái cổ tinh thần quyền ở vào tìm tòi giai đoạn, đoạt mệnh đao pháp lại sẽ không dễ dàng thi triển. Phán quan bút chia làm âm dương, nghe nói dương gian chấp trưởng một cái, trưởng quản sinh tử đại quyền. Âm phủ đồng dạng chấp trưởng một cái, trưởng quản thiên địa âm linh. Trời là dương, đất là âm. Phải là dương, trái là âm. Nhất Tinh tay phải cầm dương bút, tay trái là trống không, vừa rồi hắn thuật tu luyện âm dương phán quan bút, một cái khác phán quan bút đi nơi nào? Phán quan bút phát ra bén nhọn tiếng xé gió, xuất hiện tại Liêu Vô Tà sườn trái chỗ, nhanh vô cùng. Không hổ là thiên cương tam trọng, thực lực thực sự mạnh mẽ, tuyệt không phải đoàn hồng hàng này có thể so sánh. Nghiêng người tránh đi, phán quan bút đâm vào không khí, bốn phía dâng lên một hồi gợn sóng, khí lưu giống như là một đoàn sợi đông, trên không trung không ngừng tản ra. Một kích không thành, Nhất Tinh hai chân đột nhiên cách mặt đất, tay phải liên tục điểm mấy chiêu, giống như là chuẩn chuẩn lướt nước trên không khí gợn sóng càng ngày càng nhiều. Liêu Vô Tà không dám kinh thường, cái này âm dương phán quan bút quả nhiên không tầm thường, thi triển đi ra không có khí thế ngập trời, lại làm cho người khó lòng phòng bị. Một chiêu liền với một chiêu, liên miên bất tuyệt, Nhất Tinh không đội không chậm, mỗi một lần rơi xuống, còn như nước chảy mây trôi. Các người đoán Liêu Vô Tà có thể trong tay Nhất Tinh kiên trì bao lâu? Khán đài khu vực bắt đầu nghị luận, ngờ tới Liêu Vô Tà có thể chịu mấy chiêu. Cho tới giờ khắc này, đại gia vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được Liêu Vô Tà tiến vào 16 người đứng đầu. 30 chiêu đi. Có người đưa ra đáp án, nhiều nhất kiên trì 30 chiêu, Liêu Vô Tà liền sẽ thua ở Nhiếp Tinh trong tay. Cái kia chưa hẳn. Ủng hộ Liêu Vô Tà nhân đứng lên, cho rằng một trận chiến này Liêu Vô Tà phần thắng rất lớn. Ỷ vào thân pháp thủ thắng sao? Một đạo thấu xương âm thanh vang lên, đến từ Thổ Nhạc Phong, những người này cùng Đoàn Hồng quan hệ rất tốt. Đoàn Hồng sau khi chết, đối với Liêu Vô Tà hận ý càng đậm. Nhiếp Tinh sư huynh âm dương phán quan bút, hết thảy 180 chiêu, lợi hại nhất một chiêu âm dương sát nhập, không ai địch nổi. Ủng hộ Nhiếp Tinh nhân chiếm đa số. Không thể phủ nhận Liêu Vô Tà rất mạnh, chém giết thiên cương nhị trọng đủ để dương danh ngoại môn. Phán quan bút mỗi một lần điểm xuống, trên hư không xuất hiện số lớn lấm ta lấm tấm, không ngừng hội tụ vào một chỗ. Giống như là một chương dày đặc tiền võng, không ngừng co vào, đem Liêu Vô Tà giam ở trong đó. Chào sư huynh bút pháp. Liêu Vô Tà không thể không tán thưởng một câu, Nhiếp Tinh phán quan bút muốn so Vân Lan còn có Đoàn Hồng kiếm pháp cường hoành rất nhiều lần, khó trách ra sân nhắc nhở Liêu Vô Tà phải cẩn thận. Đem điểm, xì, lâm, chọn các loại động tác, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Sư đệ thân pháp cũng không tệ. Nhiếp Tinh đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lại không kém Liêu Vô Tà. Người truy ta đuổi, trên sân chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, đã không phân biệt được ai là ai. Tiếp tục như vậy, rất khó phân ra thắng bại. Cho đến tận này, Liêu Vô Tà vẫn không có thi triển quỷ động thuật, bằng dựa vào chính mình cường đại thiên phú, đã tìm được âm dương bút pháp hết mấy chỗ sơ hở, hắn còn đang chờ. hai ba chiêu đánh bại Nhất Tinh, đối với hắn tự tin là một loại đả kích thật lớn. Sư Minh phải cẩn thận. Liêu Vô Tà nhắc nhở một câu, cơ thể đột nhiên lướt lên, giống như là tiên hạc bay lượn, hữu quyền giơ lên, đậm đà thái cổ chi lực, tràn vào trong quyền pháp. Ngập trời hãi lãng, tạo thành một cỗ cuồng bạo phong vân, đem Nhất Tinh phán quan bút làm nghiêng, một quyền đệm xuống. Nhất Tinh hãi nhiên kinh hãi, trên mặt thoáng qua một tia sợ hãi, cái này là sức mạnh cỡ nào, vượt qua hắn rất rất nhiều. Giống như một tôn ngôi sao to lớn, lôi đài nổ tung, cùng lôi đài số 1 không sai biệt lắm. Không làm ra phản ứng, Nhiếp Tinh chỉ có một con đường chết, trừ phi Liễu Vô Tà đột nhiên thu quyền. Thật là cường đại một quyền, muốn so trận trước cường đại hơn. Vô số người đứng lên, bị Liễu Vô Tà một quyền này hấp dẫn. Thiên Hình trưởng lao ánh mắt gắt gao khóa chặt Liễu Vô Tà, bộ quyền pháp này hắn chưa bao giờ thấy qua, thế tục giới làm sao có thể ủng có mạnh mẽ như vậy quyền pháp. Thiên Bảo Tông quyền pháp võ kỹ đồng thời không phải là rất nhiều, hắn cơ bản toàn bộ biết được. Nhiếp Tinh ánh mắt trầm xuống, trong tay trái đột nhiên thêm một cái phán quan bút. Âm dương kết hợp, càn khôn điên đảo. Âm dương phán quan bút hóa thành hai đầu dao long, phát ra tức giận gào thét, tại trên hư không không kiêng nể gì cả xung kích. Quyền kình không ngừng nổ tung, bị âm dương hai đầu dao long chấn vỡ. Chấn vỡ Liêu Vô Tà quyền kình, Nhiếp Tinh cơ thể khẽ động, âm dương phán quan bút phân hai cái khu vực, đột nhiên tập kích Liêu Vô Tà hai bên trái phải. Phá mất quyền pháp của mình, Liêu Vô Tà một điểm không có cảm thấy bất ngờ, đây là hợp tình lý, bởi vì hắn căn bản liền không có điều động lực lượng mạnh nhất, chỉ vận dụng bốn thành thái hoang chân khí mà thôi. Toàn bộ thế ra, Nhiếp Tinh sớm chính là một cái người chết. Đối mặt cấp thứ mà đến phán quan bút, Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một nụ cười, cơ thể đột nhiên chia ra làm ba, tại chỗ biến mất. Hai tay kết ấn, giống như là từng đạo xiển xích, diễn hóa thành hình tam giác, âm dương phán quan bút đột nhiên đã mất đi chính xác, hướng một cái hướng khác đâm tới. Không tốt. Nhiếp Tinh ám nói một tiếng, Liêu Vô Tà vậy mà có thể điều khiển thiên địa pháp tắc, nhường hắn càng là kinh hãi không thôi. Phán quan bút phảng phất đã mất đi cùng hắn liên hệ, vội vàng rút lui cơ thể. Ngay một khắc này, Liêu Vô Tà liền giẫm bảy bước, xuất hiện sau lưng Nhiếp Tinh, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra. Hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh, mọi người suy tư của người hoàn toàn theo không kịp. Sư đệ thủ hạ lưu tình. Nhiếp Tinh liền vội xin tha, một trường này nếu là vô xuống, thập tử vô sinh. Trường kinh không có tin tức biến mất, giống như là bị một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Nhiếp Tinh phía sau lưng đều ướt đẫm. Không phải thời khắc cuối cùng mở miệng cầu tình, vừa rồi một trường coi như hắn tiếp xuống, nhất định trọng thương. Nhẹ nhàng rơi vào lôi đài một bên, Liễu Vô Tà mặt không biểu tình. Đa tạ sư đệ ân không giết. Nhiếp Tinh người đổ mồ hôi lạnh, thu hồi phán quan bút, vội vàng hướng Liễu Vô Tà ổn quyền. Hồi tưởng lại vừa rồi một trường kia, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta xảo thắng mà thôi. Liêu Vô Tà thực sự nói thật, nếu như là đối thủ khác, Nhiếp Tinh tuyệt đối có thể đi vào 10 vị trí đầu. Tức là hắn đụng tới Liêu Vô Tà quái thai này, hắn âm dương phán quan bút, tất cả thiếu sót bị Liêu Vô Tà nhìn nhất thanh nhị sở. Cùng sư đệ so sánh, ta vẫn quá yếu. Nhiếp Tinh có chút nản lòng phải trí, một mặt tịch mịch đi xuống lôi đài, mất đi tiến vào 10 vị trí đầu cơ hội, đối với hắn đả kích rất lớn. Hắn thắng. Rất nhiều người vẫn là không cách nào tiếp nhận, Liêu Vô Tà tiến vào 10 vị trí đầu, phá vỡ Thiên Bảo Tông mấy ngàn năm nay ghi chép. Hống hống hống. Bạch Lâm bọn người đứng lên, phát ra trận trận tiếng giống. Liêu Vô Tà tiến vào 10 vị trí đầu, bọn hắn cùng theo vui vẻ. Giản Hạnh như cười, cuối cùng thở dài một hơi. Thổ Nhạc Phong trầm mặc. Huyền Minh Phong không nói nữa. Liêu Vô Tà lần lượt lóe sáng biểu diễn, giống như là một cái vang dội cái tát phiến tại trên mặt bọn họ, mùi vị đó rất khó chịu. Trở lại khu nghỉ ngơi vực, còn có chiến đấu chưa kết thúc. Mãi cho đến lúc buổi sáng, tất cả chiến đấu toàn bộ kết thúc, 8 người thuận lợi tấn cấp. 8 người theo thứ tự là Liêu Vô Tà, Thiệu Văn Đống, Trần Lâm, Đồng Nam, Triệu Nghị, Hách Lan, Ôn Hạo Nhiên, Lạc Danh Dương. Thiên Khôn Phong cùng Địa Thế Phong đều chiếm 2 người. Khắc Sơn Phong chỉ còn lại một người. Đón lấy tới 8 tiền 4, chiến đấu sẽ càng thêm thảm liệt. Trở lại khu nghỉ ngơi vực, ai cũng không nói lời nói, yên lặng liếc mắt nhìn đối thủ, nhắm mắt lại chữa trị chân khí. Ôn Hạo Nhiên nhìn về phía Liêu Vô Tà thời điểm, sâu trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Cuối cùng đến thời khắc tối hậu. Vừa rồi 8 chàng giao đấu, mỗi một chàng đều rất đặc sắc, đám người vẫn chưa thỏa mãn. Đón lấy tới rút thăm, liên quan đến tên của các ngươi lần, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Thiên Hình trưởng lao ánh mắt rơi vào 8 trên thân người, cường đại áp lực ép áp xuống tới, 8 thân thể người trầm xuống. Tựa như một tôn tảng đá lớn đè tại trên vai của bọn hắn. Chuẩn bị xong, 8 người cùng một chỗ trả lời. Được, bắt đầu rút thăm. Lần này không phải to lớn ký lung, mà là một cái ống trúc, bên trong lấy 16 cái dãy số. Rút đến giống nhau dãy số tắc thì là đối thủ. Chấp sự tự mình đưa đến bọn hắn 8 người trước mặt, không cần hắn nhóm tiến lên rút thăm. Liêu Vô Tà xếp tại đệ ngũ, từ trong ống trúc rút ra một cây. Ống trúc bị trận pháp khóa lại, Liêu Vô Tà thăm dò nhiều lần, thần thức không cách nào tiến vào bên trong. Liếc mắt nhìn trong tay thăm trúc, phía trên bỗng nhiên viết số 4. Cái số này cũng không phải rất may mắn. 8 người nhìn trong tay mình dãy số, tiếp theo hướng những người khác nhìn lại, tìm kiếm đối thủ của mình. Ta là số 1. Ôn Hạo Nhiên nâng từ bản thân thăm chúc, Hách Lan rất không tình nguyện đi tới, hắn rút đến cũng là số 1. Ta là số 2. Triệu Nghị nâng lên trong tay mình thẻ số, đối thủ của hắn lại là Thiệu Văn Đống. Nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến. Trần Lâm đối thủ nhưng là Đồng Nam. Mà Liêu Vô Tà đối thủ đã biến thành Lạc Danh Dương. Chọn lựa 4 tòa lôi đài, 8 người cùng một chỗ leo lên đi. Không cần nói nhảm, một trận chiến này thắng, tiến vào 4 vị trí đầu. Quán quân ngay trước mắt, tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên rồi, vậy mà rút đến thực lực yếu nhất một cái. Rất nhiều người trong lòng không tin phục, Lạc Danh Dương rõ ràng không phải đối thủ của Liêu Vô Tà. Chương 390, Hóa Ma chương 390, Hóa Ma lúc này, vận khí chiếm giữ rất một bộ phận trọng yếu. Triệu Nghị cũng rất phiền muộn, đối thủ của hắn là Thiệu Văn Đống, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sớm ra khỏi quán quân chi chiến. Đồng Nham ngượng cười, đối thủ của hắn là Trần Lâm, hai người thực lực nhìn bề ngoài không kém bao nhiêu, chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng nhất, Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. So sánh với những người khác, Liễu Bô Tà một trận chiến này chiếm hết ưu thế, thành công tránh đi tất cả cao thủ, cùng yếu nhất Lạc Danh Dương giao chiến. Đại gia nhiều nhất phát lẩm bẩm, còn không dám thật sự đi chất vấn tông môn. Mã số là chính bọn hắn rút ra đấy, chẳng trách người bên ngoài. Liễu Bô Tà, nếu như là 16-8, ta có thể sẽ lựa chọn từ bỏ, nhưng là bây giờ, giữa ngươi ta, nhất định phải phân ra một cái cao thấp. Một trận chiến này, liên quan đến Lạc Danh Dương có thể hay không tiến vào 4 vị trí đầu. Chỉ muốn bắt lại Liễu Bô Tà, trận chiến cuối cùng liều mạng, cũng muốn cầm tới tên thứ 3, thu được tiến vào Tiên Linh Động tư cách. Những người khác đồng dạng cũng là ý nghĩ này, thắng được một trận chiến này, trận tiếp theo ra đem hết toàn lực, bảo tam cầm hai, đến nôi quán quân, không dám hy vọng xa vời. Ngươi nên ẩn giấu đi cảnh giới đi. Liễu Bô Tà nhún vai, một bộ dáng vẻ không sao cả, Lạc Danh Dương muốn giết hắn, sớm liền không phải là cái gì bí mật, lên đài thời điểm, ánh mắt đã bán đứng hắn. Ngươi nói không sai, ta đã đột phá thiên cương tứ trọng cảnh. Vừa mới nói xong, một cỗ lực lượng của bạo từ trên người Lạc Danh Dương mãnh liệt bắn mà ra. Ba tháng này hắn nhất định đã trải qua kỳ ngộ gì, giống như Liễu Bô Tà, ngắn ngủi mấy tháng, liên tục đột phá hết mấy cái cảnh giới. Khó trách ngươi có tự tin như vậy, ngươi cho rằng thiên cương tứ trọng liền có thể đánh bại ta sao? Liễu Bô Tà khẽ miệng lộ ra một nụ cười, dưới đất ma giới thời điểm, một trưởng đánh bay Mục Vĩnh Nguyên, lúc đó hắn bất quá chân đan tứ trọng. Bây giờ hắn đột phá thiên cương nhất trọng, liền xem như thiên cương ngũ trọng, đều có thể thay vì chào hỏi. Liễu Bô Tà, ta sẽ để cho sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt, sinh tử chiến đi. Lạc Danh Dương trường kiếm chỉ hướng Liễu Bô Tà, muốn cùng hắn sinh tử chiến. Không giết Liễu Bô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng, hồi tưởng lại chân núi một màn, giận không chỗ phát tiết. Ta tiếp nhận sinh tử của ngươi chiến. Liễu Bô Tà rất bình tĩnh, trên mặt ngay cả một cái ba động cũng không có, Lạc Danh Dương khiêu khích, phảng phất đánh chúng tại trên đông, không có đưa đến một chút tác dụng. Nghe được sinh tử chiến, tâm tình của mọi người bị điều động, tiến vào trước 8, thỏa thỏa trở thành nội môn đệ tử, còn có thể thu được 1 vạn điểm tích lũy, coi như thất bại, 1 vạn điểm tích lũy cũng đầy đủ bọn hắn tại nội môn đứng vững gốc chân. Lúc này lựa chọn sinh tử chiến, hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Các ba tòa lôi đài chiến đấu đã bắt đầu, Thiệu Văn Đống tế ra thiên cương ngũ trọng chi thế, Trần Lâm tế ra thiên cương ngũ trọng chi thế, Ôn Hạo Nhiên tế ra thiên cương ngũ trọng chi thế. Những đệ tử này ẩn tàng sâu như thế, đột phá thiên cương ngũ trọng cũng không chịu tấn thăng nội môn. Thiên cương ngũ trọng ở ngoại môn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tiến vào nội môn cái kia thì chưa chắc, chắc chắn chịu đến những cái kia đệ tử cao cấp khi dễ. Chờ thực lực đại thành, lựa chọn tiến vào nội môn, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Nội môn cũng giống như thế, rất nhiều đệ tử đột phá thiên tượng cảnh, không chịu lựa chọn tấn thăng đệ tử tinh anh. Trên sân khí thế hết sức căng thẳng, Lạc Danh Dương sát ý càng ngày càng đậm, giống như quần quần thủy triều, tuôn hướng Liễu Bô Tà. Rơi trên mặt đất đá vụn toàn bộ lơ lửng, cách mặt đất cao hơn 1 mét, tràng diện cực kỳ quỷ dị. Liễu Bô Tà, chết đi cho ta! Lạc Danh Dương trường kiếm trong tay giận đâm mà đến, không hổ là thiên cương tứ trọng, triển lộ ra sức mạnh có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Lôi đài truyền đến mãnh liệt lắc lư, vô số đá xanh nổ tung, không chịu nổi kiếm khí áp bách. Chỉ bằng ngươi cái này rắc rưởi, cũng vọng tưởng giết ta, ngươi ẩn giấu đi cảnh giới, chẳng lẽ ta liền không có ẩn tàng sao? Liễu Bô Tà nhục mạ Lạc Danh Dương là rắc rưởi, cuồng bạo chân đang cựu trọng chi thế, bao phủ lôi đài. Cái này đám người vỡ tổ rồi, Liễu Bô Tà gia nhập vào Thiên Bảo Tông bất quá 3 tháng thời gian, từ chân đan tam trọng đột phá đến chân đan cửu trọng, bình quân 1 tháng thăng liền 2 cấp, cái này sao có thể? Sức mạnh nhảy lên tới đỉnh điểm, đem sức mạnh khống chế tại nửa bước thiên cương cảnh chu sát thiên cương tứ trọng, không cần phóng thích tất cả cảnh giới. Lạc Danh Dương ánh mắt bên trong toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu Bô Tà ẩn giấu đi cảnh giới, nhường hắn có chút trở tay không kịp. Việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, sinh tử chiến đã quyết định. Ken, mặt đối thiên cương tứ trọng, Liễu Bô Tà có thể không dám khinh thường. Tà nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, cắt ngang ra ngoài, Lạc Danh Dương trường kiếm bị làm nghiêng. Tà nhận xuất hiện một khắc này, toàn bộ diễn võ trường manh động. Kinh khủng linh tính, còn như cùng bạo triều tịch tuân hướng tứ phía băng hoang. Thật là mạnh linh tính, cái này là tiên tiên linh bảo sao? Vô số người đứng lên, ánh mắt hướng Liễu Bô Tà trên lôi đài nhìn lại, vừa rồi phóng thích ra linh tính, có thể so với tiên tiên linh bảo. Đây không phải tiên tiên linh bảo, mà là một kiện cực phẩm linh bảo. Một tôn chấp sự khiếp sợ nói ra, hắn cũng không nghĩ tới, Liễu Bô Tà trường đao trong tay, linh tính làm sao lại đầy đủ như thế? Phổ thông linh bảo căn bản không làm được đến mức này. Cực phẩm linh bảo, hắn từ nơi nào tìm được? Không có ai tin tưởng Tà nhận là chính Liễu Bô Tà luyện chế, chỉ có Giản Hạnh Nhi một người biết, cái này linh bảo chính là xuất từ Liễu Bô Tà chi thủ. Cực phẩm linh bảo, giá trị bất phàm, thậm chí muốn so với bình thường tiên thiên linh bảo còn đáng tiền hơn. Cực phẩm linh bảo thì lại khác, tiềm lực trưởng thành cực lớn, tương lai tấn thăng thành nguyên khí cũng có thể. Mỗi người nhìn về phía Liễu Bô Tà trong tay Tà nhận giống như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ, còn có người nuốt xuống nhiều lần nước bọt, hắn không thể bây giờ liền lên đi xuất thủ cấp đoạn. Cực phẩm Tà nhận có thể ngộ nhưng không thể cầu bình thường luyện khí sư, đều không cách nào đem hắn luyện chế được. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, vô số người động ý niệm không chính đáng, muốn cướp đoạt Liễu Bô Tà trong tay Tà nhận. Những thứ này Liễu Bô Tà tự nhiên không biết, toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu. Lạc Danh Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong tay hắn linh bảo cùng Liễu Bô Tà Tà nhận so sánh, hoàn toàn chính là một cái rắc rưởi. Người so với người phải chết, hàng so hàng phải ném, quả nhiên là đạo lý này. Không có so sánh, liền không có thương tổn. Lạc Danh Dương khóc không ra nước mắt, vừa rồi đụng đụng một cái, trường kiếm của hắn bên trên lưu lại một cái khe, trái tim đều đang chảy máu. Liêu Bô Tả, ta muốn ngươi chết ta. Lạc Danh Dương hai mắt tinh hồng, thanh trường kiếm này hắn hoa rông ra sản, mới luyện chế được một cái. Linh Bảo mấy người với mình nửa cái mạng, mất đi Linh Bảo, sức chiến đấu suy yếu rất lớn, khó trách Lạc Danh Dương tức giận như vậy. Thực sự là ồn ào. Liêu Bô Tả ghét bỏ Lạc Danh Dương nói nhảm quá nhiều, ta nhận vung lên, đoạt mệnh đao pháp thức thứ tư. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đỉnh. Chạy tới một bước này, không cần thiết tiếp tục tàng chuyết. Giết Lạc Danh Dương, tiến vào bốn vị trí đầu, vì tranh đoạt giải quán quân mà chiến. Thật là cường đại đao ý, hắn năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi đi, chẳng lẽ hắn đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu, liền bắt đầu tu luyện. Rất nhiều người tức sạm mặt lại, hoàn toàn bị Liêu Vô Tả kinh ngạc tới rồi. Của hắn đao ý, muốn so tu luyện trăm năm lão ngoan đồng còn muốn cường hoành hơn, càng thêm thuần túy, tràn ngập vô tận ý sát phạt. Đây tuyệt không phải là một thiếu niên trên thân người nên có đồ vật. Quyền pháp cổ quái, đao pháp lăng lệ, những vũ khí này đến cùng xuất từ nơi nào? Cũng có người cúi đầu trầm tư. Liêu Vô Tả từ thế tục giới đi lên, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Thế tục giới loại kia địa phương cất chim cũng không có, tu luyện nhân giai võ kỹ cũng không tệ, làm sao có thể có như thế huyền ảo võ kỹ? Ta hoài nghi một mực có cao thủ ở sau lưng chỉ điểm hắn, tuổi còn nhỏ, có thành tựu như thế này, các ngươi cho rằng có thể ư? Sớm đã có người hoài nghi, tra xét đường này, cùng Liêu Vô Tả đi được gần chỉ có mấy người như vậy. Có thể hắn thiên phú dị bẩm đi, Thanh Hồng môn gần nhất không phải cũng xuất hiện một cái đại yêu nghiệt sao? Ngắn ngủi 2 tháng, quét ngang ngoại môn các đệ tử. Phát sinh ở giới tu luyện bất cứ chuyện gì đều có thể thuyết phục được. So với cái này càng quái đản hơn, sự tình đều phát sinh qua, cái này đều không tính là gì. Dưới đài nghị luận công phu, ta nhận chém xuống, mang theo chư thiên thần uy, còn như lôi thần hàng lâm, toàn bộ trên lôi đài bị đao khí bao trùm. Lạc Danh Dương cơ thể bị lôi điện bao trùm, giống như lâm vào bùn trong đàm, không cách nào tự kiềm chế. Thế cục đối với Lạc Danh Dương càng ngày càng bất lợi, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trường kiếm trong tay cắt ngang ra ngoài, cơ thể từ vũng bùn bên trong đi tới. Liêu Vô Tả, đây là ngươi bức ta đấy, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi cùng chết. Lạc Danh Dương lâm vào điên cuồng trạng thái, hai mắt tinh hồng, giống như là một đầu tức giận sư tử, đã mất đi lý trí. Hai mắt nổi lên, trong lồng ngực bổ khuyết cũng là sát ý. Liêu Vô Tả khỏe miệng hiện lên một vòng tàn khốc cười lạnh, trong tay tả nhận đột nhiên vạch ra một đạo không thể tưởng tượng nổi góc độ. Đoạt mệnh đao pháp thức thứ tư, cuối cùng đại thành. Không có quý tích có thể tìm ra, toàn bộ thương khung còn có trên hư không, đã sớm bị lưỡi đao bao trùm, Lạc Danh Dương hoạt động không gian trực tiếp bị áp xúc là không. Tốt xảo trá một đao, một chiêu này chỉ có Thiệu Sư Minh mới có thể phá giải đi. Khán đài khu vực rất nhiều đệ tử đi xuống, tụ tập tại bốn phía lôi đài, không chịu bỏ lỡ dạng này khoáng thế quyết chiến. Liền những cái kia nội môn đệ tử, tìm nửa ngày, tìm không thấy chiêu thuật sơ hở chỗ, cái này rất đáng sợ. Chiêu thuật không có sơ hở, mang ý nghĩa không cách nào đánh bại đối thủ, chỉ có thể chờ đợi chết. Hóa ma. Đột nhiên, trên lôi đài ma khí lan lột, kinh khủng ma khí từ Lạc Danh Dương trong thân thể tuôn ra, vậy mà ma hóa. Hắn vậy mà tu luyện ma tộc công pháp, khó trách 3 tháng ngắn ngủi thời gian, từ chân đan cảnh đột phá đến thiên cương tứ trọng. Đám người choáng váng, Liêu Vô Tả đầy đủ yêu nghiệt, Lạc Danh Dương cùng hắn so sánh không thua bao nhiêu. Rốt cuộc tìm được nguyên nhân, cải tu ma tộc công pháp, tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Hóa thân một tôn ngập trời ma tộc, bộ dáng trở nên càng thêm dữ tợn, Trương Nha Vũ Trảo, trường kiếm trong tay đột nhiên phóng đại, hướng Liêu Vô Tả đầu chém xuống đi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Thiên Bảo Tông cao tầng sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới môn hạ đệ tử lại có tu luyện ma công. Đây nếu là truyền đi, Thiên Bảo Tông về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại, sẽ bị hắn tông môn chế nhạo. Hóa ma ngươi cho rằng liền có cơ hội xoay người sao? Coi như ngươi là một tôn thần ma, hôm nay cũng phải chết. Lạc Danh Dương hóa ma, Liêu Vô Tả giết, càng không có gánh nặng trong lòng. Coi như hắn không giết, Thiên Hình trưởng lão cũng sẽ một cái tát chụp chết hắn. Ta nhận đột nhiên chém xuống, rơi vào Lạc Danh Dương trên thân thể. Thương thương thương. Từng đợt ánh lửa văng khắp nơi, Lạc Danh Dương trên bờ vai lộ ra số lớn lân giáp, giữ vững thân thể của hắn, Liêu Vô Tả lưỡi đao, không cách nào chém vào đi. Dưới cảnh giới ngang hàng, ma tộc thực lực còn cao hơn nhân tộc quá nhiều. Sau khi hóa ma, Lạc Danh Dương thực lực tăng lên gấp đôi có thừa, có thể so với thiên cương ngũ trọng. Nhục thân trở nên mạnh mẽ, võ kỹ uy lực tại suy yếu, dựa vào nhục thân rất khó đánh bại Liêu Vô Tả. Thử, nhìn nhục thể của ngươi có thể tiếp nhận ta mấy đao. Liêu Vô Tả đồng thời không nóng nảy chu sát Lạc Danh Dương, cơ thể đột nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Danh Dương,